Chương 565, bị người tín ngưỡng cảm giác. Không tốt lắm. Chương 565, bị người tín ngưỡng cảm giác. Không tốt lắm. Vương Khí nhìn xem chính mình cái kia đã tiêu thăng đến 9 đặc thù đánh giết số, cũng không biết cái này có ý nghĩa gì. Bất quá không quan trọng, dù sao hắn đã làm xong tất cả quân sau địch quân bộ đội. Những cái kia vũ trụ chiến cơ trừ tốc độ nhanh một chút bên ngoài cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, đã mất đi bóng đen thợ săn nhiệm hộ bọn chúng chỉ có thể chờ đợi chết. Ngược lại là trong đó có cái gia hỏa tựa hồ không cam tâm cứ như vậy bị đánh chết, thế mà một chút cưỡng ép nhảy vọt tinh chuẩn xuất hiện tại Vương Khí trong khoang điều khiển. Đây không phải đến tặng đầu người sao? Hắn thuận tay hái một lần, người này liền bị hắn thu nhập Trích Tinh tay trong không gian. Thưa không kẻ đi săn cá thể hàng mẫu hắn đã lưu lại không ít, cũng đều cho nhà tiến hành nghiên cứu. Về phần cái này, có lẽ có thể coi như tù binh mang về nhìn xem có thể hay không lại tìm bác cái người đổi chút chỗ tốt đi. Hắn tạm thời đem không chế được, sau đó kéo lên cơ giáp đi tới khổ ngải hào động cơ phía trên. Hắn chú ý tới cái này động cơ đã có một chút sáng lên dáng vẻ. Chẳng lẽ ngải hạm trường lại phải tiến hành cái gì cơ động? Mà vừa lúc này, Vương Khí nghe được trong tần số truyền tin Tinh Lam đội trưởng đã liên thanh thúc giục, lập tức tránh ra chính diện, nhanh lên mau tránh ra. Vương Khí trong lòng hơi động, nhìn xem màn hình biểu hiện bên trên khổ ngải hào chính diện quang năng cơ giáp toàn bộ tứ tán, trong lòng minh bạch cái này tựa hồ là chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, giống như so với trong tưởng tượng phải nhanh. Sau đó hắn chú ý tới một chút, trên cả chiếc thuyền này, tựa hồ cũng có một cỗ nhàn nhạt ý chí đang tràn ngập. Đó là ngải ý chí, tràn đầy báo thù khát vọng ý chí. Cũng là lúc đó bị hắn một chút thống khổ chú pháp dẫn ra ngoài đồ vật. Bị thương tại tâm chết, lúc trước ngải chính là tâm tang mà chết. Thế nhưng là tại Vương Khí thống khổ chú pháp kích thích phía dưới, lập tức bạo phát ra kinh khủng báo thù dục vọng, lúc này mới sẽ kéo lấy toàn thuyền người cùng một chỗ làm ra điên cuồng tiến hành. Có lẽ vị này ngải hạm trường tại trận chiến tranh này sau khi kết thúc liền muốn đối mặt tòa án quân sự thẩm phán đi, nhưng là tại Vương Khí trong mắt, hắn đã có một cường giả yếu tố. Hắn đã làm được, lấy ý chí ra chỉ cả chiếc tinh hạm. Một lòng chỉ có báo thù ngải, chỉ sợ sớm đã làm tốt cùng muội muội của hắn một dạng quyết tâm, tại thời khắc mấu chốt muốn mở ra hào quang hình thức, ẩn chứa khủng bố năng lượng dòng lũ bắn ra. Đây cũng là ở vào khổ ngải hào đầu tàu chủ pháo, mà lại đạo này pháo quang vô cùng ngưng tụ, ẩn chứa ngải báo thù ý chí, cái này tuyệt không phải là phổ thông hào quang cự hạm chủ pháo có thể miêu tả. Chúng sáng ở trong hư không chạy ra lúc ly tán tình huống 10 phần nhỏ bé, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh chúng vào mục tiêu. Chính là trước kia, lúc trước đem sen gặp hào đẩy vào tuyệt địa hư không cự hạm. Đối phương hộ thuẫn tuyệt đối so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Dựa theo đạo lý, chiếc này hư không cự hạm chịu sen gặp hào bạo tạc trước cuối cùng một phát chủ pháo, lúc trước hai bên hạm đội đối xạ lúc lại bị đánh khổ ngải hào một phát chủ pháo. Không có đạo lý trong thời gian ngắn như vậy còn có thể chống đỡ phát thứ ba chủ pháo a. Thật sự là hắn là nhịn không được, thế nhưng là cái kia năng lượng hộ thuẫn rõ ràng đứng vững chỉ chốc lát. Dựa theo kỳ biểu hiện ra cường độ, lại là vốn hẳn nên có thể chống đỡ. Chỉ là cái kia hộ thuẫn cho dù tốt cũng cuối cùng không thể chống đỡ ở bao hàm ngải phục kiểu ý chí một kích. Cũng không lâu lắm, chủ pháo xông phá hộ thuẫn, tại chiếc kia hư không cự hạm trên thân hạm đánh ra một đạo thật dài vết thương. Lần này, chỉ sợ là đem chiếc kia hư không cự hạm chủ pháo cho làm hỏng, đồng thời cũng tổn thương rất lớn một bộ phận năng nguyên hệ thống, khiến cho nó mặt bên rất lớn một mảnh hạm pháo đều đã mất đi hiệu quả. Chiếc tinh hạm kia nhìn gặp trọng kích, trên thực tế như cũ tại cái kia địch quân trong quân trận cứng chắc. Nhìn hư không kẻ đi săn tinh hạm làm công cũng hết sức xuất sắc. Ba cái người cùng hư không kẻ đi săn tại khoa học kỹ thuật bên trên có lẽ vốn là mỗi người mỗi vẻ, chỉ là hư không kẻ đi săn càng ưa thích thúc đẩy phá hôi, mà bác gái người quốc lực càng cường đại. Có thể nói một pháo này đã đánh ra thành quả, chí ít chiếc kia hư không cự hạm khẳng định là tạm thời muốn phế. Nhưng mà bọn hắn tên điên hạm trưởng ngài vẫn còn không có buông tha dự định. Tất cả mọi người trở về mẫu hạm treo đầy, lặp lại một lần, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Vương Khí nghe được mệnh lệnh này, lại liên tưởng đến khổ ngải hào đã sớm bắt đầu tích xúc động cơ năng lượng. Vội vàng tăng tốc độ đi tới khổ ngải hào bên trên, sau đó để cho mình tại trên thân hạm tìm xong cái rãnh cố định đứng lên. Nhìn xem biểu hiện nguồn năng lượng đã kết nối chứ, Vương Khí thoáng an tâm. Năng lượng ánh sáng này cơ giáp năng lượng hạn chế đều khiến hắn có chút lo nghĩ, hiện tại liền rất dễ chịu. Những người khác cũng là nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Nhưng tại trên chiến trường lại thế nào khả năng thật nói đi cũng phải nói lại liền trở lại. Có 8 chiếc năng lượng ánh sáng cơ giáp đều bị riêng phần mình địch nhân sở khiên ngăn trở tạm thời không cách nào trở về địa điểm xuất phát. Mà lúc này đây, ngài cũng không có chờ đợi ý tứ, cả chiếc khổ ngải hào lập tức liền tiến vào chiếc dược trạng thái. Không có hậu thuẫn, trực tiếp lấy thân hạm ngạnh kháng chiếc dược, đây thật là tên điên mới có thể làm ra quyết định. Mặc dù nói chiếc dược kết thúc một sát na, tinh hạm bản thân hậu thuẫn đều sẽ hạ thấp cực hạn, nhưng hắn hiện tại là muốn tại số không hậu thuẫn tình huống dưới tiến hành chiếc dược. Đây cũng là một lần cực lớn mạo hiểm. Vương Khí ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền bình tĩnh thừa nhận chiếc dược mang tới lực trùng kích khổng lồ. Hắn cảm thấy loại này chấn động tần số cao trùng kích, nếu không có bác gái người là nửa năng lượng thể, đoán chừng thân thể đều sẽ trực tiếp bị đỉnh tan ra thành từng mảnh. Sau một khắc, chiếc dược kết thúc, Vương Khí bất đắc dĩ xác nhận cái này ngải hạm trưởng coi như có thể còn sống trở về khẳng định cũng sẽ bị cáo ra tòa án quân sự. Thật sự chính là đuổi đánh tới cùng a, bọn hắn vậy mà trực tiếp nhảy vọt đến chiếc tia hư không cự hạm phụ cận. Thật sự là một người điên một dạng quyết định, hoàn toàn không để ý trên chiến trường phương diện khác tình huống, ngạnh sinh sinh vọt tới người ta trước mặt cưỡi mặt chuyển vận. Hết lần này tới lần khác, tại khổ ngải hào chiếc dược thời điểm phụ trách áp chế khổ ngải hào chiếc này hư không cự hạm gặp một vòng chủ pháo công kích, phần lớn hạm pháo đều tạm thời không cách nào khai hỏa. Cái này khiến cho khổ ngải hào chiếc dược thời điểm không có chút nào kiềm chế. Đương nhiên, coi như vậy cũng là tuyệt đối cược mệnh hành động. Vương Khí là tự cao tu vi không sợ ra cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng là trên thuyền những thuyền viên này bọn họ lại là không có loại lực lượng này. Một khi bất luận ngoại ý muốn gì, cả chiếc khổ ngải hào bao quát lúc trước sen gặp hào bên trên cứu người đều sẽ chết không nơi tang thân. Mà hết thảy này đều là đến từ ngải hạm trường điên cuồng dưới cược mệnh cử động. Cũng may, hắn cược mệnh thành công. Khổ ngải hào trên thân hạm bởi vì cưỡng ép không gian chết dược mà xuất hiện một chút tổn hại ánh lửa, lại thêm cái kia trên thân hạm miếng bá, nhìn có thể nói là chật vật. Thế nhưng là coi như vậy, nó cũng có được tương đối cùng cái kia hư không cự hạm càng thêm hoàn thiện hỏa lực hệ thống, đối với chiếc kia hư không cự hạm chính là một vòng hỏa lực phát tiết. Triệt triệt để với mặt chuyển vận. Đối phương không có nhiều hạm pháo có thể phát động phản kích, tại trong khoảnh khắc bị khổ ngải hào hạm pháo đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là bạo tạc ánh lửa. Vương khí cùng hai nữ cũng cố định tại trên thân hạm tuyên tiết một trận hỏa lực. Bất quá hiệu quả cũng không rõ rệt. Dù sao đường kính tức là chính nghĩa thôi. Cơ giáp bên trên mang theo vũ khí tại tuyệt đối uy lực bên trên làm sao có thể so ra mà vượt hạm pháo. Vũ khí của bọn hắn công kích, nhiều nhất là để chiếc kia hư không trên cự hạm tuôn ra một chút hỏa hoa, hiệu quả quả thực không lớn. Nhưng là hạm pháo lại khác biệt, thế nhưng là tại cái kia đặc thù kim loại chế tạo trên thân hạm nổ tung từng cái lỗ thủng. Rốt cục, khi cái này báo hỏa hành tạc đạt đến trình độ nhất định thời điểm, chiếc này hư không cự hạm bản thân bắt đầu sinh ra tuấn bạo. Khi liên tiếp không ngừng tuấn bạo xuất hiện, cái này cũng liền mang ý nghĩa tuổi thọ của nó đi đến cuối con đường, chỉ nhìn bên trong hư không kẻ đi săn có thể có bao nhiêu tới kịp chạy trốn. Ngài hạm trường điên cuồng thành công, hắn thành công đem chiếc này đánh nổ sen gặp hào hư không cự hạm cũng cho đánh nổ, hắn hoàn thành báo thủ. Thế nhưng là đồng dạng, hắn cũng đem toàn hạm người đều lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn lúc này đã xông vào hư không kẻ đi săn hư không hạm đội tìm gan chi địa. Trung quanh hư không cự hạm vậy cũng là đã đang điều chỉnh họng pháo tư thái, thoạt nhìn là chuẩn bị muốn đem chiếc này gan to bằng trời bác gái người hào quang cự hạm cho triệt để ấn chết. Ngay tại lúc này, khổ ngải hào bên trên toàn hạm lần nữa tiếp thu được hạm trưởng ngải thông tin. Mời mọi người, lại tin tưởng ta một lần, ta nhất định có thể mang theo mọi người còn sống trở về. Lần này thần sắc của hắn bình tĩnh rất nhiều, ngữ khí cũng mười phần thành khẩn. Vương khí nhìn xem cái này điên cuồng đằng sau lại khôi phục bình tĩnh hạm trưởng, luôn cảm thấy hắn giống như đã được đến một loại nào đó thăng hoa. Cũng tốt, liền xem hắn khôi phục bình tĩnh đằng sau lại có thể có dạng gì tinh diệu chỉ huy đi. Vừa rồi tất cả mọi người xa đi theo ngải hạm trường điên cuồng, lúc này bọn hắn đã thành công kích hủy chiếc kia hư không cự hạm, như vậy hiện tại bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối ngải hạm trường lời nói. Bọn hắn trong thời gian cực ngắn liền làm ra quyết định, nguyện ý đi theo ngải hạm trường cùng nhau tiếp tục chinh chiến. Vương khí thần niệm cũng một mực chú ý ngải tình huống, hắn phát hiện cái này ngải lúc này thật là ánh mắt thanh minh, nhưng hắn tiếp nhận áp lực tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Hắn đạt được toàn hạm phản hồi, bây giờ chính lặng lẽ vì chính mình sắp tiến hành hành động tiến hành cầu nguyện. Vĩ đại nữ thần Lập Nhĩ, đa tạ ngài chỉ dẫn, cũng xin ngài tiếp tục phù hộ ngài tín đồ thành tín vĩ đại báo thù nữ thần, đa tạ sự giúp đỡ của ngài, để cho ta hoàn thành thống khổ báo thù. Nếu ngài là báo thù nữ thần, như vậy hiện tại xin mời ngài phù hộ ta có thể tiếp tục vì tất cả trong chiến tranh hy sinh các tộc nhân báo thù đi. Từ đó về sau, ta nguyện tôn ngài vì ta chủ thần, xin ngài tiếp tục ban cho ta thống khổ cùng báo thù lực lượng đi. Vương khí liền kinh ngạc. Báo thù nữ thần là cái quỷ gì? Bác gái người giống như không có cái này tín ngưỡng đi. Kết quả hắn vẫn thật là tiếp thu được một đạo không hiểu thấu tin tức. Cái này cùng hắn năm đó xuất khiếu lúc kiểm tra cả nước nhân quả tín niệm lúc tình huống cùng loại, lúc đó hắn liền có thể thông qua nhân quả sợi tơ nghe đến một chút chỉ hạ chi dân đối với hắn tiếng lòng. Hắn cũng là dùng cái này đến làm thi chính căn cứ. Mà lần này, hắn nghe đến là: "Vĩ đại báo thù nữ thần, xin mời lần nữa ban cho ta báo thù lực lượng đi." Vương khí lúc đó cũng cảm giác rất ngạt thở. "Ai cùng ngươi nữ thần? Ngươi con mắt kia xác nhận qua lão tử là nữ thần." Nội tâm của hắn lúc đó cũng có chút sụp đổ. Lúc đó hắn cũng chỉ là dùng thống khổ để hắn từ trong tĩnh mịch tỉnh dậy đi. Hắn làm sao lại nguyên nhân quan trọng này biến thành nữ thần? Sau đó hắn ý thức đến, bởi vì Lạp Nhĩ là nữ thần, cái này hoặc là đối với bác gái người tiềm thức tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho là đứng tại bọn hắn một bên nguyện ý giúp trợ bọn hắn tồn mới đều là nữ thần. Vương khí đối với loại nhận biết này rất là nổi nóng, cho nên thần niệm tại cái kia ngải trong đầu lẩm bẩm một câu, lực lượng vẫn luôn tại chính ngươi trên thân. Còn có, lão tử là nam. Hắn nói xong về sau mới phát giác được có chút hối hận, giống như không nên xúc động như vậy hiển thánh. Hắn lại không muốn đi thần đạo. Quả nhiên, bên kia cầu nguyện âm thanh liền lập tức kích động. Từ nay về sau, hắn liền biến thành báo thù nam thần. Này làm sao nghe đều rất khó chịu có được hay không? Hắn thật không muốn bị người khi nam thần hoặc tại ngoài miệng, nhất là bị cái trung niên nam nhân như thế nhắc tới. Lại sau đó, Vương khí liền kiến thức đến cái kia có trụ cột tinh thần ngải hạm trường là thế nào chỉ huy tác chiến. Lúc trước trực tiếp chết dược cưới mặt, lần này là cưỡng ép á quang tốc khởi động, sau đó đi thẳng tới gần một chiếc hư không cự hạm đuôi chiến hạm lân cận. Và anh, vừa bắt lúc trước chiếc kia hư không cự hạm nổ tung, trong nháy mắt các loại bức xạ tạo thành to lớn quá nhiễu, mà ngải tắc là sắc mặt tỉnh táo hạ đạt điên của mệnh lệnh công kích, đem chiếc thuyền này cũng cho ta đánh xuống. Giữa các hành tinh đột kích đội đều lên cho ta, thừa dịp bọn hắn dụng cụ đều bị quá nhiễu, tại bọn hắn khởi động động cơ trước đó, nhất định phải đột nhập chiếc này hư không cự hạm nội bộ. Vương khí nghe được mệnh lệnh liền lập tức liền xông ra ngoài. Hắn cảm thấy mình trạng thái này thật đúng là vi diệu à, cái kia hạ lệnh chỉ huy người hiện tại ước chừng xem như tín đồ của hắn đi, thế nhưng là hắn lại là đang tiếp thụ lấy đối phương chỉ huy. Thư này đổ mặt bài thật sự là trước đó chưa từng có địa đại. Hắn không nghĩ nhiều, năng lượng ánh sáng cơ giáp tốc độ kéo lên đến cực hạn, sau đó đột nhiên đụng phải cái kia hư không cự hạm hộ thuẫn. Hư không kẻ đi săn có thể lấy khoảng cách ngắn nhảy lên trời phương thức chui vào nội bộ tinh hạm, mà bác gái người như thế nào lại không có tương tự thủ đoạn. Bọn hắn có thể lấy năng lượng đặc biệt kỹ thuật lừa gạt địch quân hộ thuẫn, nhất là hư không hạm đội hộ thuẫn. Mở ra năng lượng lừa gạt, năng lượng ánh sáng cơ giáp trực tiếp liền xuyên qua hư không cự hạm hộ thuẫn, vọt tới chỗ gần. Lúc này, chiếc này hư không cự hạm mới phảng phất hồi phục thần trí, đội vàng phóng thích chiến cơ muốn chặn đường. Chỉ tiếc, những này vũ trụ chiến cơ số lượng có chút quá ít, mà lại cơ hồ đều là máy không người lái. Bọn hắn tuyệt đại đa số lực lượng đều đưa lên đến chính diện chiến trường, hiện tại phía bên mình ngược lại là phòng bị trống rỗng. Mà khoảng cách gần như thế, hạm pháo của bọn họ căn bản là không có cách hiệu chỉnh. Tại vũ trụ chiến cơ tới gần trước đó, Vương Ký liền đã đột nhiên một chút đụng phải hư không cự hạm bông thuyền. Mặc dù nó bọc thép nặng nề một ít thời gian không cách nào đột phá, nhưng hắn trong tay quang đao liên tục chém vào, rất nhanh liền tại cái kia thật dày trên trang giáp đánh ra mà tới một cái cửa hang. Lúc này, hắn lái năng lượng ánh sáng cơ giáp trong tay, chui kia quang đao lại là hiện lên một đạo nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm lưu quang. Hắn đây là lấy tự thân dương hỏa ra chỉ quang đao. Nặng nề bọc thép như là bị cắt đậu hũ bình thường cắt ra, lộ ra nóng rung miệng vết thương. Vương Ký quang năng cơ giáp đã một chút chui vào, sau đó không chút kiêng kỵ bắt đầu đại sát tứ phương. Hư không cự hạm nội bộ không gian 10 phần rộng rãi, cái này giống như là một cái cự đại kho chứa máy bay. Đây là đương nhiên, nó muốn dung nạp công kích của nó tụ quần, nơi này thậm chí khả năng tồn tại một cái hoặc nhiều cái chế tạo máy không người lái nhà máy. Đương nhiên, những vật này bây giờ triệt để bại lộ tại Vương Khí trước mặt. Ngày mai đi công tác, hôm nay muốn đi bị đâm một chút cái mũi. Ai, cuối cùng trốn không thoát lần này, rất nhiều đồng sự đều đã bị tổng lạn chương 566. Tất nhiên tồn tại hắc thủ chương 566. Tất nhiên tồn tại hắc thủ Vương Khí quang năng cơ giáp ở này chiếc hư không cự hạm bên trong lưu lại một viên thật to ánh sáng trứng. Đây chính là bác gái người quang tử tạc đạn. Bình thường lấy dịch thái quang hình thức chứa đựng tại đặc thù trang bị bên trong, cần dùng đến thời điểm liền sẽ bị để đặt xuống tới, để mà tiến hành một chút tính hủy diệt bạo phá thao tác. Cái này cùng hư không kẻ đi săn chui vào chỉ có thể không ngừng mà phá hư một chút mấu chốt công trình khác biệt, bọn chúng bản thân không cách nào mang theo quá nhiều trang bị tiến hành nhảy bọn, tự nhiên trong thời gian ngắn sát thương có hạn chế. Năng lượng ánh sáng cơ giáp tại hoàn thành xâm lấn đằng sau, thì phải lộ ra đơn giản thô bạo có thêm. Vương Ký đem viên này quang tử tạc đạn vứt xuống đằng sau, liền lập tức đường cũ trở về. Đồng thời, bởi vì lo lắng đối phương có thể sẽ tiến hành sắp xếp đạn thao tác, hắn đem cái này quang tử tạc đạn bạo tạc thời gian định đến rất ngắn. Hắn còn chưa rời đi hư không cự hạm phạm vi đâu, cái kia quang tử tạc đạn liền đã nổ tung đứng lên. Vâng. Sau lưng của hắn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó là hắn biết đây thật ra là một lần uy lực cực mạnh tụ biến bạo tạc. Cái kia quang tử tạc đạn trong nháy mắt liền hóa thành một viên to lớn nóng dung hỏa bóng, đem phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều cho trở thành nhiên liệu. Cái kia nhiệt độ kinh khủng khiến cho chung quanh kim loại vật liệu đều sinh ra trình độ nhất định biến hình. Sau đó, cái này đại hỏa cầu lập tức nổ tung. Phô thiên cái địa sóng nhiệt quét sạch ra, Vương Khí trong nháy mắt cũng cảm giác được chung quanh thân tàu kết cấu đều hứng chịu tới trình độ nhất định và mèo. Nói thật, hắn cái này tạc đạn ném đến có chút gấp. Bất quá không quan hệ, hắn lấy đại ngũ hành kết giới bọc lại bộ này năng lượng ánh sáng cơ giáp, liền đáp lấy sóng nhiệt kia xông ra hư không cự hạm lại về tới phía ngoài hư không. Đầu hắn cũng không trở về hướng khổ ngại hào trở về, đồng thời gửi đi tin tức cáo chi đám người, nhiệm vụ hoàn thành. Trước mặt tất cả mọi người trên tấm hình đều xuất hiện trước kia hư không cự hạm lúc này trạng thái. Đã thấy cái kia hư không cự hạm phần đuôi bong thuyền bỗng nhiên dừng, sau đó cái kia chiếm cứ thân tàu 1/3 toàn bộ khu vực đều lập tức vỡ nát ra. Ban sơ bạo tạc ánh lửa lóe lên tức không có duy trì, thế nhưng là ngay sau đó, vậy còn dư lại 2/3 thân tàu cũng bắt đầu liên tiếp tuấn bạo. Kỳ phản ứng cực kỳ kịch liệt. Tất cả giữa các hành tinh đột kích đội thành viên mau trốn bình thường trở về chạy. Khoảng cách này nếu là cái kia hư không cự hạm phát sinh bạo tạc, bọn hắn nhất định phải chết. Bất quá còn tốt mặt khác giữa các hành tinh đột kích đội phần lớn bị dây dưa tại trên nửa đường. Không có một cái có Vương Khí như vậy hành động lực. Đám người cuối cùng là kịp thời trở về. Mà khổ ngại hào còn cố ý chờ đến Vương Khí lên hạm đằng sau mới đột nhiên tiến vào 1/10 tốc độ ánh sáng đi thuyền. Nếu là ở Á Quang tốc bên dưới bị hạm pháo đánh trúng, cái kia đồng dạng là một kiện 10 phần muốn mạng sự tình. Thế nhưng là tại cái này liên tiếp mạo hiểm đằng sau, mọi người thế mà đối với loại trình độ này mạo hiểm đã cảm thấy tập mãi thành thói quen. Một hơi xử lý hai chiếc hư không cự hạm đằng sau, khổ ngại hào tuyệt đối xem như bất đủ công lao. Mà đối với chỉnh thể chiến cuộc mà nói, bọn hắn đã thành công đem hư không kiếm đúng trận hình cho quay đến rối loạn. Nếu như hào quang hạm đội quan chỉ huy không phải bại não, như vậy hắn liền hẳn phải biết như thế nào bắt lấy loại cơ hội ngàn năm một thở này đến mở rộng chiến quả. Thậm chí lấy được một trận đại thắng đều là thuận lý thành trương sự tình. Mà lúc này đây, khổ ngải hào nên suy tính sự tình chính là như thế nào đảm bệnh. Trên thực tế, khổ ngải hào hạm trưởng ngải vốn là ôm để khổ ngải hào cùng chiếc kia hư không cự hạm dán mặt hành vi đến tránh đi đại đa số đến từ hư không hạm đội công kích khóa chặt. Hắn dự tính xấu nhất đương nhiên là khổ ngải hào bị đánh thành mảnh vỡ. Nhưng nếu như rực rỡ tinh thủ tịch bên kia động tác đầy đủ nhanh, vẫn còn có hy vọng có thể kiên trì đến hào quang hạm đội phát khởi thế công thời điểm. Đến lúc đó, đại đa số thuyền viên còn có thể được cứu. Vì thế, hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng muốn đi vào hào quang hình thức. Như vậy, hắn còn có thể lấy một cái chiến tranh anh hùng thân phận chết đi, mà không cần đi đối mặt phía sau cái kia làm cho người phiền não tòa án quân sự. Vậy mà lúc này chính hắn đều là một bước. Dưới tay hắn huynh đệ có chút hung ác, á vị huynh đệ kia chuyện gì xảy ra? Giữ yên lặng liền xông vào người ta trong tinh hạm, trực tiếp đem người nổ mới hồi phục một cái nhiệm vụ hoàn thành. Cái này ưu tú đến đơn giản làm cho ngại vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn còn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể tiếp tục cơ động, a không phải vậy làm cho đối phương thay đổi họng pháo khóa chặt chính mình, vậy liền chết thảm rồi. Mà càng quan trọng hơn là, bọn hắn một lát còn không thể rời xa chiến trường, bởi vì một khi thoát ly hư không hạm đội trong trận hình, bọn hắn cho dù là lập tức tiến vào vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền cũng cực dễ dàng bị khóa chặt. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Về phần lại đi làm một chiếc hư không tự hạm. Ngài liền tranh thủ cái này đáng sợ ý nghĩ ném sau. Lúc trước hắn là tại báo thủ chi tâm điều khiển mới có thể làm ra như thế xâm nhập địch hậu cử động điên cuồng đến, hiện tại hắn rất tỉnh táo, liền phải muốn cân nhắc nên như thế nào đem tất cả đều còn sống mang về. May mà tại đã trải qua sau khi sự tình lần này, đầu óc của hắn phảng phất lập tức khai khiếu, chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ thì càng sửa lại mệnh lệnh của mình. Tiếp tục lấy 1/10 tốc độ ánh sáng tiến hành tuần hành, chúng ta muốn tại cái này thẳng hư không hạm đội hậu phương du tẩu một chút. Đây thật là một đạo cực kỳ lớn gan chỉ lệnh, Khổ Ngải Hào cũng bắt đầu tại hư không trong hạm đội một lần bị về sau ghi vào chiến tranh giữa các hành tinh sách giáo khoa kinh điển ra rắn tàu bị. Hắn chính là tại cực điểm địa phương rắn những tinh hạm này tiến hành cao tốc đi thuyền, hư không hạm đội hạm pháo có thể đánh liền đánh đi, dù sao hào quang cự hạm ra dày thì béo, không có hộ thuẫn một lát cũng không có cách nào bị hạm pháo cho đánh chết. Mà lại Khổ Ngải Hào một mực tại di động với tốc độ cao, tại khoảng cách gần bên dưới, những cái kia hạm pháo thật rất khó lập tức điều chỉnh lớn như vậy góc độ tiến hành hữu hiệu công kích. Càng quan trọng hơn là, làm hào quan quan chỉ huy hạm đội rực rỡ tinh thủ tịch thật không phải là cái bại não. Hắn tại Khổ Ngải Hào ban đầu thành công chết dược đồng thời đột nhập hư không hạm đội trong trận thời điểm, liền đã cực nhanh cải biến sách lược tác chiến, lệnh sứ hào quang hạm đội toàn bộ để lên. Tình huống hiện tại là, hư không hạm đội nhất định phải đối mặt đến từ toàn bộ hào quang hạm đội đáng sợ áp lực. Hết lần này tới lần khác, tâm phúc của bọn hắn chi địa còn có chiếc rách dưới hào quang cự hạm ngay tại không ngừng rời sông lấp biển để bọn hắn căn bản không có biện pháp tập trung tinh lực đi ứng đối hào quang hạm đội thế công. Trong lúc nhất thời, hư không hạm đội vốn nhờ là hỗn loạn mà lâm vào tuyệt đối hạ phong. Bất đắc dĩ, hư không hạm đội quan chỉ huy chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ đối với Khổ Ngải Hào truy kích, hạm đội nhất định phải một lần nữa hình vững chắc trận hình, nếu không cũng chỉ có thể bị hào quang hạm đội đè lên đánh. Lúc này tình ngộ lại đã hơi trễ, hào quang hạm đội bị áp chế thời gian lâu như vậy, lúc này bạo phát đi ra thế công cực kỳ mãnh liệt. Mà trên cầu tàu ngải tắc là nhận được liên quan tới hắn chỉ lệnh, sát mặt tạm đạm nhất chuyển dù cho. Sau đó hắn nói, đi, chúng ta đã hoàn thành tất cả cố định nhiệm vụ, sau đó nên rút lui. Khổ Ngải Hào nhanh chóng thoát ly chiến trường. Đã bị triệt để đè lên đánh hư không hạm đội vậy mà không cách nào tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu chặn đường. Hoặc là nói đã là hoàn mỹ lại đến chặn lại. Khổ Ngải Hào, chiếc này lần này trên chiến trường anh hùng tinh hạm, lúc này lại tiến nhập cô độc trở về địa điểm xuất phát giai đoạn. Trên cầu tàu nhân viên công tác đều là yên lặng đứng ở ngài bên người, bọn hắn muốn nói điều gì lại cái gì đều nói không được. Bọn hắn đều là bác gái người, đương nhiên biết bác gái người quy củ. Vi phạm với thượng cấp mệnh lệnh, tùy tiện hạ đạt như vậy tùy hứng lại nguy hiểm chỉ lệnh tác chiến. Ngài hạm trưởng tiếp sống xem như kết thúc. Ngài Kiên Cường giật giật khóe miệng nói yên tâm đi. Ta nhiều nhất chính là bị tước đoạt hết thể quân chức trở thành một người bình thường mà thôi. Về phần các ngươi trong chiến tranh công lao, tại bác gái người luật pháp bên trong đều là hữu hiệu, không ai có thể tước đoạt. Đây chính là cứng nhắc bác gái người. Cho dù là trở thành chiến tranh anh hùng, nhưng hắn trái với thượng cấp mệnh lệnh làm ra khư khư cố chấp đi hiểm sự tình lại là sự thật không thể chối cãi. Chiến công của hắn sẽ bị nhớ kỹ, nhưng hắn sai lầm nhất định phải bị trừng phạt. Về phần mặt khác thuyền biên, bởi vì đều theo chiếu hạm trưởng mệnh lệnh làm việc, ngược lại là một chút sai lầm đều không có, đồng thời sẽ còn bởi vì lần này to lớn công lao mà từng cái thu hoạch tương đối khá. Đám người rõ ràng muốn an ủi một chút ngài, thế nhưng là ngài đã phất phất tay để bọn hắn đều đi ra. Hắn nói, để cho ta một người yên lặng một chút đi, vừa rồi ta đều không có thời gian hảo hảo hồi ức gương liên hết thảy, các ngươi liền để ta một người đợi một hồi đi. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể từng cái rời đi đài chỉ huy. Vương Ký thần niệm ngay tại ngài bên người, cũng có thể cảm nhận được chính mình vị này tín đồ đau buồn. Mặc dù hắn đối với tín đồ này không phải rất hài lòng, nhưng cái than thở một tiếng đằng sau vẫn là một cái chuyện. Tĩnh mịch văn phát động, hoặc là nói bây giờ là hắn tĩnh mịch chú pháp. Sau một khắc, toàn bộ trên cầu tàu liền xuất hiện một loại cực kỳ an bình ba động, cái này cực đại an ủi ngải tâm linh. Nội tâm của hắn dần dần bình tĩnh lại, đối với mọi mọi tưởng niệm không có giảm đi, lại nhanh chóng lắng động xuống dưới. Hắn lau trên gương mặt nước mắt, sau đó thần sắc chuyên chú nói đây cũng là báo thủ đằng sau bình tĩnh sao? Cảm ơn ngươi, báo thủ chi thần. Vương Ký ngạc nhiên một chút, còn có thể hiểu như vậy. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút năng lực của mình, lấy thống khổ kích phát cửu hận, lấy giết chóc chấp hành báo thủ, lấy sợ hãi đến đe dọa cựu địch, sau đó tại hoàn thành báo thủ đằng sau lại có thể bình tĩnh lại. Cái này còn giống như thật sự là báo thù một bộ hoàn chỉnh quá trình. Nếu là hơn nữa đối với người chết siêu độ, cứu rỗi, giống như đích thực đem trên người hắn mấy loại cần tinh thần nội hạch lực lượng đều cho vận dụng lên a. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hiểu rõ một chút nhân quả. Trước mắt cái này ngài vẫn luôn là lạp nhị thành kính tín đồ, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn tới tín ngưỡng cái gì báo thù chi thần? Lúc trước hắn tại đài chỉ huy cầu nguyện lúc trước nâng lên lạp nhị phù hộ. Đó chính là nói, hắn tại cực đoan thống khổ cùng trong cựu hận liên tiếp lạp nhị ý chí, mà hắn tín ngưỡng cải biến khẳng định là tới từ lạp nhị thụ ý. Rất có thể Vương Ký báo thủ chi thần danh hảo cũng là lạp nhị thuận miệng lấy đi. Dù sao vị kia tồn tại có chút cùng loại công tôn mai hương dạng này dương thần, có thể cảm giác được trên người hắn một chút hương vị cũng không lạ kỳ. Thế nhưng là bác gái người làm lạp nhị đất phần trăm, nàng tại sao phải giúp Vương Ký tại bác gái người bên trong truyền giáo đâu? Vương Ký cảm giác lạp nhị đây là muốn gây sự a. Tạm thời nghĩ mãi mà không rõ lạp nhị tại sao muốn làm như vậy, hắn cũng liền tạm thời không có đi thêm để ý tới. Hắn chỉ là kéo ra lực lượng của mình, muốn cho cái này số Khổ Ngải hạm trưởng chân chính một chỗ một đoạn thời gian. Chỉ là ý nghĩ của hắn vừa mới trở về bản thể, liền đột nhiên phát giác được lại có một cái tối nghĩa ba động xâm nhập đài chỉ huy. Loại cảm giác này rất giống là tu sĩ thần niệm, nhưng lại chỉ tốt ở bên ngoài, tựa hồ chỉ là một cái tư duy ba động mà thôi. Vương Ký thần niệm lần nữa đi tới cái kia đài chỉ huy, liền phát hiện một cái không có bất luận cái gì thực chất hình thể bóng đen đang đứng tại ngải trước mặt liễu lo không ngừng. Mà cái kia ngải thì là toàn thân phảng phất nhận lấy trói buộc, một chút xíu đều không thể động đậy. Liền nghe bóng đen kia đang nói, đều là ngươi tên điên này, thật vất vả mới sử một ít thủ đoạn để cho ngươi cái kia xui xẻo bội bội phạm vào cái nhỏ bé sai lầm. Kết quả ngươi tên điên này để đây hết thảy đều hủy. Lạp Nhĩ đã trên vạn năm chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ nàng đến tuột cùng thế nào sao? Phối hợp một chút ta, ngươi cái dạng này ta làm sao biết Lạp Nhĩ hiện tại là sống lấy hay là nửa chết nửa sống lấy? Bóng đen táo bạo không ngừng mà phun nói, tựa như là cái miệng nát quần quần một dạng. Nhưng mà theo nó càng ngày càng nhiều, ngài con mắt cũng càng ngày càng đỏ. Vĩ đại báo thủ chi thần a, xin mời lại ban cho ta lực lượng đi. Giờ khắc này hắn cuối cùng là biết mình cái kia từ trước đến nay cẩn thận muội muội tại sao phải đột nhiên rơi vào loại cục diện kia. Nguyên lai hết thảy đều là trước mắt cái bóng đen này đang giở trò. Vương Ký mãnh nhiên ở giữa cảm nhận được chính mình thư này đổ mãnh liệt tín niệm. Chỉ là xử trí như thế nào phần này tín niệm hắn lại không có chút nào khái niệm, cái này lại không giống Á Giảo tỷ tỷ, hắn có thể trực tiếp đem lực lượng truyền lại đến nó thể nội. Không đối, vẫn là có thể. Đối phương tín niệm là như vậy chi hùng hực, đến mức Vương Ký phát hiện chính mình tựa hồ có thể từ thống khổ, kinh hãi, giết chóc, vãng sinh, trong yên tĩnh chọn lựa tùy ý một loại ban cho ngài. Hắn nhìn xem ngài trạng thái, sau đó không chút do dự lựa chọn giết chóc. Muốn báo thủ hay là giết chóc tốt hơn? Đương nhiên, cái này ban cho giết chóc bản thân liền là ý chí của hắn ngưng tụ, chỉ là lấy ngài ý chí là dựa vào mà tồn tại thôi. Giờ khắc này, ngài cảm nhận được cái kia cố dáng lâm đến trên người hắn sát ý, vô cùng kinh khủng, trước đó chưa từng có khổng lồ sát ý, cùng hắn cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ vừa vặn xứng đôi. Cái kia khổng lồ sát ý trong khoảnh khắc liền xông phá ngài trên người trói buộc, sau đó cùng hắn thể nội quang năng xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngài nội tâm trừ cừu hận thấu xương cùng sát ý không tiếp tục không có bất kỳ cái gì cái khác tưởng niệm, chỉ là đống nhiên vào tới, sau đó đối với bóng đen kia liền hung hăng vung ra một quyền. Bóng đen kia ngoài ý muốn cực kỳ, hắn nhìn xem trên năm đấm kia bốc lên ố quang, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nó đội vàng một cái lắc mình tránh qua, tránh né năm đấm này, sau đó ngoài ý muốn nói, đây không phải Lạp Nhĩ lực lượng, thậm chí không phải thất thần bên trong bất kỳ một cái nào lực lượng. Chuyện gì xảy ra, bác gái người bên trong làm sao còn sẽ có như thế cái dị đoan? Chỉ là ngài nội tâm chỉ có cừu hận, chỗ nào sẽ còn cùng nó nói nhảm. Một kích không trúng liền liên tục huy quyền, làm cho bóng đen kia liên tục trốn tránh. Cuối cùng ước chừng là cảm thấy không thú vị, liền muốn chợt lách người rời đi. Nhưng mà, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không có cách nào tiến hành bước nhảy không gian, nơi này không gian bị thứ gì phong tỏa ngăn cản? Ngài tắc là lộ ra một kinh hỉ dáng tươi cười, thừa dịp bóng đen kia kinh ngạc trong nháy mắt liền một đấm đánh vào bóng đen trên thân. Bị sát ý xâm nhiễm quang năng trực tiếp trải rộng bóng đen này toàn thân, rất nhanh liền khiến cho phá thành mảnh nhỏ. Mà ngài cừu hận cũng tại thời khắc này đạt được chỉ chốc lát phóng thích, làm hắn trên mặt lộ ra một loại bị cuồng nộ vặn bẹo đằng sau tiệm lộ dáng tươi cười. Hắn nói, thần của ta từ bi. Sau đó sát ý giảm đi, lại là loại kia yên tĩnh cảm giác tiến đến. Chỉ là lần này giết chóc đằng sau yên tĩnh cũng không có vớt lên ngại nội tâm nóng này, chỉ là làm khả năng đủ lấy càng lý trí trạng thái đi suy nghĩ cừu hận của mình. Chương 567. Trong chiến tranh rừng chương 567, trong chiến tranh rừng nhìn xem trong bình tĩnh y nguyên đè nén cừu hận ngại, Vương Khí trong lòng minh bạch, vận mệnh này bi thảm giá hỏa cũng biết chính mình đánh chết hẳn là chỉ là một cái phân thân loại hình, a đây cũng là Vương Khí không hề lộ diện tự mình động thủ duyên cớ, cái bóng đen kia cũng không phải là hát thủ phía sau màn này bản thể. Đương nhiên, hát thủ phía sau màn là ai hắn cũng cơ hồ liền đã có thể đoán được. Trừ là hắc ám cùng không gian chi thần mỗ, còn có thể là ai? Từ hắn đến trước đó lời nói điên cuồng có thể đánh giá ra, lần này hư không kẻ đi săn quy mô tiến công cũng chỉ là hắn một lần dò xét, liền vì muốn tìm tòi nghiên cứu yên lặng vạn năm Lạp Nhĩ đến tuột cùng là cái gì trạng thái. Có lẽ tại Na Mỗ trong kế hoạch, lần này hư không hạm đội hẳn là có thể đem bác gái người đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó thế công như thủy triều trực tiếp uy hiếp quang minh tinh bản thổ. Như vậy mới có thể bức bách Lạp Nhĩ hiện thân. Hắn đương nhiên biết Lạp Nhĩ còn sống, hắn chỉ là không xác định vạn năm trước biến cố lớn cho Lạp Nhĩ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên hắn muốn xác nhận một chút. Chỉ là không nghĩ tới, hào quang hạm đội ương ngạnh vượt quá tưởng tượng, thật vất vả thi triển một chút thần không biết quỷ không hay tiểu thủ đoạn để hào quang hạm đội có một chút muốn khuynh hướng hư hỏng, lại không nghĩ rằng lại bị một người điên hạm trưởng cho vận trở về. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, chính hắn phân thân cũng bị người cho cùng nhau làm trở về. Đây thật là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Vương Ký hay là đem đài chỉ huy không gian đều giao cho vị kia ngài hạm trưởng, thật sự là hắn cần hảo hảo mà lặng lặng. Mà chính hắn thì là theo đám người cùng nhau hội hợp lúc trước bị kéo xuống những cái kia đội viên đột kích, sau đó về tới kho chứa máy bay tiến hành chỉnh đốn. Hắn là không chút mệnh, nhưng là mặt khác giữa các hành tinh đột kích đội thành viên đều đã là sức cùng lực kiệt. Đồng thời, lần này chiến tranh lấy được công hơn cũng đủ để khiến bọn hắn tâm động không gì sánh được. Tiếp xuống chiến cuộc đã tạm thời không cần khổ ngại hào ra mặt. Nó tại bị ngải hạm trường như thế một trận dày vào đằng sau đã vết thương chồng chất, bốn cái động cơ chính liền thừa một cái còn có thể dùng, hộ thuẫn mổ đủ lệ đến nay không có chữa trị, toàn hạm mặt ngoài tổn hại suất đạt đến 56. Nó mới từ tĩnh mịch cứ điểm bến tàu đi ra, hiện tại lại được muốn trở về lại tu. Đương nhiên, luận công hành thưởng tạm thời cũng còn không cách nào tiến hành, cái này ít nhất phải chờ chiến cuộc ổn định đằng sau mới có thể. Vương Ký chỉ là nhìn xem hắn cái kia đã tiêu thăng đến 13 đặc thù đánh giết số có chút mờ mịt. Hắn lúc nào lại giết nhiều như vậy? Không chỉ là đặc thù đánh giết so với hắn tính toán nhiều hơn bốn cái, liền ngay cả phổ thông đánh giết số cũng một hơi tăng vọt 10.000 trở lên. Sau đó giật mình, tại chiếc kia bị hắn bạo phá hư không cự hạm nội bộ, giống như đích thật là còn có một số hư không kẻ đi săn. Không nghĩ tới năng lượng ánh sáng cơ giáp bên trên hệ thống quang não cao cấp như vậy, một chút quét hình liền đã đem cái kia hư không cự hạm trong kho chứa phi cơ các loại chiến cơ số lượng cùng hư không kẻ đi săn số lượng cho ghi xuống. Chính hắn một người xông vào cái kia hư không cự hạm nội bộ ném bom dẫn nổ cả chiếc cự hạm, vậy cái này đánh giết số đương nhiên phải cho hắn cộng vào. Thậm chí hắn năng lượng ánh sáng cơ giáp đánh giết ghi chép bên trên còn có một cái màu mực thoải mái mà không gì sánh được bắt mắt một chữ. Đây chỉ là hắn bạo phá chiếc kia hư không cự hạm đi. Hắn tuần tra một chút cái này khác biệt đánh rơi đếm được ý nghĩa. Đối với bác cái người tới nói, phổ thông đánh rơi số không có chút ý nghĩa nào, nhiều nhất chính là bọn hắn bình thường nói khoác ganh đua so sánh đề tài câu chuyện, đặc thù đánh rơi số liền rất trọng yếu. Đối với bác cái người tới nói, trong một trận chiến đấu nếu như có thể có 3 lần hoặc là tính gộp lại đạt tới 10 lần, đó chính là vương bài cơ giáp người điều khiển. Vương bài tại bác cái người bên trong địa vị không phải bình thường, có đôi khi thậm chí có thể cùng hạm trưởng bình khởi bình tọa. Mà cuối cùng cái kia tinh hạm đánh rơi số, đối với bác cái người tới nói đó chính là chí cao vinh dự, có được cái này đánh rơi con số bác cái người tất nhiên là vương bài, hay là trong tộc chân chính nhân vật anh hùng. Nhưng là cái này ba loại đánh rơi số đối với bác gái người bên ngoài người a, đây cũng là không giống với ý nghĩa. Đối với vương khí dạng này người tình nguyện tới nói, cái kia phổ thông đánh rơi mấy đời biểu tiền tài, lúc này nhìn chỉ là một cái có lẽ có chỉnh số lượng, thế nhưng là bác gái người hệ thống quang não sẽ sau đó đối với nó tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân tích, phân biệt đối với máy không người lái, bầu trời cao đạo phỉ, hư không kẻ đi săn chiến cơ cùng cơ trung công kích hạm tiến hành nhất giá, sau đó lấy tiền thưởng hình thức thanh toán vương khí một số lớn thần khải tệ. Cái này kỳ thật thì tương đương với là tiền thuê, mà đặc thù đánh rơi số thì không chỉ là tiền thuê, càng là tín dự giá trị, mỗi một cái đều không nhỏ số lượng. Hư không cự hạm đánh rơi càng là không được, đây cũng là một số lớn tiền thuê cùng tín dự giá trị. Vương Khí đánh giá một chút, nếu như đến lúc đó kết toán, hắn rất có thể sẽ đạt được một bút vượt qua 5 triệu khoản tiền lớn. Về phần tín dự giá trị, hắn xem ra một chút, dựa theo cái kia rực rỡ tinh thủ tịch liệu tính lại phỏng đoán cẩn thận một phen, hẳn là cũng có thể cái kia đạo 5-6 vạn bộ dáng. Kế tiếp tín dự cấp bậc là hữu nghị cần 200.000 tín dự giá trị. Tựa hồ còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Bất quá ngẫm lại cũng là cuộc chiến tranh này nhân vật chính nhưng thật ra là vị kia điên hạm trưởng ải, vương khí tại vị này hạm trưởng điên cuồng biểu hiện phía dưới tựa hồ cũng không thu hút. Khổ ngại hào quay trở về tĩnh mịch cứ điểm, thuyền viên đoàn có nghỉ ngơi, có thì là tiếp tục quan trọng cái chiêng mật chống công việc lưu đủ lên. Nhất là nguyên bản sen gặp hào bên trên những thuyền viên kia, bọn hắn như thế nào an trí cũng đã trở thành một cái trọng yếu vấn đề. Đã mất đi hạm mình thuyền viên, này sẽ là một đám 10 phần mở mịt người đi. Vương khí cũng sẽ không là những người này mà quan tâm quá nhiều, bọn hắn đều xem như bác gái người chiến đấu anh hùng, bao quát về sau lên thuyền sen gặp hào thuyền viên ở bên trong, tất cả khổ ngại hào bên trên thành viên đều là có đại công lao. Bác gái người tự nhiên sẽ hảo hảo mà an trí những người này. Mặc dù nói là hắn một mình đem chiếc tiên hư không cự hạm cho nổ, nhưng hắn nếu là thuộc về khổ ngại hào giữa các hành tinh đột kích đội, đồng thời chính là tại phục tùng mệnh lệnh tình huống dưới làm được một bước này. Như vậy lần này đánh giết trừ cá nhân hắn bên ngoài, sẽ còn cho toàn bộ giữa các hành tinh đột kích đội đoàn thể ghi lại một bút. Phóng đại đến tinh hạm phương diện, lần này đánh giết coi như làm là khổ ngại hào. Cũng tức là nói, chỉ này một trận chiến, khổ ngại hào liền liên tục phá hủy địch quân 2 chiếc tinh hạm. Vương khí huyền cự tinh lam đội trưởng mời về tới chính mình ở vào thứ 3 phiến khu trụ sở. Hắn xuất chinh lần này tính cả vừa đi vừa về thời gian, ngay cả một tuần cũng chưa tới, cũng không biết hắn đệ tử kia biết có thể hay không rất kinh hỉ đâu. Hắn đẩy cửa trở về, lại là không gì sánh được ngạc nhiên trở lấy người trước mắt. Khi tập lị, đệ tử của hắn ngay tại trong phòng của hắn chỉnh lý thu thập đâu. Sư tôn, nàng một tiếng kinh hô, giật mình kêu lên. Vương khí thì là không nói nhìn xem nàng hỏi, ta liền đi ra ngoài như vậy một chút thời gian, ngươi liền có thể chính mình trộm đi tới đây. Khi tạp lỵ thẹn nói, sư tôn, đệ tử kỳ thật đã sớm có thể chạy ra ngoài, bởi vì tĩnh mịch bảo tất cả mọi người đối với ta rất tín nhiệm, sẽ không thật coi ta là tù phạm trông giữ lên. Hôm nay cũng là nghĩ lấy chiến báo đã nói sư tôn chỗ khổ ngại hào đã khải hoàn, liền muốn trước đến cho sư tôn quét dọn một chút gian phòng. Chỉ là không nghĩ tới sư tôn nhanh như vậy liền trở lại. Hiện tại quét dọn gian phòng chỗ nào còn cần thực hành a? Mặc kệ Hy Tạp Lệ đây là làm cho hắn nhìn yêu sủng hay là cái gì, ít nhất là thật rất quan tâm hắn kẻ làm sư phụ này. Vương Khí đã sớm biết công chúa này không có nàng biểu hiện ra đơn thuần như vậy. Sự thật cũng là, một mực tại loại kia bị xung quanh người nghi kỵ hoàn cảnh bên dưới trưởng thành, tâm tư tự nhiên sẽ trở nên càng thâm trầm một chút. Hắn biết đây là Hy Tạp Lệ muốn để hắn nhìn thấy cố gắng của mình, đồng thời muốn để bọn hắn trở nên càng thân cận một chút. Bất quá một số thời khắc loại chuyện này hay là đừng bảo là phá tương đối tốt. Cho nên hắn cười ôn hòa nói ngươi có phần tâm tư này ta đã rất cao hứng, làm sao còn tự mình động thủ. Đúng rồi, mặc dù tĩnh mịch bảo thị vệ đều rất tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cô phụ mảnh này tín nhiệm đi. Nhanh đi về đi, vi sư đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm đến. Lúc trước hắn đã đáp ứng, chỉ cần cái này Hy Tạp Lệ có thể từ tĩnh mịch bảo đào thoát đi vào trước mặt hắn, liền sẽ mang nàng rời đi. Hắn vốn cho là Hy Tạp Lệ sẽ lợi dụng chính mình năng lượng ánh sáng thiên phú, len lén ẩn nút đi ra đâu. Kết quả làm sao cũng không nghĩ tới nàng lợi dụng chính mình một loại khác thiên phú. Trời sinh lực tương tác. Hy Tạp Lệ nghe được Vương Khí nhắc nhở, liền vội vàng gật đầu, sau đó hãy náy hướng hắn cáo từ. Đối với nàng tới nói, mục đích hôm nay đã hoàn toàn đã đạt thành. Đợi nàng đi đằng sau, Nhiễm Giảo mới là có chút nghiền ngẫm nói, "A Khí, ngươi tên đệ tử này nhìn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a." Vương Khí hiểu rõ gật đầu nói, "Đây là đương nhiên, dù sao cũng là bác gái người công chỗ thôi, có chút lòng dạ cũng là bình thường. Đây đều là bệnh vặt, chỉ cần trên đại phương hướng không có vấn đề liền đều tốt." Nhiễm Giảo không nói, "Ngươi ngược lại là tâm lớn, bất quá loại tiểu tâm tư này đặc biệt nhiều người ngươi mang theo trên người, chẳng lẽ liền sẽ không lo lắng sao? Vương Khí đáp, tiểu tâm tư nhiều là bởi vì nàng hai mắt có khả năng nhìn thấy địa phương còn quá nhỏ, quá chật hẹp, chờ ta mang theo nàng kiến thức qua càng nhiều rộng lớn, loại tình huống này tự nhiên là sẽ tốt hơn nhiều. Nhiễm Giảo nói không lại hắn, chỉ có thể hơi có chút hờn dỗi nói một câu, loại chuyện này tóm lại đều là ngươi có lý. Bên cạnh Tử Nhi đã lặng lẽ bắt đầu bận rộn, nghe được hai người bọn họ không nói, lúc này mới nói, cô gia, tiểu thư, mau tới nếm thử Tử Nhi chuẩn bị bác gái người đặc sắc mỹ thực đi. Tử Nhi chuẩn bị đem loại này bác gái người thức ăn ngon đặc điểm dung nhập chúng ta Huyền Chân văn minh truyền thống mỹ thực bên trong, cũng không biết tiền cảnh như thế nào. Bếp trưởng Tử Nhi đã có chính mình hoàn toàn mới ý nghĩ. Vương Khí cùng Nhiễm Giảo cũng bỏ đi cái kia một chút xíu nho nhỏ khác nhau, ngược lại nhìn về phía Tử Nhi tác phẩm. Sau đó hắn ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, nhìn một chút Tử Nhi hỏi, đây là bánh bao đi? Tử Nhi xác định gật đầu nói không sai, thịt heo nhân bánh bánh bao. Có thể bánh bao tại sao phải bốc lên kim quang? Vương Khí lại hỏi. Tử Nhi chuyện đương nhiên đáp, đây chính là bác gái người nguyên tố a. Bác gái người đặc sắc thực phẩm không đều là loại kia có thể dung nhập năng lượng đặc thù sao? Vương Khí vấn, cho nên người bánh bao này liền có thể phát sáng. Tử Nhi lắc đầu nói, đương nhiên không chỉ là dạng này, trên thực tế ta ở bên trong còn dung hợp một cái huyền thuật, để cho người ta ăn có thể cảm thấy mình phảng phất tại đám mây ngao du. Vương Khí vô ngữ mà nhìn xem trước mặt cái kia bốc kim quang bánh bao, do dự muốn hay không hạ miệng. Nhưng là Nhiễm Giảo cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ, trực tiếp nắm lên một cái liền ăn bên dưới. Sau đó nàng nhắm mắt lại có chút phẩm vị chỉ chốc lát, mới nói, "Ân, Tử Nhi bánh bao hương vị cũng không tệ lắm, bất quá phối hợp cái kia đám mây ngao du với cảnh, coi như thật là khéo." Cảm giác cứ như vậy liền ngay cả bánh bao hương vị cũng bị làm dạng dỡ không ít đâu. Có thể Vương Khí cảm thấy đây là tà đạo, hắn nói, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp dùng cái lửa gạt vị giác miễn thuật, để cho người ta cảm thấy ăn đại tiện cũng có thể giống như là ăn sơn chân hải vị một dạng hương. Tử Nhi hai mắt sáng lên nói, cô gia nói hay lắm có đạo lý, Tử Nhi vốn là am hiểu miễn thuật, vì cái gì không thể dùng miễn thuật đến hoạt động chế các loại hương vị đâu. Vậy nhất định siêu cấp thú vị. Vương Khí vô ngữ mà liếc nhìn Tử Nhi. Đã cảm thấy cái này hảo hảo một bếp mẹ xem như triệt để yếu điểm lệch ra thiên phú. Tính toán. Cùng lắm thì về sau ăn cái gì đều điểm thức ăn ngoài tốt, dù sao chút dùng huyền thuật điều chế ra vị giác đồ ăn hắn là tuyệt đối sẽ không đi ăn. Sau đó lại qua một đoạn rất bình ổn thời gian, Vương Khí mỗi ngày cho Hy Tạp Lệ lên lớp sau đó nghiên cứu một chút lần này chiến trường đoạt được đồng thời suy nghĩ một chút cơ giáp của mình chế tạo phương án. Cơ giáp tác chiến, để hắn cảm thấy rất đã nghiền. Nhiễm Giảo thì là dùng cá nhân trung đoan nhìn xem bác cái người các loại tiết mục, vừa ăn đồ ăn vặt nằm ý. Nàng nhìn lại đã hoàn toàn gửi hy vọng ở cha mình công pháp đến cứu vãn vóc người. Mà Tử Nhi liền tiến tới nhiều, nàng bắt đầu thực hiện ý nghĩ của mình. Sự thật chứng minh Vương Khí ý nghĩ là sai, nàng cũng không có trực tiếp lợi dụng miễn thuật chế tạo hư giả vị giác, mà là lợi dụng miễn thuật cho một loại vị giác bằng thêm nhiều loại cấp độ biến hóa, khiến cho một kiện thực phẩm tràn đầy phong phú nội hàm. Đối với cái này Vương Khí chậm rãi cũng có chút chờ mong, đồng thời căn cứ Tử Nhi loại này lợi dụng miễn thuật đến đào móc vị giác nguyên lý, nhịn không được trong lòng hơi động cũng làm ra chính mình phát minh sáng tạo. Về phần đã sáng tạo ra một cái dạng gì thuật. Tóm lại từ đó về sau Tử Nhi nhìn về phía Vương Khí ánh mắt liền trở nên phi thường ghét bỏ, đồng thời một chút xíu cũng không muốn để hắn ních lại gần mình phòng bếp. Ngươi làm sao lại khai phát ra dạng này thuật? Cũng quá làm người buồn nôn đi. Biết được tin tức Nhiễm Giảo cơ hồ liền muốn ăn không vô trong tay đồ ăn vặt. Vương Khí mở mịt một chút, nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ là muốn khai phát một loại để cho người ta ăn đại tiện cũng rất giống ăn sơn chân hải vị huyễn thuật, xem như thực hiện chính mình lúc trước một câu mỉm cười nói. Kết quả làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng khai phát ra một loại cực kỳ buồn nôn đồng thời ngoan cường nguyền rủa. Liệp bị nguyền rủa. Vô luận ăn cái gì, cũng cảm giác mình đang ăn liệp. Cái này thật đúng là cái vô dụng nguyền rủa thuật, hắn sau đó liền đem chi quên sạch sành sanh không còn suy tính. Như vậy lại là bình an vô sự một tháng, hào quang hạm đội cùng hư không hạm đội đối tuyến cuối cùng là ra kết quả. Cuối cùng là lấy hư không hạm đội tổn thất một nửa hư không cự hạm là kết quả, lui về thần khải tinh minh thứ 7 phân khu. Quét sạch huy hạm đội thì là thắng thảm như bại, trước sau cộng lại tổn thất cũng không so hư không hạm đội thiếu, càng quan trọng hơn hay là liền ngay cả tĩnh mịch cứ điểm đều bị trình độ nhất định phá hư. Kỳ thật Vương Khí suy đoán, lần này hư không hạm đội dễ dàng như vậy lui về, cũng cùng Na Mỗ tàn ảnh trực tiếp bị ngải cho đối trở về có quan hệ. Tóm lại lần này Mỗ đối với Lạp Nhĩ thăm dò cũng cuối cùng đều là thất bại. Sau đó chính là luận công hành thưởng giai đoạn. Vương Khí nhìn thấy chính mình cá nhân trong chương mục đống nhiên thêm ra tới cái kia một số lớn kim ngạch, vượt qua hắn đoán trước rất nhiều. Ra khỏi nhà, bận điệu cả ngày, chỉ có thể ban đêm nhà khách gõ chữ, cũng không thể ra ngoài dạo chơi ý. Chương 568. Thần chi trưởng nữ chương 568, thần chi trưởng nữ Vương Khí tổng cộng đạt được 10 triệu thần khải tệ, cái số này vượt qua hắn dự đoán gấp đôi. Mà trong đó có hơn phân nửa, đều là đối với hắn nổ nát một chiếc hư không cự hạm khen thưởng. Bất quá hắn ngẫm lại đây cũng là đương nhiên, cái kia một chiếc hư không cự hạm ánh sáng phí tổn ước chừng liền muốn mười mấy ức thần khải tệ, hắn đem nổ rất có thể nói là cải biến rất lớn cục diện, cầm cái 10 triệu tiền thưởng cũng không có tâm bệnh đi. Mà nhất làm hắn cảm thấy cao hứng, hay là cái này trực tiếp một hơi cho hắn 80.000 tín dự giá trị, đồng dạng vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Kể từ đó tăng thêm trước kia liền có, hắn đã có hơn 10 vạn tín dự giá trị, khoảng cách kế tiếp tín dự đẳng cấp hữu nghị cũng liền còn lại nửa trình. Nhìn Sán Tinh thủ tịch cũng không có ở phương diện này đối với hắn có chỗ cắt xén. Cũng là bác gái người cứng nhắc lại kiêu ngạo, làm sao lại ở phương diện này kẹp lấy đâu? Chỉ là tại tiếp tục như vậy, Vương Khí cảm thấy mình rất nhanh liền có thể có được bác gái người hữu nghị khi đó Sán Tinh thủ tịch nên làm cái gì bây giờ? Vương Khí hiếu kỳ lại nghiền ngẫm suy nghĩ đâu, lại không nghĩ rằng Sán Tinh vậy mà đã chủ động tới tìm hắn. Hắn thoáng qua ngạc nhiên kết nối thông tin, liền thấy Sán Tinh một mặt trầm tĩnh nghiêm túc nói ra, "Vương khí các bên dưới, không biết ngươi sáng mai có rảnh hay không nhàn?" Vương khí nghi ngờ nói, "Có việc mới nói." Sán Tinh thủ tịch nói ra, "Ngày mai buổi sáng thần chi trưởng nữ Tạm Bách Lệ liền sẽ đến Tĩnh Mịch cứ điểm, nàng hy vọng có thể trước tiên cùng ngươi tiến hành gặp gỡ, xin ngươi cần phải không cần chối từ." Vương khí giờ mới hiểu được đi qua, sau đó điểm điểm nói như vậy, "Ta sẽ đúng giờ chạy đến." Sán Tinh thủ tịch lần nữa xác định Vương khí bất phàm. Người bình thường nghe nói muốn đi gặp bây giờ bác gái người chân chính quan chấp chính Tạm Bách Lệ trưởng nữ, vô luận như thế nào đều sẽ có chút khẩn trương cảm xúc. Thế nhưng là Vương khí hoàn toàn không có loại tâm tình này, ngược lại là đành phải giống như là đi gặp một người bình thường một dạng. Sán Tinh thủ tịch khẽ bước cằm, liền không nói thêm gì mà trực tiếp kết thúc thông tin. Nhìn cái này Sán Tinh thủ tịch cũng đã minh bạch Vương khí là thuộc về loại kia ép không được người, hắn có chút muốn duy trì giải quyết việc chung dáng vẻ. Đối với cái này Vương khí không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là ở buổi tối nguyên thần xuất khiếu cho Hy Tạp Lệ giảng bài thời điểm, hắn đối với chuyện của ngày mai để lời miệng. "Hy Tạp Lệ, ngươi biết tỷ tỷ ngươi Tạm Bách Lệ Minh Trời muốn tới sao?" Hy Tạp Lệ kinh ngạc cực kỳ, nàng nói, "Ta hoàn toàn không có nghe nói chuyện này. Tạm Bách Lệ Minh Trời lúc nào sẽ đến?" Nét mặt của nàng lại là kinh hỉ lại là có chút sợ sợ, hoàn toàn là một bộ không biết nên như thế nào đối mặt tỷ tỷ mình dáng vẻ. Đây cũng là Vương khí tin tưởng Hy Tạp Lệ sẽ là cái hảo hài từ nguyên nhân. Vô luận nàng tại lúc ban ngày biểu hiện được cỡ nào có tâm cơ, ở buổi tối trong mộng dậy học lúc, nàng từ đầu đến cuối sẽ tiệm lộ nội tâm chân thật nhất chính mình. Vương khí tò mò hỏi, "Ngươi không ghét Tạm Bách Lệ?" Hy Tạp Lệ sắc mặt phức tạp nói ra, "Ta chỉ là không biết nên làm sao đối mặt nàng lúc nhỏ, Tạm Bách Lệ một mực là ta cực kỳ ưa thích tỷ tỷ, nàng vĩnh viễn như vậy ôn hòa tha thứ, giống như có thể bao dung ta tất cả sai lầm. Thế nhưng là trưởng thành về sau, người bên cạnh nàng lại đều coi ta là thành một cái bại hoại, thậm chí còn hữu ý vô ý ngăn cản ta cùng Tạm Bách Lệ gặp mặt. Ta không biết Tạm Bách Lệ hiện tại đến tột cùng đối với ta là thấy thế nào." Lúc nói chuyện, Vương khí rõ ràng có thể cảm nhận được Hy Tạp Lệ trong lúc mơ hồ sợ sệt. Nàng đây là lại chờ mong lại sợ hãi lấy cùng Tạm Bách Lệ ở giữa gặp mặt. Vương khí lắc đầu liền không có lại ở trên đây nhiều lời, mà là tiếp tục đối với Hy Tạp Lệ tiến hành dạy bảo. Bất quá lần này hắn kết thúc hơi sớm, bởi vì hắn chú ý tới thần quốc này bên trong có một ít tin tức truyền đến, hắn hiểu được đây là nữ thần Lạp Nhĩ tìm hắn nói ra suy nghĩ của mình. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền thoáng thu thập một chút sớm đi ra ngoài. Quay đầu mắt nhìn y nguyên ngủ say Nhiễm Giảo đã ở ngoài cửa trong sân tiếp tục làm việc lấy việc của mình tự nhi, hắn lắc đầu liền một mình tiến về Tĩnh Mịch bảo. Hắn biết hai nữ đối với loại chuyện này đều không có cái gì hứng thú quá lớn, chỉ là một cái Tạm Bách Lệ trưởng nữ, đối với các nàng tới nói cũng căn bản không đáng nhớ nhung ở trong lòng. Vương khí lúc đầu cũng không phải quá để tâm, nhưng nhận ủy thác của người cũng nên hết lòng vì việc người khác. Hắn một đường khắp đi tới đến Tĩnh Mịch bảo, đồng thời bị lấy bác cái người tiếp khách chi lễ cho nên đón đi vào. Lần này nhìn rất chính thức, đều để Vương khí có chút thụ sủng nhược kinh, đãi ngộ này cũng quá khá hơn một chút đi. Hắn cứ như vậy bị tiếp khách nghi trượng lĩnh vào Tĩnh Mịch trong bảo. Bảo bên trong tình huống không cần lắm lời, hắn đã sớm thần niệm giáng lâm nhiều lần, rất quen thuộc. Chỉ là tại cái này bảo đảm bên trong đại sảnh, hắn thấy được một cái dẫn Tĩnh Mịch bảo bằng thêm vô số hào quang nữ nhân. Thần chi trưởng nữ Tạm Bách Lệ, một cái có thể thỏa mãn thế tục người trong lòng hết thảy đối với nữ thần huyễn tưởng nữ nhân. Nàng có vàng nóng ánh tóc dài xoa bay, có hoàn mỹ nhất dung nhan, nàng lúc an tĩnh lộ ra ôn luyện đa tình, nghiêm túc lên lại là ánh tư bừng bừng phấn chấn. Đây cũng là bác gái người thần chi trưởng nữ Tạm Bách Lệ, nữ thần Lạp Nhĩ tại 3000 năm trước ban cho bác gái người chân quý nhất lễ vật. Nàng tại 2000 năm trước bắt đầu chấp chính. Cần biết lúc trước trong vòng 8000 năm, bác gái người khống chế thứ 6 phân khu tại hư không kẻ đi săn không ngừng ăn mòn tiếp theo thẳng đang từ giảm bớt. Mà nàng chỉ là dùng 2000 năm thời gian liền khôi phục vạn năm trước thực tế phạm vi thống trị, đồng thời còn để bác gái người nội bộ trở nên chưa từng có cường thịnh. Đây cũng là Vương khí sở chi Tạm Bách Lệ. Nếu như nói bác gái đám người đối với Hy Tạp Lệ chỉ là yêu thích, như vậy đối với nàng tỷ tỷ Tạm Bách Lệ thì là tình yêu. Bọn hắn nguyện ý vì Hy Tạp Lệ đánh đổi mạng sống, đồng dạng nguyện ý vì Tạm Bách Lệ dâng lên linh hồn. Vương khí đang đánh giá Tạm Bách Lệ thời điểm, nàng cũng đang đánh giá Vương khí. Tại Tạm Bách Lệ trong mắt, rõ ràng địa năng đủ cảm nhận được một loại chân chính đồng loại cảm giác. Loại kia gánh vác lên bộ tộc hưng suy cũng trịch trục tiến lên cảm giác. Nàng có thể cảm nhận được Vương khí trên thân chỗ hội tụ một cái văn minh tín niệm cùng ký thác. Cho nên khi nhìn đến Vương khí thời điểm, nàng đột nhiên lộ ra một cái vô cùng nụ cười hiền hòa, giống như là tại đối mặt xa cách từ lâu trùng phùng tri kỷ. Vương khí hơi sững sờ, sau đó hiểu rõ. Nếu nói linh giác người, trước mắt thẻ này Bách Lệ sao lại không phải một vị linh giác người? Mà lại liền hắn cảm ứng đến xem, thẻ này Bách Lệ minh thể nội quang năng mức độ đậm đặc vốn cũng không thấp hơn Hy Tạp Lệ, càng quan trọng hơn là nàng đã có thể đem những lực lượng này hoàn toàn khống chế. Thế là tại Vương khí cơ cảm ứng tới nói, chính mình liền phảng phất đối mặt một cái tích lũy vô tận pháp lực tử phủ tu sĩ một dạng. Khiếm biết, chỉ là phương diện tinh thần lực lượng. Nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt thẻ này Bách Lệ bởi vì cái này 3000 năm luyện, tại phương diện tinh thần bên trên cũng đã thập phần cường đại. Chỉ là nàng không có cái gì biện pháp quá tốt đến chỉ dẫn, tăng lên, cho nên có thể có đủ những thành tựu này hoàn toàn là chính mình một chút xíu tích lũy mà thành. Ba cái người là nửa sinh mệnh năng lượng thể, tại sinh mệnh hình thức bên trên tiên thiên liền muốn tài trí hơn người. Hắn đã từng hỏi Hy Tạp Lệ bác gái người tuổi thọ cùng thai nghén hậu đại phương thức, mới biết được phổ thông bác gái người tuổi thọ liền đạt đến ngàn năm, mà có thể khống chế trong cơ thể mình quang năng. Dựa theo nó chẳng khống trình độ khác biệt, tuổi thọ sẽ còn không ngừng mà tăng trưởng. Giống Tạm Bách Lệ dạng này có thể hoàn toàn khống chế thể nội năng lượng ánh sáng, vậy ít nhất có vạn năm tuổi thọ. đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Nhân loại muốn có được dạng này số tuổi thọ nhất định phải không ngừng mà tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ, hao hết thiên tân vạn khổ mới có thể kéo dài tuổi thọ. Đây thật là cái sinh ra ở điểm cuối cùng tuyến thượng chủng tộc. Bất quá tương ứng, chủng tộc này sinh sôi kỳ thật cũng mười phần phiền phức. Mỗi một cái bác gái từ này xuất sinh bắt đầu nhất định phải không ngừng mà rèn luyện năng lực của mình, tiến tới khống chế thể nội quan năng. Bởi vì chỉ có qua 30 khống chế độ bậc cửa này, bọn hắn mới có thể có được sinh dục năng lực. Nhất định phải phối ngẫu song phương đều đạt tới trình độ này mới được. Còn nếu là bọn hắn có thể đạt tới 50 khống chế độ, như vậy thì có thể tiến hành tự thể sinh sôi, lấy tự thân năng lượng ngưng kết phôi thai, từ đó đem tự thân thiên phú bộ phận phục chế di chuyển lại. Mà chỉ có 100% năng lượng khống chế mới có thể đem tự thân thiên phú hoàn toàn phục chế di chuyển, thậm chí là tiến hành ưu hóa cải tiến. Tạp Bách Lệ cùng Hy Tạp Lệ 2 tỷ bội chính là loại tình huống này bị sinh ra tới. Các nàng là đúng nghĩa thần nữ. Các nàng có được Lạp Nhĩ phục chế di chuyển tất cả thiên phú, cho nên trên lý luận các nàng đều có thể trở thành nữ thần mấu chốt yếu tố. Vương Ký giờ mới hiểu được, kỳ thật Tạp Bách Lệ bản thân thiên phú và Hy Tạp Lệ là hoàn toàn một dạng, về phần vì sao chỉ chuyển xuất quan tại Hy Tạp Lệ thiên phú nghe đồn. Hắn cảm thấy, đây khả năng là Tạp Bách Lệ chính mình truyền đi. Lấy Tạp Bách Lệ đối với bác gái người lực khống chế, loại tin tức này lại thế nào khả năng tại nàng cự tuyệt tình huống dưới truyền bá ra. Hai tỷ muội này à, giữa các nàng liên hệ kỳ thật xa so với Vương Khí suy nghĩ muốn thân mật cũng phức tạp được nhiều. Bất quá hắn đối mặt Tạp Bách Lệ lại không thể lại bưng giá tử, dù sao luận thực lực, nàng đã đủ để khiến hắn bình đẳng đối đãi. Hắn nói, thật hân hạnh gặp ngươi, Tạp Bách Lệ. Đây là hoàn toàn bình đẳng tư thái. Sáng Tinh thủ tịch lại đối với loại tư thế này cảm thấy rất không hài lòng, hắn mới vừa vặn nhíu mày. Đã thấy Tạp Bách Lệ đã đồng dạng ôn hòa nói, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Huyền Chân Văn Minh vương giả. Sáng Tinh thủ tịch lúc này mới ý thức được, đây là hai cái văn minh lãnh tụ ở giữa đối thoại. Vương Khí thì là mỉm cười nói ta đã thoái vị rất lâu, đã sớm cũng không phải là cái gì vương giả. Tạp Bách Lệ lắc đầu nói, không, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi cái kia đồng dạng làm văn minh dẫn dắt đến ý chí. Coi như ngươi đã trên danh nghĩa thoái vị, nhưng kỳ thật Huyền Chân Văn Minh phương hướng đi tới như cũ tại ngươi chỉ dẫn bên dưới đi. Lời nói này đến chắc chắn. Vương Khí lại là lắc đầu nói, ta chỉ là đem ý nghĩ của mình nói ra, sau đó tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề, liền đã hẹn cùng một chỗ hướng phương hướng này thử nhìn một chút thôi. Nếu là ta Văn Minh thật cần ta đến chỉ dẫn, Tạp Bách Lệ, ta hiện tại cũng không có biện pháp xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Tạp Bách Lệ đối với cái này thế mà hơi có chút ghen tị nói ra, cho nên ta mới thật phi thường hâm mộ ngươi có thể có cuộc sống như vậy. Vương Khí lắc đầu không nói gì. Cái này Tạp Bách Lệ là người thông minh, vô cùng thông minh. Nếu như nói Hy Tạp Lệ đã để người cảm thấy đầy đủ thông minh, như vậy Tạp Bách Lệ có chính là trí tuệ, có được đại cách cục đại trí tuệ. Nàng nhìn ra Vương Khí không muốn ở phương diện này nhiều lời, liền chuyển đề tài nói, đa tạ ngươi trợ giúp muội muội của ta. Nói thật, Hy Tạp Lệ đứa nhỏ này rất để cho ta lo lắng. Ta thật hy vọng nàng có thể sớm ngày thành tài, thế nhưng là ở bên cạnh ta lời nói nàng sẽ chỉ một vị ỷ lại tại ta, mà ta hiện tại quả là không có cách nào hạ quyết tâm đối với nàng tiến hành giáo dục. Lúc này mới sử một chút thủ đoạn nhỏ muốn để nội tâm của nàng trở nên kiên cường hơn một chút. Chỉ là ta biết này sẽ làm nàng rất cô độc. Ta rất cảm kích ngươi, có thể tại giai đoạn này cho Hy Tạp Lệ cung cấp trợ giúp. Nàng lời này, phản phất như là cái sẽ không giáo dục chính mình hài tử mẫu thân. Vương Ký nở nụ cười nói ta cũng không phải chỉ có giai đoạn này mới có thể cho Hy Tạp Lệ cung cấp trợ giúp. Từ khi nàng bái nhập môn hạ của ta trở thành đệ tử của ta lên, nàng chính là ta Huyền Chân Văn Minh Ngũ Thần Sơn đạo thống người thừa kế, ta sẽ đem chính mình sở học đăm chiêu quản chú cho nàng, mà nàng cũng đem vĩnh hằng có được Ngũ Thần Sơn môn đồ thân phận này. Từ đây, chúng ta chặt chẽ không thể tách rời, như là cha con. Tạp Bách Lệ kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không hiểu cái này Huyền Chân trong văn minh quan hệ thầy trò đến tột cùng là như thế nào. Nàng nói, thật có lỗi, có thể cho ta giải thích cặn kẽ một chút loại quan hệ này sao? Vương Khí gật đầu nói, đánh cái so sánh, tựa như mẹ của các ngươi nữ thần Lạp Nhị sinh hạ các ngươi như thế, nàng đem chính mình tất cả thiên phú đều truyền lại cho các ngươi. Mà ta Huyền Chân Văn Minh quan hệ thầy trò cùng loại này giống như, nhưng khác biệt chính là bác gái người truyền lại chính là mình thân thể thiên phú, mà sư đồ truyền thừa thì là tri thức cùng tín niệm. Chỉ bất quá tri thức cùng tín niệm truyền lại cần quanh năm suốt tháng dạy bảo, cho nên sư đồ truyền thừa cần thời gian cũng thường thường mười phần dài dằng dặc. Tạp Bách Lệ hiểu rõ gật đầu, nàng nói, như vậy đối với Hy Tạp Lệ tới nói cũng là xem như một loại đường ra đi. Nàng thân sắc phức tạp mà mỏi mệt, nhìn trong khoảng thời gian này nàng lưng đeo bác gái người văn minh trịch trục tiến lên, thật là quá mệt mỏi. Sau đó nàng lại nghiêm sắc mặt nói lần này gọi tiên sinh tới, một mặt là muốn đáp tạ tiên sinh đối với Hy Tạp Lệ trợ giúp, một phương diện khác cũng là muốn cảm tạ tiên sinh lúc trước trong chiến tranh làm ra công hiến. Vương Ký trong lòng rõ ràng, đây là Tạp Bách Lệ không yên lòng Hy Tạp Lệ đi theo chính mình, cho nên muốn đích thân tới xác nhận một chút tình huống của hắn. Bây giờ nhìn lại, nàng còn giống như tính hài lòng. Hắn bật cười nói, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Đúng rồi, có một số việc ta cần đơn độc nói với ngươi. Tạp Bách Lệ có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là yêu cầu này lại làm cho bên cạnh An Tĩnh mang theo Sáng Tinh thủ tịch cảm thấy phi thường điệu nạn lấy tiếp nhận. Hắn lập tức nói ra, không thể, vô luận các hạ muốn cùng trưởng nữ điện hạ nói cái gì, bản nhân nhất định phải ở đây dự tính. Cái này Sáng Tinh thủ tịch đối với Vương Khí hay là tồn tại đồng đậm không tín nhiệm. Tạp Bách Lệ cũng là tại khe nhíu mày đằng sau nói không sai, ta từng hứa hẹn qua Sáng Tinh, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm hắn. Vương Khí hít mũi một cái, phản phất người thấy máu chó hương vị. Lập tức hắn bật cười lắc đầu, loại chuyện này mắc mớ gì tới hắn. Vì vậy nói, nếu Tạp Bách Lệ ngươi cũng nói như thế, vậy được rồi, ta thụ mẹ của ngươi nhờ bà, đến mang ngươi đi gặp thấy một lần nàng. Nàng phi thường tưởng nhớ ngươi. Đây tuyệt đối là một cái siêu việt tạp bách lị cùng sáng tinh tưởng tượng trả lời chắc chắn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vương khí mang tới lại là quang minh nữ thần Lạp Nhĩ tin tức. Cái này thật đúng là để cho người ta ngoài dự liệu. Sáng tinh liền cho là vương khí là tại hồ ngôn loạn ngữ. Khả tạp bách lị đống nhiên nhíu mày giật mình nói ngươi mới vừa nói, ngươi có thể dẫn ta đi gặp đến mẫu thần. Vương khí hạm thủ nói nếu là ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta tùy thời có thể lấy mang ngươi tiến về. Tạp bách lị lại thong thả trả lời, chỉ là trầm ngâm một chút hỏi, mẫu thân ở nơi nào? Vương khí đáp, tự nhiên là tại nàng thần quốc, ta cho là ngươi biết đến. Tạp bách lị thần sắc ba động một chút, nàng nói, ta đương nhiên biết chương 569. Muốn làm nhà mạo hiểm chương 569, muốn làm nhà mạo hiểm ngươi có thể dẫn ta đi gặp mẫu thân. Tạp bách lị quả thực ngoài ý muốn, chuyện này đối với nàng tới nói cũng quá mức bất khả tư nghị. Từ khi nàng giáng sinh lên, nàng liền không có gặp qua mẹ của mình, chỉ có thể ở mỗi ngày cầu nguyện thời điểm lắng nghe đạo Lạp Nhĩ thanh âm. Cho nên nàng là Lạp Nhĩ tự mình dạy nên hài tử, ưu tú cũng là chuyện tất nhiên. Thế nhưng là từ khi Hy Tạp Lị xuất sinh sau một khoảng thời gian, Lạp Nhĩ thanh âm liền thời gian dần qua không có cách nào truyền. Chỉ có một lần, nàng đối mặt mồ khiêu khích cùng tầng tầng áp bách cảm xúc sắp sụp đổ thời điểm, lấy một loại cực hạn cảm xúc cầu nguyện, lúc này mới lại liên tiếp đến nàng mẫu thân. Hiện tại Lạp Nhĩ chỉ có tại cực hạn cảm xúc phía dưới mới có thể tiến hành ngắn ngủi kết nối. Trong nội tâm nàng có rất không ổn cảm giác, luôn cảm thấy mẹ của nàng đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Chính là bởi vì nàng người thân cận nhất này đều đã khó mà cùng Lạp Nhĩ tiến hành trao đổi, nàng mới có thể cảm thấy vương khí nói tới chính là bất khả tư nghị như vậy. Thế nhưng chính là bởi vì cái này thật bất khả tư nghị, nàng ngược lại là cho là cái này tựa hồ có nhất định có thể là thật. Nàng hỏi, cái kia tiên sinh chuẩn bị như thế nào mang ta đi mẫu thân nơi đó? Vương khí nói, Lạp Nhĩ thần quốc chỉ tiếp thu bác cái người linh hồn, cho nên ta sẽ dẫn lấy linh hồn của các ngươi tiến vào. Tạp bách lị lắc lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy, ta có một ánh sáng linh hình thái có thể tùy ngươi ngao du. Vương khí nghe vậy kinh ngạc, sau đó hai mắt nhắm lại. Sau một khắc nguyên thần chi thể cũng đã đi ra thân thể của mình. Hắn nói, đây là nguyên thần của ta trạng thái, ta không xác định ngươi ánh sáng linh hình thái phải chăng có thể theo ta cùng nhau hướng lên mà đi. Tạp bách lị kinh ngạc nhìn xem vương khí na lộ ra xuất thân thể nguyên thần thể, cũng cảm giác đây là một loại cực kỳ thuần túy ý thức thể, kỳ diệu hơn chính là loại ý thức thể này hình thái bên dưới còn đối với năng lượng có vượt quá tưởng tượng năng lực trường khống. Bác gái người là khống chế năng lượng ánh sáng cũng chỉ có thể khống chế năng lượng ánh sáng. Thế nhưng là từ tạp bách lị cảm ứng đến xem đâu, vương khí nguyên thần thể trung quanh đó là phong lôi thủy hỏa đủ loại năng lượng hòa quấn, đều tại hắn hoàn toàn khống chế phía dưới. Nàng lập tức cảm giác được loại ý thức thể này hình thái so với hắn ánh sáng linh hình thái muốn ưu việt hơn nhiều. Nàng cũng không có chần chờ, một đạo tinh khiết ánh sáng liền từ trong cơ thể của nàng từ trong ra ngoài nở rộ, sau đó thân thể của nàng một trận ba quang. Chỉ gặp nguyên bản mặc dù hoàn mỹ lại như cũ có người sống tức giận tạp bách lị lập tức biến thành thuần túy do ánh sáng tạo thành thân thể, thật giống như thật là một cái nữ thần lâm thế. Vương khí thấy thế khẽ bước cằm nói, đến, đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hướng bên trên mà đi. Cái này bên trên cũng không phải đơn giản không gian khái niệm, mà là tồn tại một loại vĩ độ khái niệm. Lúc trước nếu không có hắn trải qua lơ lửng tiên tự lại trải qua hỗn độn long ma giới, đối với không gian này trên dưới vĩ độ đều có chỗ chạm đến cảm ngộ, thật đúng là rất khó thuận Lạp Nhĩ tác động tiến về nó thần quốc. Ngay tại lúc hắn bên trên đến một nửa thời điểm, đã thấy Tạp Bách Lị mờ mịt đứng tại hắn phía dưới hoàn toàn không biết làm sao. Nàng hiểu bên trên, cùng hắn tiến về bên trên là không giống với. Nàng muốn đi theo vương khí bước chân, thế nhưng là nàng nhìn xem vương khí thân ảnh rõ ràng tại cái này tĩnh mịch trong bảo càng bay càng cao, có thể nàng lại chỉ có thể bay đến trần nhà trước bất đắc dĩ ngừng chân. Mà dù là nàng đã ở trên trời trần nhà trước, nhưng nhìn lấy vương khí, thì hay là có loại hắn ở trên nàng tại hạ cảm giác. Đây chính là vĩ độ bên trên dưới. Vương khí ngừng lại, dù sao nhiệm vụ của hắn là muốn dẫn lấy Tạp Bách Lị đi lên, mà không phải mình một vị hướng bên trên. Cho nên hắn có chút túi người đưa tay ra đến nói nắm lấy tay của ta, ta dẫn ngươi đi. Tạp Bách Lị có chút chần chờ, vẫn còn có chút lạng quạng vươn tay của nàng. Cho dù là vương khí nguyên thần, dạng này bị người nắm đi cảm giác đối với nàng tới nói cũng vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Vương khí dắt lấy hắn một đường hướng bên trên rất nhanh liền đi tới một chỗ giới hạn bên trên. Đây cũng là thế giới này cùng thượng giới ở giữa phân giới. Nguyên bản hắn chỉ cần luyện hóa nguyên thần âm cặn liền có thể nếm thử vượt qua đầu này giới hạn phi thăng thành tiên. Nhưng là bây giờ, hắn lại tới đây cũng chính là nhìn xem thôi. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới Quang Minh Chi Thần Lạp Nhĩ Thần Quốc, đó là một hàng đơn vị tại trên biên giới nhỏ hẹp khu vực. Nhìn như chật hẹp thôi, thật muốn đi vào còn có thể cảm nhận được sự rộng lớn. Nhìn ra được, ban đầu Lạp Nhĩ thật là rất có hùng tâm, đem thần quốc kiến ở chỗ này chính là muốn phải có hướng một ngày đem thần quốc cùng nhau mang đi thượng giới. Nhưng ai lại biết cái kia thượng giới sẽ bỗng nhiên sụp đổ đâu. Vương khí tiện tay hất lên, liền đem Tạp Bách Lị cho ném đi vào. Hắn thì là chờ ở bên ngoài lấy. Hắn không hứng thú đi nghe mẹ con kia hai nói chuyện với nhau, mà trên thực tế hắn càng ưa thích mình tại trong nơi này cảm thụ được chỗ này vĩ độ biên giới. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này chính là nơi cuối của trời cũng là tại thế gian tu luyện điểm cuối cùng. Bây giờ hắn đã đứng ở cái này điểm cuối cùng bên trên, cũng minh bạch nơi này bây giờ đã trở thành tuyệt lộ. Rất vi diệu, hắn lúc này suy nghĩ lại là như thế nào siêu việt cái này điểm cuối cùng. Vương khí đã từ đủ loại dấu hiệu đoán được, sụp đổ không chỉ là tiên giới, còn có tới đối lập một thế giới khác. Cái này lúc lên lúc xuống hai cái vĩ độ sụp đổ cuối cùng khiến cho hết thảy đều hội tụ đến ở và ở giữa thế gian thế giới. Như vậy trên lý luận, cái này sẽ triệt để đánh vỡ thế gian thế giới nguyên bản gông cùng xiềng xích, khiến cho nó hạn mức cao nhất sẽ có được tăng lên cực lớn mới đối. Chỉ là không biết cái này tụ hợp vào quá trình muốn tiếp tục bao lâu. Hiện tại đã kéo dài 3 năm, nhưng vẫn là không có cái gì rõ ràng biến hóa dáng vẻ. Ngược lại là kẹp ở giữa Quang Minh Thần Quốc đều sắp bị kẹp chết đâu. Ngay tại hắn dạng này trong lúc miên man suy nghĩ, Tạp Bách Lệ đi ra. Sắc mặt của nàng có chút mê mang, lại hình như mười phần thương cảm. Thoạt nhìn là đạt được cái gì tin tức xấu a, phiền phức tiên sinh mang ta trở về nàng hay là tỉnh lại tinh thần mười phần khách khí nói ra. Vương Khí cũng không chậm trễ, lập tức liền lần nữa kéo tay của nàng rơi xuống dưới. Vĩ độ chợt hạ xuống, nàng rất nhanh liền về tới chính mình chỗ thích tướng khu gian. Vương Khí cũng không có dừng lại, nguyên thần trong nháy mắt trở về bản thể. Hắn mở mắt lại nhìn Tạp Bách Lệ, chỉ thấy nàng cái kia ngoại phóng thần quang cũng đã nội liễm trở về, hoàn toàn biến thành ánh sáng, thân thể cũng khôi phục nhanh chóng bình thường. Nàng thật dài thở một hơi nói tôn kính Vương Khí tiên sinh, mẫu thân của ta mười phần tín nhiệm ngươi. Nếu nàng đem Hy Tạp Lệ giao cho ngươi, vậy ta cũng sẽ tuân theo ý chí của nàng. Từ đây, Hy Tạp Lệ sự tình ta sẽ không lại can thiệp, tiên sinh cũng có thể mang nàng rời đi. Vương Khí lại nói, cũng không nhất định sẽ mang nàng rời đi, chủ yếu vẫn là nhìn nàng mình muốn làm cái gì. Ta chỉ là phụ trách dạy bảo nàng tri thức, đồng thời đối với nàng nhân sinh tiến hành một chút chính xác dẫn đạo, mà sẽ không thật thay nàng làm quyết định. Tạp Bách Lệ gật đầu nói, ta hiểu được. Hy vọng dạng này Hy Tạp Lệ có thể tìm tới cuộc đời mình niềm vui thú chỗ đi. Sau đó ta lập tức liền sẽ cùng Sáng Tinh cùng nhau đi tới rằng co tiền tuyến, Hy Tạp Lệ liền xin nhờ tiên sinh. Vương Khí vấn, vội vã như vậy, không gặp gỡ muội muội của ngươi. Tạp Bách Lệ lắc đầu nói, cũng không biết bây giờ tại trong nội tâm nàng ta tỷ tỷ này là cái gì hình tượng. Không bằng không thấy. Vương Khí đối với cái này khó chịu hai tỷ muội thật sự là không lời nói, hắn đã cảm giác được đối phương tiễn khách ý tứ, cũng không có nói thêm gì nữa. Bất quá hắn hay là nhắc nhở một câu, địch nhân của ngươi là mỗ, mặc dù lấy ngươi bây giờ cá thể cấp độ thực lực, cũng chính là so cái kia mỗ kém một chút, nhưng vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt. Đó cũng không phải là cái gò bó theo khuôn phép ra hỏa. Tạp Bách Lệ gật đầu nói, đa tạ tiên sinh quan tâm, ta đương nhiên minh bạch mỗ là cái dạng gì mà hàng. Mặc dù thất thần ở giữa đều có công ước không có khả năng tự mình hạ trận động thủ, có thể cái này mỗ vụng trộm làm những gì đã không phải là lần đầu tiên. Vương Khí gặp nàng tự tin như vậy, cũng liền thật không nói nhiều cái gì. Sau đó hắn liền cáo tử, trực tiếp trở về hắn tại thứ ba phiến khu trụ sở. Nói đến, lần này gặp mặt tựa hồ không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Hắn cũng không để ý, dù sao lần này gặp mặt vốn là hắn vì báo đáp một chút Lạp Nhĩ mang đến cho hắn thuận tiện. Có thể có trợ giúp nguyên thần cảnh tu hành hoàn cảnh, đây tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong lòng của hắn nhân quả minh bạch, tự nhiên là sẽ không đối với một chút thế tục lợi ích lo lắng. Trở lại trong nhà mình, chỉ thấy Nhiễm Giảo chính nửa bọc lấy chăn mền tiếp tục xoát kịch, một bộ triệt để trạch phế đi cảm giác. Hắn đã cảm thấy, mình bây giờ bắt đầu hẳn là cho nàng tìm một chút sự tình làm. A Giảo, ta chuẩn bị cho ngươi cũng mua một khung cơ giáp, ngươi đến xem tiểu dáng, hắn thử thăm dò hỏi. Ai ngờ Nhiễm Giảo con mắt chỉ là có chút sáng lên, sau đó liền lại không thú vị nói, không cần rồi, mặc dù điều khiển cơ giáp rất thú vị, nhưng là bác gái người cơ giáp hoàn toàn không thích hợp ta. Còn không bằng các loại trong nhà cũng nghiên cứu ra cơ giáp kỹ thuật, chúng ta lại chính mình tạo đâu. Câu trả lời này nói hay lắm, am hiểu sâu Vương Khí tư tưởng tinh túy. Có thể đây không phải hắn bây giờ muốn nghe. Hắn không nói nói ra, như vậy, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Nhiễm Giảo một mặt kháng cự nói, không đi dạo, dù sao muốn mua cái gì trực tiếp có thể thông qua cá nhân đầu cối. Vương Khí bất đắc dĩ, hắn xem như triệt để cảm nhận được công nghệ cao đối với một cái không ôm chí lớn người ăn mòn có bao nhiêu đáng sợ. Vừa lúc hiện tại hắn A Giảo tỷ tỷ là thuộc về loại này đã triệt để không có tiến lên động lực. Ngay cả hài tử đều sinh xong, nàng hiện tại hoàn toàn chính là nhân sinh viên mãn trạng thái. A Vương Khí chắc cọ sát một chút, đột nhiên nghĩ đến một kiện tuyệt đối có thể gây nên Nhiễm Giảo hứng thú sự tình. A Giảo, chúng ta hẳn là không bao lâu liền có thể trở về một lần, không bằng trước nghiên cứu một chút chính chúng ta chuyên môn cơ giáp tiểu dáng. Nhiễm Giảo nghe đích thật là có một ít động lực, chỉ là nàng sau đó nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thú vị, liền nói, giống như cũng chính là đem Bạch Long giáp phóng đại một chút sau đó thay cái danh tự đi, cái này có ý gì đâu. Khá lắm, nàng đã lười thành bộ dáng này sao? Vương Khí là tuyệt không thể nhìn xem Nhiễm Giảo lại chán trường như vậy đi xuống, hắn liền kiên trì đề nghị, vì cái gì nhất định là đem Bạch Long giáp phóng đại? Chúng ta điều khiển cơ giáp, hoàn toàn có thể dựa vào cơ giáp năng lượng làm một chút nguyên bản chính mình không am hiểu sự tình a. Cũng tỉ như, ngươi nguyên bản am hiểu là băng thủy thuộc tính, có thể ngươi hoàn toàn có thể thiết kế một khung hỏa thuộc tính cơ giáp a. Địch nhân khẳng định nghĩ không ra. Hắn đây là kiên trì nói lung tung, thuộc tính không hợp nói lái lại thế nào khả năng thoải mái. Ai biết Nhiễm Giảo nghe đột nhiên tư duy được gợi ý lớn. Nàng nói, hoặc là, ngươi có thể giúp ta thiết kế một loại lợi dụng sóng âm đến cơ giáp công kích. Lúc trước người kia vừa vặn dạy ta long tộc sóng âm phương pháp vận dụng. Nguyên bản ta là muốn dung nhập vào ta trong tiếng đàn đi, nhưng giống như trước tiên có thể tạo một khung biết đánh đàn cơ giáp. Vương Khí thoáng mở to hai mắt, bị A Giảo tỷ tỷ náo động có chút kinh đến. Ý nghĩ này rất tốt a, mà Nhiễm Giảo còn tại tràn đầy phấn khởi nói, như thế ta bình thường chiến đấu liền có thể dùng sóng âm đến tiến hành, chủ yếu đánh phụ trợ. Thế nhưng là đám địch nhân tuyệt đối nghĩ không ra, nếu là bọn họ dám cận thân, ta tuyệt đối sẽ móc ra trường thương đến chơi hắn bọn họ. Chậc chậc. Mạch suy nghĩ này bên trên là không có tâm bệnh, nhưng Vương Khí tổng cảm thấy hắn A Giảo tỷ tỷ giống như có chút thay đổi, trở nên không có đơn thuần như vậy a. Nói thật, A Giảo tỷ tỷ mặc dù ưa thích đấm luật, có thể trình độ kia cũng chính là cái phổ thông nhạc sĩ dáng vẻ, kỹ nghệ thành thạo lại không cái gì điểm nhấp nháy. Âm luật đích thật là nàng một cái ưa thích nhưng không am hiểu phương hướng. Cứ như vậy cũng hoàn toàn thỏa mãn hắn lúc trước nói tới, lấy không am hiểu phương hướng để che giấu chính mình chân chính am hiểu nội dung, mà lại một khung âm công cơ giáp. Cái này giống như cũng hoàn toàn chính xác rất có khiêu chiến a, bất quá cứ như vậy cũng không phải là Nhiễm Giảo cái kia tùy tiện làm bừa bãi sự tình, trước tiên cần phải muốn đi tìm tìm một chút âm công phương diện pháp môn đến. Giống như đại bành địa giới có cái thiên cầm cốc, vậy liền rất thích hợp. Bị nhiễm giảo như thế mở ra phát, chính hắn cũng có chút muốn nhanh lên trở về cảm giác. Lần này đi ra đã thu hoạch rất nhiều khoa học kỹ thuật, vừa vặn cũng trở về đi tiêu hóa một đợt. Hắn cùng nhiễm giảo trò chuyện lửa nóng, lại không nghĩ rằng lúc này lại có người tới chơi. Bọn hắn chỉ có thể thoáng buông xuống một chút tâm tư, sau đó nhìn một chút người ngoài cửa. Đúng là hắn đệ tử Hy Tạp Lệ, đứa nhỏ này tới làm gì? Mặc dù Hy Tạp Lệ dựa theo huyền chân văn minh thời gian đến tính toán, đã là trăm tuổi tuổi có thể nàng y nguyên vẫn là đứa bé à. Hắn mở cửa để cho người ta tiến đến. Đã thấy nàng hứng thú bừng bừng tiến đến, sau đó lại thò đầu ra nhìn hỏi, đệ tử không có quấy rầy đến sư tôn cùng sư nương đi. Vương Khí tức giận nói ra, không có, yên tâm đi, mau vào. Đợi nàng tiến đến, Vương Khí mới tiếp tục hỏi, nhìn ngươi cao hứng, là gặp được chuyện tốt gì sao? Hy Tạp Lệ liên tục gật đầu nói là tỷ tỷ đáp ứng ta có thể dựa theo tâm nguyện của mình tự lo cuộc đời của mình, nàng sẽ cho ta ủng hộ lớn nhất. Vương Khí vấn, ngươi nhìn thấy nàng? Hy Tạp Lệ lắc đầu nói, không có, chỉ là để Sán Tinh thủ tịch tiện thể nhắn. Quả là thế. Kỳ thật Tạp Bách Lệ cũng rất sợ sệt chính mình nhìn thấy chính là Hy Tạp Lệ chán ghét, cứu thị đi. Không để ý tới đôi tỷ muội này khó chịu, Vương Khí chỉ là gật đầu hỏi, như vậy Hy Tạp Lệ, ngươi nghĩ kỹ chính mình muốn làm gì sao? Hy Tạp Lệ thoáng do dự, tỉnh táo một chút nói tựa như sư tôn nói qua, ta sẽ không lại làm bất luận cái gì sẽ khiến hiểu lầm đấy sự tình, tự nhiên cũng sẽ không đi làm có thể tiếp xúc bác gái người cao tầng, quyền lực bộ môn sự tình. Nhưng là ta lại thật rất nghĩ đến chỗ nhìn xem. Đi sư tôn quê hương, thứ năm phân khu mỗi một góc, lại hoặc là đi thần khải tinh minh mỗi một cái thần bí, có đặc sắc địa phương nàng nói, đột nhiên dừng lại nói ta đã biết sư tôn, ta muốn làm một cái giữa các hành tinh nhà mạo hiểm. Hoàn toàn chính xác, làm quanh năm không có nhà làm mạo hiểm ra, đối với Hy Tạp Lệ tới nói sẽ là cái lựa chọn tốt nhất đi. Nàng nghĩ đến điểm này, liền lại sôi động nói, sư tôn, ta đi trước. Ta muốn đi chuẩn bị sự nghiệp của ta lời còn chưa dứt, đứa nhỏ này liền đã lại chạy ra ngoài. Cái dạng này nàng, ngược lại là lộ ra thẳng thắn nhiều. Nhiễm Giảo buồn cười nói ra. Vương Ký nói, có thể là bởi vì triệt để yên trong lòng áp lực đi. Chương 570. Còn kém xa đâu chương 570, còn kém xa đâu Hy Tạp Lệ triệt để tiến nhập một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Giữa các hành tinh nhà mạo hiểm có hai loại. Có đơn đả độc đấu, còn có mang theo nguyên một chỉ mạo hiểm đoàn đội. Lẻ loi một mình loại kia nhà mạo hiểm kỳ thật cùng kẻ liều mạng cũng không khác nhau nhiều lắm, mà có hoàn chỉnh đoàn đội. Cái kia bình thường đều là có thế lực lớn chèo chống. Hy Tạp Lệ không thể nghi ngờ thuộc về người sau, cho nên nàng gần chút thời gian đều là đang bận chút gì không xuống đất chủ bị nàng mạo hiểm đoàn đội. Mà lại tựa hồ cũng là cố ý muốn rèn luyện đứa nhỏ này, coi như biết rõ Hy Tạp Lệ muốn làm gì, Tạp Bách Lệ cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt để chính nàng đi kéo người. Cuối cùng, bận rộn 3 ngày Hy Tạp Lệ cũng chính là kéo đến chính mình nguyên bản thiếp thân thị vệ Lôi nhập bọn, sau đó liền không có. Nàng có chút chột dạ mang theo Lôi lại tìm đến Vương Khí. Sư tôn, ngươi cảm thấy ta đoàn đội còn thiếu thứ gì? Vương Khí nhìn xem trước mặt lẻ loi chơi chọi hai nữ hài, nhìn xem Lôi nhãn chung cái kia tan không ra mọi lòng cùng cương triều, cũng là bật cười. Hắn nói, ta cảm thấy các ngươi còn thiếu một chiếc thám hiểm phi thuyền, còn thiếu phụ trách giữ gìn phi thuyền cơ giới sư, còn có một thuyền trưởng cùng nhân viên tác chiến một số nói ngắn gọn, nàng còn cái gì đều thiếu. Hy Tạp Lệ cũng có chút lúng túng một chút, muốn làm giữa các hành tinh nhà mạo hiểm là nàng vỗ đầu một cái quyết định, kết quả thật coi nàng bắt đầu đi chính mình chuẩn bị đứng lên, mới phát hiện trong này muốn cân nhắc sự tình đơn giản nhiều lắm. Vương Khí buồn cười lắc đầu, sau đó kéo ra mua sắm liệt biểu nói đi, ta mua trước chiếc phi thuyền làm ngươi mạo hiểm thuyền đi. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng đã câu tuyển một chiếc tên là màu xanh da trời ngôi sao cỡ trung phi thuyền mua xuống tới. Cái này trực tiếp một hơi tiêu hao hết hắn 8 triệu thần khải tệ. Màu xanh da trời ngôi sao là một chiếc chiến hạm cỡ trung, dù sao chỉ là đi mạo hiểm lời nói, có thể dùng không đến cự hạm cấp bậc phi thuyền. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới lựa chọn hoàn thành thanh toán. Kết quả chiếc thuyền này liền đã thuộc về tên của hắn bên dưới. Thậm chí còn phụ tặng một loạt thăng cấp tuyển hạng, làm cho chiếc thuyền này từ trong ra ngoài đều thăng cấp một lần. Lập tức liền từ bác gái người đã trên trung đẳng cấp bậc khoa học kỹ thuật sản phẩm biến thành đỉnh cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm. Vương Khí có chút kinh ngạc, sau đó liền ý thức được đây cũng là Tạp Bách Lệ cho Hy Tạp Lệ duy trì, cũng là cho mình đã tặng. Cái này thật đúng là cái có ý tứ người, không trực tiếp cho cái gì, chỉ là tại Hy Tạp Lệ làm ra quyết định thời điểm mới ra tay. Vậy cái này tiền lại không xài được. Vương Khí dở khóc dở cười. Hiện tại hắn không biết vì cái gì, trên thân tồn lấy tiền liền có loại toàn thân cảm giác khó chịu, liền nghĩ muốn đem chi đô xài hết. Nhiễm Giảo Đa hiểu rõ hắn à, buồn cười nói, giữ đi, ngươi không phải còn phải cho đứa nhỏ này chiêu mộ thuyền viên sao? Cũng nên có tiền thanh toán tiền lương đi. Ngược lại là Hy Tạp Lệ chính mình có chút phiền não nói, ta nhìn ta là chiêu mộ không đến bác gái người thuyền viên. Dù sao bác gái người đều rất ái quốc, lúc này bọn hắn chỉ muốn đi theo tỷ tỷ ra chiến trường, nơi nào có công phu chơi với ta mạo hiểm trò chơi. Điểm ấy ngược lại là thật, bác gái người là cái lực ngưng tụ siêu cường tộc đàn, cũng chính là Hy Tạp Lệ như thế một lựa chọn bản thân trục xuất dị loại mới có thể như thế nhàn rỗi đi. Chỉ là Vương Khí thoáng suy tư một chút, chợt nhớ tới một cái có săn thuyền trưởng nhân tuyển. Hắn nói, có thể tra được trước kia khổ ngại hào hạm trưởng ngài ở nơi nào sao? Hy Tạp Lệ kinh ngạc hỏi. Đây chính là lần trước chiến tranh anh hùng hạm trưởng, sư tôn là muốn tìm hắn. Thế nhưng là hắn có thể đáp ứng sao? Vương Khí đáp, cũng nên hỏi một chút thôi, ngươi có thể tự mình đi mời một chút, nhìn xem vị này ngài hạm trưởng có nguyện ý hay không chỉ huy màu xanh ra trời ngôi sao. Hy Tạp Lệ mang không quá vững tin tâm tình đi. Mà Vương Khí cũng là thừa dịp này khoảng cách lấy ra động hư kính trận, cùng trong nhà tiến hành liên hệ. Nhiễm Giảo nghe Vương Khí lời nhắn nhủ một đống lớn sự tình, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi đây là muốn chính mình tạo một chiếc tinh hạm sao? Vương Khí gật đầu nói, nếu như là vị kia ngải hạm trường đến chỉ huy, cái kia chỉ sợ bình thường phi thuyền chịu không được hắn như vậy dày vò a. Dù sao chúng ta cũng là muốn tiến hành giữa các hành tinh thám hiểm, liền dứt khoát mang theo Hy Tạp Lệ cùng một chỗ tiến hành đi. Đối với cái này Nhiễm Giảo là có chút cao hứng, nàng hiện tại cũng muốn cải biến một chút sinh hoạt tiết tấu. Hai người lại thưởng thức một phen tử nhi món ăn mới, rốt cục chờ được Hy Tạp Lệ hồi phục. Nàng một mặt quái dị xuất hiện tại thông tin trong tấm hình nói, sư tôn, ngài tiên sinh là đáp ứng. Thế nhưng là ta đối với hắn trạng thái có chút đáng lo. Vương Khí thờ ơ nói ra, dù sao người ta vừa mới đã mất đi trí thân lại bị rút lui trước, xa suốt một chút không thể tránh được. Bất quá hắn làm thuyền trưởng, hay là tuyệt đối đúng quy cách. Hy Tạp Lệ suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này rất có đạo lý, liền không nói thêm gì nữa. Nhiễm Giảo thì là nghe vui vẻ, nàng nói, nếu để cho nàng biết cái này ngài đang chỉ huy tác chiến thời điểm đến cỡ nào điên cuồng. Ngươi nói nàng có khóc hay không đi ra? Vương Khí tức giận đập bà nương này cái mông một chút nói, ngươi cứ như vậy muốn nhìn nàng khóc à? Nhiễm Giảo đẩy ra hắn móng đuốt nói, đã cảm thấy thú vị thôi. Cái này ác thú vị dáng vẻ, thật sự là cùng người nào đó càng ngày càng có tướng vợ chồng. Một ngày sau đó, bọn hắn thu thập đồ đạc đi tới không cảng. Ở nơi đó, bọn hắn màu xanh da trời ngôi sao đã toàn diện chuẩn bị sẵn sàng. Tạp Bách Lệ cho mình thân muội muội chuẩn bị đồ vật, quả nhiên là lại nhanh lại tốt. Vương Khí bọn hắn nhìn xem không cảng chỗ cái kia một chiếc toàn thân màu xanh thẳm màu đầu tròn hẹp cánh phi thuyền, trong lòng đều là không khỏi có chút chờ mong. Tại phi thuyền trước đó, Hy Tạp Lệ chính lặng yên chờ đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Vương Khí bọn hắn đến, mới nhãn tỉnh sáng lên nên đón tiếp lấy. Sư tôn, sư nương, các ngươi nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chiếc phi thuyền này, nàng vui sướng nói. Lại nguyên lai là một mực chờ ở chỗ này, mà tại Hy Tạp Lệ bên cạnh, còn có Phách Lệ cùng Phách Tạp hai cái này phách người tại. Cho nên nói, đây là Hy Tạp Lệ chiêu mộ thuyền viên. Cảm nhận được Vương Khí ánh mắt, Phách Lệ liền vội vàng tiến lên một bước nói, Vương Khí đại nhân, chúng ta nguyện ý vì ngài cùng Hy Tạp Lệ công chúa sự nghiệp cống hiến sức lực. Hiện tại ta là trên thuyền này quan kỹ thuật, mà Phách Tạp thúc thúc thì là lái chính. Vương Khí ngoài ý muốn hỏi, hai người các ngươi có thể chơi được bác gái người khoa học kỹ thuật đỉnh cao? Lời này hỏi được tương đối để cho người ta xấu hổ, Phách Lệ chỉ có thể ngượng ngùng đáp, một chút vấn đề nhỏ ta vẫn là không có vấn đề. Phách Tạp thì là đáp, ta cũng chỉ là phụ trách cho thuyền trưởng xử lý một chút công việc phụ trợ. Vương Khí gật gật đầu, liền cùng đám người cùng nhau đi vào bên trong đi. Chiếc phi thuyền này nội bộ ngược lại là không có gì chỗ xuất chúng, dù sao nó bản thân giàn khung hay là một chiếc trung thượng đẳng phi thuyền mà thôi. Bọn hắn rất mau tới đến đài chỉ huy, liền thấy được say khướt ngủ đổ vào hạm trưởng chỗ ngồi ngải. Hắn toàn thân mùi rượu, nhìn uống không ít. Cô loại đồ uống bác gái người bên trong cũng có, nhưng tuyệt đối không phải chủ lưu. Một phương diện rượu phổ thông tinh đối với nửa năng lượng thể bác gái người tới nói cũng không có hiệu quả gì, chỉ có loại kia tăng thêm đặc biệt năng lượng rượu mới có thể đối với bác gái người thân thể hữu hiệu. Nhưng là loại rượu này coi như quá mắc một chút, bình thường cũng chính là cao tầng ăn uống tiệc rượu lúc lướt qua liền thôi. Bác gái người văn minh đặc tính liền cùng rượu này tinh loại đồ uống không hợp. Có thể đây là ngài hiện tại cần có nhất đồ vật, hắn cần những vật này đến tê liệt thần kinh của mình. Nhưng mà cảnh tượng này lại là để mới là chiếc thuyền mới này cảm thấy vô cùng chờ mong cùng cao hứng Hy Tạp Lệ cảm thấy một chậu nước lạnh dội cho xuống tới. Nàng lập tức liền cảm thấy chiếc thuyền này đều phảng phất không sạch sẽ. Hoàn toàn chính xác, con ma men này đã để toàn bộ đài chỉ huy đều tràn đầy đục ngầu mà gây mùi hương vị. Vương Khí thấy thế cũng không nói cái gì, chỉ là chỉ toàn áo kết giới mở ra. Toàn bộ đài chỉ huy không khí liền bị trong nháy mắt tịnh hóa. Hy Tạp Lệ thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng, nhớ tới chính mình hồi trước suy nghĩ ra được một loại năng lượng ánh sáng cách dùng mới. Chính là một chùm sáng có thể tại lòng bàn tay hội tụ, sau đó liền đối với ngài đã đánh qua. Một lát, ngài thể nội hết thể nhân tố bất lợi đều bị tịnh hóa, trong cơ thể hắn năng lượng trong nháy mắt liền lại trở về thanh tịnh trạng thái. Lại là đem loại năng lượng đặc thù kia đưa tới mặt trái trạng thái cho lập tức thanh trừ. Không hổ là bác gái người linh giác người, năng lực này chính là có tính nhắm vào. Ngài lúc đó liền mộng một chút, hắn chính truy tìm lấy loại kia hơi say rượu cảm giác, để cho mình tinh thần thăng hoa đâu. Kết quả đột nhiên đủ ảng một chút hắn trở nên vô cùng tình hình, thật giống như lúc trước uống đều là rượu giả một dạng. Bất quá vừa mới tỉnh lại, đầu óc của hắn còn có chút ngộng, cho nên nhìn trước mắt người nhịn không được hỏi, các ngươi là ai, tại trên thuyền của ta làm gì? Hy Tạp Lệ sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Khí nói, sư tôn, người như vậy, thật có thể làm tốt một cái thuyền trưởng sao? Lúc này ngay cả Vương Khí cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, hắn lộ ra do dự thần sắp đến. Lúc này ngài cuối cùng là thanh tỉnh lại đến, nhận ra thiếu nữ trước mắt chính là Hy Tạp Lệ công chúa, vội vàng đứng thẳng người nói, yên tâm đi công chúa điện hạ, ta không có vấn đề. Hy Tạp Lệ tưởng tượng hắn là anh hùng hạm trưởng, đã cảm thấy lại không đáng tin cậy có thể tới đi đâu, cũng liền như thế bất đắc dĩ nhận. Trên thực tế, nàng đối với ngài lòng tin còn muốn so Vương Khí càng sung túc. Dù sao đây là cái thứ nhất đầu nhập nàng dưới trướng đại nhân vật, nàng rất để ý, chỉ là cái này ngài lại đem ánh mắt chuyển hướng Vương Khí bọn người trên thân, hỏi, bất quá công chúa điện hạ, bọn hắn lại là người nào? Trên thuyền của ta đúng vậy lưu chút không minh bạch ra hỏa. Đám người nhìn vị này cũng không có nhận ra Vương Khí từng tại dưới tay hắn đợi qua, lực chấp hành siêu cường loại kia. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn lúc đó một lòng nghị báo thù, về sau lại quan tâm như thế nào đem mọi người còn sống mang về, nơi nào có tâm tình lo lắng nhiều thủ hạ của mình nhiều cái nào. Nguyên bản nếu là hắn có thể bình thường bình phục tâm tình, sau đó cũng sẽ chú ý tới Vương Khí cái này đặc biệt đáng tin cậy thủ hạ. Nhưng là hắn rất không may gặp được mỗ phân thân. Bây giờ sống mơ mơ màng màng, sao lại không phải một loại mờ mịt luôn cuốn phía dưới bản thân bảo hộ đâu. Vương Khí ám thán một tiếng nói, chiếc thuyền này tại bác gái người phía quan phương chứng nhận trong tư liệu là vì ta tất cả. Nói ngắn gọn, đây là kim chủ ba ba. Ngài đương chàng biểu lộ cứng đờ. Hắn cầm rượu lên bình liền đỗng nhiên ngừng lại hai đại miệng, lại là một cỗ mùi rượu tràn ngập. Vương Khí khẽ nhíu mày, tiện tay lại là một cái chỉ toàn áo kết giới tịnh hóa một chút không khí. Khi tạp lỵ đồng dạng nhíu mày, tay nhỏ vừa nhấc, lại là một đạo sạch sẽ chi quang phóng xạ ra đến, để ngài tài uống vào tiểu dịch hóa thành vô hình. Khá lắm. Cái này sư đồ hai cái lại có ăn ý như vậy. Ngài hiện tại là không gì sánh được thanh tỉnh, hơn nữa còn là bị ép thanh tỉnh. Hắn lần này không có cách nào lấy cồn để trốn tránh hiện thực, chỉ có thể lúng túng nhìn xem Vương Khí nói, nguyên lai ngươi là lão bản. Vậy bọn hắn? Lần này Hy Tạp Lỵ trực tiếp đáp, phách tạp là ta cho ngươi tìm lái chính, hắn vào Nam Gia Bắc kiến thức rất tốt, phách lỵ tạm thời là trên thuyền quan kỹ thuật, phụ trách xử lý đơn giản một chút vấn đề kỹ thuật. Ngài thờ ơ nhún nhún vai nói, các ngươi là lão bản ngươi bọn họ định đoạt. Hắn xem như nhận rõ thực tế, mình bây giờ chính là một cái người làm công. Lúc trước mang một buồn lửa giận đích thật là cho rơi đài mỗ phân thân. Nhưng khi tỉnh táo lại đằng sau, trong lòng liền không khỏi xuất hiện càng ngày càng nhiều tuyệt vọng. Bởi vì từ nhỏ nhận biết quan hệ, cùng Lạp Nhĩ nổi danh mộ trong mắt hắn chính là một loại không cách nào chiến thắng tồn tại. Cho nên hắn hiện tại chính là một bộ được ngày nào hay ngày ấy tâm thái. Hoặc là nói, nhân sinh không thú vị tùy thời đều có bản thân hủy diệt khuynh hướng cũng có thể. Bất quá Vương Khí cũng không sợ loại tình huống này, chủ yếu là cái này ngài tại lúc đó trong lúc vô tình phát động một loại năng lực để hắn cảm thấy rất hứng thú, này mới khiến Hy Tạp Lỵ chiêu mộ con ma men này. Dù sao loại kia làm cho cả tinh hạm đều có thể đạt được gia trì năng lực, tuyệt không phải phàm loại. Vương Khí nhìn hắn nói chuyện có chút cam chịu dáng vẻ, liền nhàn nhạt nói ra, nếu tuyển ngươi làm chức này màu xanh ra trời ngôi sao thuyền trưởng, như vậy chúng ta tự nhiên đều sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi, đừng có đoán gì khí. Ngài kỳ quái nhìn hắn một cái nói, ta có thể có cái gì hoàn khí? Các ngươi một cái là đại lão bản, một cái là công chúa điện hạ, ta vô luận góc độ nào nhìn cũng sẽ không có hoàn khí. Hy Tạp Lỵ lúc này nhấn mạnh một câu, đây là ta xây dựng mạo hiểm đoàn, ở chỗ này ta không còn là cái gì công chúa. Ngài khinh cười nói, không phải công chúa, đó cũng là cái đại tiểu thư. Từ hắn nói chuyện giọng điệu đến xem, thật đúng là không có gì tôn ti cao thấp cảm giác. Đây là một loại cá nhân tín niệm triệt để bị đánh phá sau này cam chịu trạng thái. Hy Tạp Lỵ còn muốn nói gì nữa? Vương Khí lại là lập tức sở lấy nha đầu này đầu nói ha ha, ta cảm thấy xưng hô thế này cũng không tệ. Ngươi là đệ tử của ta, tại Huyền Chân Văn Minh tập tục bên trong ngươi liền cùng ta thân nữ bình thường, ở trên chiếc thuyền này làm cái đại tiểu thư phù hợp. Hy Tạp Lỵ toàn thân cứng ngắc lại một chút, sau đó lại là có loại hoa mắt thần chỉ cảm giác. Đây là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua thân mật, đồng thời cũng là chủng chưa bao giờ hưởng thụ qua thân tình. Ngài quái dị địa mắt nhìn tại Vương Khí trước mặt nhu thuận như là con mèo nhỏ Hy Tạp Lỵ, sau đó trong lòng xác định trên chiếc thuyền này chân chính làm chủ người là ai. Hy Tạp Lỵ bên người té xịu là một bụng oán niệm muốn phát tác, thế nhưng là trước khi đến đã bị dặn đi dặn lại, lại thế nào không vừa mắt cũng chỉ có thể đem lời hướng trong bụng ướt. Ngài thì là trực tiếp hỏi, tốt à, lão bản còn có đại tiểu thư, chúng ta nơi mục đích thứ nhất ở nơi nào? Vương Khí không nói gì, trực tiếp tại hệ thống bên trong thâu nhập một tọa độ. Ngài kinh ngạc mà liếc nhìn nói đây chính là thần khải tinh minh bên ngoài biên giới, đến đó làm gì? Vương Khí mang theo một chút thần bí nụ cười nói, đến đó đối với chiếc thuyền này tiến hành một chút cải tiến. Mặc dù nó đã rất tốt, nhưng còn không có đạt tới yêu cầu của ta. Hy Tạp Lỵ cùng tất cả bác gái người đều cực kỳ kinh ngạc, chiếc này đã coi như là rót vào bác gái người tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao phi thuyền lại còn không đạt được Vương Khí yêu cầu. Như vậy hắn muốn phi thuyền đến tột cùng là dạng gì? Tất cả mọi người nhìn xem tọa độ kia, biết đáp án liền ở nơi đó. Chương 571. Đến thăm Huyền Chân chương 571, đến thăm Huyền Chân màu xanh ra trời ngôi sao làm hội tụ bác gái người không ít khoa học kỹ thuật đỉnh cao một chiếc phi thuyền, tự nhiên có được không gian chiết dược năng lực. Phi thuyền cách cảng đằng sau, chiết dược động cơ liền bắt đầu tính toán tọa độ đồng thời bổ sung năng lượng chuẩn bị. Chiết dược chuẩn bị hoàn thành, tất cả mọi người riêng phần mình vào chỗ, chuẩn bị chiết dược. Thuyền trưởng ngài phát hào thi lệnh, những người khác là đội vàng tại đài chỉ huy tìm xong chỗ ngồi của mình. Chiết dược mang tới trùng kích cũng không nhỏ, nhất định phải có kháng sức chịu đựng chỗ ngồi cố định thân thể mới được. Trừ Vương Khí ba người bọn họ, ngài vô ngữ mà nhìn xem người lão bản này, phu nhân còn có thị nữ. Đây là hắn vừa mang theo chế nhạo ý tứ cho ba người này thuận miệng lấy tên hiệu, bọn hắn rõ ràng đều là vui vẻ ứng, không có một chút xíu cảm thấy khó chịu. Lão bản, các ngươi cũng xin mời cố định lại chính mình, không phải vậy không gian chiết dược chấn động sẽ đem xương cốt của ngươi đều cho đỉnh nát, hắn hay là hảo tâm nhắc nhở một câu. Vương Khí bội vàng lôi kéo Nhiễm Giảo biết nghe lời phải. Hắn cảm thấy không cần thiết ngay tại lúc này cùng người tích cực. Thử Nhi đương nhiên cũng học theo tìm địa phương ngồi xuống. Ngài thỏa mãn gật gật đầu, chỉ ít giờ khắc này hắn cảm thấy mình thuyền trưởng quyền uy đạt được thỏa mãn. Sau đó tiến vào nhảy bọn. Cả chiếc phi thuyền đột nhiên gia tốc, sau đó lập tức phá vỡ cái nào đó giới tuyến, sau đó cả chiếc thuyền đều kịch liệt đầu động. Vương Khí có chút kinh ngạc, sau đó minh bạch đây là đang trong không gian thông đạo cao tốc phi hành kết quả. Loại này chiết dược cùng càn khôn lăng hư tiểu chiết dược hoàn toàn khác biệt, càn khôn lăng hư tiểu chiết dược là đem lực lượng đều tốn hao tại không gian trồng chất phía trên, thẳng đến hai cái không gian điểm tới một mức độ nào đó triệt để trùng điểm. Lúc này cái kia mấy chục năm ánh sáng khoảng cách liền bị cực hạn áp xúc, gần trong gang tấc. Thế nhưng là cái này bác gái người nhảy vọt kỹ thuật giống như không có làm đến một bước kia. Bọn hắn cũng gãy trồng không gian, nhưng không có làm đến cực hạn, thế là dùng phi thuyền mặt khác tính năng làm ra để bù. Thì như hộ thuẫn kỹ thuật, thì như tốc độ phi hành, có lẽ gấp lại không gian, ở giữa hai điểm khoảng cách cơ hồ giảm bất 99 nhưng vẫn như cũng phải có cái kia một khoảng cách cần bọn hắn đi mặc vượt qua đi. Đây cũng là đoạn này gặp gành lộ trình tồn tại. Mấy chục năm ánh sáng một khoảng cách, cho dù là lấy vượt tốc độ ánh sáng đến phi hành, cũng muốn hảo hảo bay lên một hồi. Vương Khí dưới loại tình huống này thế mà đều tìm đến một loại đặc biệt niềm vui thú. Đó chính là nhìn hắn A Giảo tỷ tỷ a. Nhìn xem nàng bị run thành các loại hình dạng, có thể rất có ý tứ. Nhiễm Giảo tức giận chừng nàng một chút, sau đó tùy hứng giải khai dây an toàn nhảy dựng lên nói ta không chịu nổi, trở về ngươi nhất định phải đem cái này chết dược hình thức cho từ bỏ, không phải vậy ta sợ vạn nhất ta lại có con, sẽ bị tung ra. Vương Khí đối với A Giảo tỷ tỷ liên quan tới hai thai mặc sức tưởng tượng không cho bình luận, có thể có trứng rồng liền đã rất đáng rồi, còn muốn cái thứ hai. Nhưng mà ngại lại là giật mình tiêu lên. Hắn nhưng là thấy qua lúc trước chiết dược thí nghiệm lúc những cái kia tham dự thí nghiệm huyết nhục sinh mệnh kết quả. Đó là trực tiếp bị rung động dữ dội cho run thành thịt vụn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không có cách nào ở thời điểm này nói chuyện, nếu không cắn đứt đầu lưỡi của mình đều là cực khả năng sự tình. Nhưng mà hắn rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn. Hắn phát hiện vị kia phu nhân một chút khó chịu đều không có, bởi vì nàng trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung, màu xanh da trời ngôi sao chấn động căn bản cũng không có truyền lại đến trên người nàng. Hắn liền biết, người một nhà này căn bản không có khả năng theo lẽ thường đến ước đoán. Hắn lại nhìn biểu tình của những người khác, đã thấy trừ Hy Tạp Lệ thiếp thân thị vệ Lôi là một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, những người khác bao quát cái kia hai cái phách người vậy mà đều là một bộ rất bình thường biểu lộ, tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Cho nên, cái kia Huyền Chân Văn Minh đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hắn đối với cái kia thần bí Văn Minh cũng triệt để tò mò đứng lên. Đầu này đường gặp gần cuối cùng là đến cuối cùng, bọn hắn từ chết dược trong không gian một chút bắn ra. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Cái này chấn động cũng quá lợi hại một chút. Ngay tại lúc bọn hắn thoáng buông lòng thời điểm, liền phát hiện bọn hắn đã bị cường thế vây xem. Một đám thân chế thức trang phục phòng hộ người tò mò vây quanh ở bên cạnh, tựa như là đang đánh giá bọn hắn. Ngài đương chàng biểu lộ cứng đờ, đây là tình huống như thế nào? Hắn mắt nhìn chính mình lão bản muốn biết loại tình huống này làm như thế nào ứng đối. Sau đó chỉ thấy Vương Khí thân ảnh ba động một chút, liền một chút biến mất ngay tại chỗ mà xuất hiện tại ngoài đài chỉ huy mặt ngay phía trước. Cự ly ngắn đơn thể chết dược. Ngài lúc đó liền nhận lấy rung động rất lớn. Hắn biết Vương Khí sẽ rất không đơn giản, thật không nghĩ đến vậy mà lại không đơn giản như vậy. Hơn nữa nhìn Vương Khí cái gì phòng hộ cũng không mặc liền đứng ở phía ngoài trong hư không. Đây là vũ trụ sinh mệnh mới có biểu hiện a, có thể trực tiếp dựa vào nhục thân mà tồn tại ở vũ trụ hư không. Đây vốn là vũ trụ sinh mệnh cơ bản đặc thù, mà mỗi một cái vũ trụ sinh mệnh, dù là nhỏ yếu đến đâu, cũng thường thường có được một chút mười phần đặc biệt đặc tính. Hắn lúc này nhìn xem Vương Khí ở bên ngoài trực diện những cái kia Huyền Chân Văn Minh người, sau đó liền trợn to trong mắt nhìn thấy rất nhiều người vậy mà đều tháo xuống mũ giáp của chính mình hướng Vương Khí hành lễ. Đây là trong hư không vũ trụ a, bọn hắn cứ như vậy hái được mũ giáp, cho nên cái này Huyền Chân Văn Minh chính là cái vũ trụ sinh mệnh văn minh. Nếu thật là có loại văn minh này tại, vậy bọn hắn cùng hư không kẻ đi săn còn đánh cái gì đánh, người ta tới đẩy ngang liền có thể toàn bộ làm xong. Lúc này hắn đông nhiên bình hai, nghe được Hy Tạp Lệ tại tiếng cười kia hỏi thăm. Sư đương, đây đều là sư mình, sư tỷ sao? Nhiễm Giảo đuốt cằm nói, luận bối phận, đích thật là dạng này. Bất quá ngươi yên tâm, bởi vì ngươi sư tôn tại Huyền Chân trong văn minh địa vị tôn sùng, cho nên địa vị của ngươi cũng rất cao. Hy Tạp Lệ liền vội vàng lắc đầu nói địa vị của ta thế nào không quan hệ, ta chỉ là kinh ngạc lợi hại như vậy sư mình, sư tỷ số lượng cũng quá là nhiều một chút đi. Vương Khí lại lắc đầu nói, cái này có thể không tính nhiều, chỉ là bọn hắn vừa vặn đều tại tinh hệ này làm việc thôi. Bọn hắn có bao nhiêu nói cái gì? Huyền Chân Văn Minh nhìn như đã thoát ly hành tinh mẹ trở thành trong một vũ trụ thập phần thần bí tồn tại cường đại, có thể Vương Khí biết trên thực chất nó còn cực độ ỷ lại lấy hành tinh mẹ. Chỉ có hành tinh mẹ thế giới ý chí thiên vị mới có thể dựng dục ra càng nhiều tu hành hạt giống tốt, sau đó dẫn đạo những này hạt giống tốt đạp vào con đường tu hành, trở thành Huyền Chân Văn Minh trung kiên. Nhưng Vương Khí biết quá trình này tất nhiên sẽ không bền bỉ. Mấy đời người đằng sau, Ngũ Thần Sơn đệ tử ưu tú số lượng liền sẽ không ngừng suy giảm. Dù sao thế giới này cuối cùng là phải tiến vào mạt pháp. Vương Khí chỉ là muốn tại chính thức mạt pháp đến trước đó tận khả năng đem Huyền Chân Văn Minh bên trong tu sĩ bộ phận nhanh hình thành một cái hoàn toàn mới hệ thống. Chỉ là hắn rất là tò mò, khi thiên địa mạt pháp triệt để đến, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều thu liễm tại tinh cầu bản thân thời điểm, lại sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Vương Khí rất chờ mong một khắc này đến. Sẽ không phải vị kia thế giới chi xả là đem tinh cầu này xem như vỏ trứng của mình, sau đó đem chính mình cho ấp ra tới đi. Trong lòng của hắn chuyển loạn thất bát tao suy nghĩ, liền thuận đám người chỉ dẫn đem màu xanh ra trời ngôi sao dẫn tới ba ất tinh bên trên. Cái gọi là ba ất tinh chính là thứ ba tinh hệ thích hợp cư ngụ mang ngôi sao thứ hai bóng ý tứ. Viên tinh cầu này nguyên bản bị dị long sở chiếm cứ, đã bị móc giống một phần tư nội bộ không gian làm tổ. Mà bây giờ dị long đã bị toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, viên tinh cầu này cũng trống không. Nhắc tới cũng là gặp may mắn, cái này dị long xào huyệt trung quanh trên vách đá trải rộng quá mạnh, thậm chí đều không cần cẩn thận tìm kiếm, tùy tiện một cái cuốc xuống dưới đều là tốt nhất mỏ đồng. Mà lại dị long đang đào móc xào huyệt này thời điểm, bọn chúng cố nhiên không ngừng mà cướp lấy trong thổ nhưỡng chất hữu cơ, nhưng đồng dạng đối với khoáng vật kim loại không có quá nhiều nhu cầu. Thế là cái kia mảng lớn khoáng thạch cứ như vậy bị ném tại xào huyệt nội bộ không người để ý tới. Vô cớ làm lợi Ngũ Thần Sơn đệ tử. Chăm chú tới nói, viên tinh cầu này khoáng vật giá trị cần phải so lúc trước viên kia tinh cầu màu trắng đều muốn tới cao. Đương nhiên, hiện tại Ngũ Thần Sơn lấy quặng, luyện mỏ trên cơ bản cũng đều công nghiệp cơ giới hóa, nhiều đệ tử như vậy bị tiêu đến kỳ thật vẫn là tại cái này ba ất tinh bên trong tìm kiếm tinh thể cấp bậc linh tài. Viên tinh cầu này đã chết, có thể luôn có chút vô cùng có giá trị vật tàn lưu. Về sau Vương Khí tại Tĩnh Mịch cứ điểm ở lại trong đoạn thời gian đó, cái này ba ất tinh liền triệt để trở thành Ngũ Thần Sơn một viên công nghiệp tinh. Các loại khoáng vật bị khai thác sau khi đi ra trực tiếp ở chỗ này trải qua luyện chế, sau đó lại đưa vào sử dụng, rèn đúc thành các loại khoa học kỹ thuật cùng tu hành kỹ thuật lộn xộn sản phẩm. Lúc này màu xanh da trời ngôi sao cũng là được đưa tới trên viên tinh cầu này tiếp nhận cải tạo. Dùng Vương Ký lời nói tới nói, chiếc thuyền này còn kém xa lắm đâu. Nhất Tân Tiểu nói tại 69 thứ 3 thủ phát. Ngài thuyền trưởng, chiếc thuyền này cải tạo còn muốn một đoạn thời gian, ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau đi tinh hệ này trung chuyển bình đài chỗ nghỉ ngơi. Thế nhưng là ngài lại hết sức ngoan cường cự tuyệt nói, không, ta muốn ở chỗ này nhìn xem các ngươi đem thuyền của ta đổi thành bộ dáng gì. Vương Ký không lay chuyển được hắn, liền theo hắn đi. Trên thực tế Phách Lệ cùng Phách Tạp cũng lưu lại, có một số việc cần bọn hắn hiệp trợ. Đối với cái này Vương Khí cảm thấy ngược lại là chuyện tốt, những người này hắn còn không có ý định đưa đến Huyền Chân Hành Tinh mẹ đi, Huyền Chân Hành Tinh mẹ vị trí tạm thời hắn còn không muốn công bố ra ngoài. Hắn chỉ là mang lên Hy Tạp Lệ đi Ngũ Thần Sơn bên trên tế bái tổ sư, thuận tiện cũng làm cho nàng nhận thức một chút sư môn của mình. Cái kia tốt, có cái gì trực tiếp thông tin liên hệ. Ngài đầu cũng không trở về lên tiếng. Lúc này hắn ngay tại chỗ cao thập phần lo lắng mà nhìn xem những cái kia Ngũ Thần Sơn đệ tử vây quanh thuyền của hắn khoa tay múa chân. Hắn luôn cảm thấy những người này giống như không phải chuyên nghiệp như vậy dáng vẻ. Vương Khí đối với cái này cũng rất là bình tĩnh, hắn cảm thấy dạng này không có quan hệ gì đi. Ngay tại hắn mang theo Hy Tạp Lệ cùng Lôi xuyên qua trung chuyển bình đại cản khôn lăng hư tiểu mà trở lại hành tinh mẹ hệ Ngũ Thần hư cảnh lúc, hắn cùng Hy Tạp Lệ thông tin bên trong liền cùng lúc nghe được ngài kêu thảm. Đây là đang làm gì? Bọn hắn đây là đang làm gì? Cải tiến phi thuyền tại sao muốn đem Thiên Lang ngôi sao sắc ngoài toàn bộ xé mở? Dừng tay, mau dừng tay. Không toàn bộ sắc ngoài đều bị bọn hắn kéo xuống tới, cái này quá thô lỗ, bọn hắn đây là muốn làm gì? Hy Tạp Lệ nghe thông tin bên trong ngải na nhanh chóng sụp đổ thanh âm, một đôi mắt to vẫy vẫy nhìn về phía sư tôn của mình. Vương Ký sờ lên cái mũi hắc hắc cười bên dưới nói đó là đương nhiên là muốn đem chiếc phi thuyền này sắc ngoài đều đổi đi à, ta cần chiếc thuyền này có thể ứng đối các loại phức tạp hoàn cảnh. Các loại á các loại siêu cấp hợp kim hệ liệt, người đáng giá có được. Chủ yếu là hắn tham khảo một chút ngải phong cách chỉ huy cảm thấy thân thuyền này nhất định phải làm được càng kiên cố một chút, nếu không có bị hắn chơi phế phong hiểm. Cho nên hết thảy mấu chốt hay là tại ngải trên thân, hắn là vô tội. Hy Tạp Lệ đối với loại tình huống này cũng rất bất đắc dĩ, nàng chỉ coi là Vương Khí muốn mượn cơ hội nghiên cứu một chút bác gái người phi thuyền đi. Dù sao trong lòng nàng, bác gái người trình độ khoa học kỹ thuật hay là đáng giá khẳng định, mà Huyền Chân Văn Minh khoa học kỹ thuật chỉ sợ còn chưa đáng kể. Nàng cũng không ngại bác gái người khoa học kỹ thuật tiết lộ, chút lòng dạ này nàng vẫn phải có. Nàng chỉ là rất ngạc nhiên tại Ngũ Thần hư cảnh hướng phía dưới nhìn ra xa biên tinh cầu xanh thẳm kia. Nơi này chính là Huyền Chân Văn Minh khởi nguyên hành tinh mẹ. Vương Khí đối với nàng vẫy vẫy tay, sau đó liền trực tiếp mang theo nàng nhảy xuống phía dưới. Đây thật là một lần khó lường mẹ cậu. Hy Tạp Lệ từ nguyên bản cô gái ngoan ngoãn đến bây giờ càng ngày càng ưa thích hoạt động kích thích, thế nhưng là dạng này trực tiếp từ trạm không gian bắt đầu nhảy xuống kích thích trình độ cũng quá mức một chút ta. Nàng kích động trên không trung khoa tay múa chân, một đường xuyên qua tầng khí quyển, cuối cùng là bị Vương Khí dẫn dắt đến từ từ giảm tốc độ. Nàng kém chút cho là mình muốn tại trong tầng khí quyển bị thiêu chết đâu. Chỉ là theo không ngừng mà hạ xuống nhập tinh cầu này, nàng liền chậm rãi cảm thấy một loại mười phần cảm giác bị đè nén, giống như là bị người gắt gao đè ép ngực, không thở nổi. Thế nhưng là nàng lúc này mặc trang phục phòng hộ, duy sinh công năng toàn bộ mở ra. Lại thêm bác gái người bản thân nửa năng lượng thể chất bản thân sức chịu đựng liền rất mạnh, có thể nói Hy Tạp Lệ từ xuất sinh đưa đến hiện tại mới thôi đều không có trải qua loại chuyện này. Vương Khí sau đó mới cảm giác được nàng khó chịu, sau đó lôi kéo nàng ở trên không trung đứng vững. Hắn đối với nó thoáng kiểm tra một chút liền mơ hồ có chút suy đoán, liền ngẩng đầu lên nhìn quanh một phen. Sau đó, quả nhiên tại dưới chân trong biển mây thấy được phiến phảng phất cự mãng hình thái vân đóa. Thế là hắn đối với cự mãng kia giống như vân đóa nói nàng là đệ tử ta mới thu, mang nàng về sơn môn nhìn xem liền đi. Hy Tạp Lệ ngoài ý muốn nhìn xem Vương Khí, cũng nhìn về hướng cự mãng kia chạm vân đóa. Sau đó nàng kinh ngạc vô cùng nhìn thấy đám mây kia vậy mà lặng yên im ắng ở giữa bóp méo đứng lên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đi tới trước mặt của bọn hắn. Cái này thật là lớn a, vừa rồi không có cảm giác, nhưng là bây giờ thật coi trực diện cái kia to lớn vô cùng xà hình vân đóa lúc, khi Tạp Lệ trừ cảm thấy tự thân nhỏ bé, còn có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nàng phảng phất là bị thợ săn để mắt tới con mồi, nhịn không được run lẩy bẩy. Vương Khí ngược lại là rất bình tĩnh, nghĩ nghĩ liền còn nói thêm, ba ngày, nhiều nhất ba ngày thời gian ta liền dẫn nàng rời đi. Lần này hắn trả lời chắc chắn làm cho thế giới này chi xả hài lòng. Tựa hồ có một đạo không trung khí lưu thổi qua, cự mãng này bình thường vân đoá cứ như vậy một chút hiếm cái ra. Hy Tạp Lệ lúc này mới bỗng nhiên bắt đầu thở. Vừa rồi thật muốn hít thở không thông. Đó là cái gì? Nàng tức giận thở hổn hển hỏi. Vương Khí đáp, thế giới ý chi à, thế giới chúng ta duy nhất chân thần, nhưng lại cơ bản sẽ không hiện thân, sẽ chỉ yên lặng quan sát, dẫn đạo thế giới phát triển. Ngươi đối với hắn tới nói chính là một cái từ bên ngoài đến người xâm nhập, cho nên hắn ngay từ đầu sẽ bài xích ngươi. Hiện tại ta vì ngươi đảm bảo, hắn liền tạm thời buông tha ngươi, bất quá ba ngày sau đó ngươi y nguyên sẽ nhận bài xích. Hy Tạp Lệ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn không biết trên đời này lại còn có loại tồn tại này. Nàng hỏi, mỗi cái tinh cầu đều có thế giới ý chí sao? Vương Khí nghĩ nghĩ đáp, dựa theo ta lý giải, mỗi một cái có được sinh mệnh tinh cầu đều hẳn là sẽ có. Sau đó hắn tò mò, bác gái người quang minh tinh thế giới ý chí đâu? Các ngươi nhìn thấy chương này thời điểm, ta hẳn là cô độc tại trên đường cao tốc chạy lấy. Chương 572. Bị bài xích Hy Tạp Lệ chương 572. Bị bài xích Hy Tạp Lệ liên quan tới quang minh tinh thế giới ý chí, Vương Khí không có từ Hy Tạp Lệ nơi đó đạt được bất luận cái gì xác thực tin tức. Thiếu nữ này mặc dù tại quang minh tinh sinh sống thời gian không ngắn, có thể nàng chưa từng có cảm nhận được qua tương tự tồn tại, thậm chí bác gái người trong truyền thuyết thần thoại cũng không có tương tự thân ảnh. Nàng nói, dù sao bác gái người trong truyền thuyết, Quang Minh Chi Thần chính là chúng ta sáng thế thần, thế gian hết thảy đều là Quang Minh Chi Thần sáng tạo. Nàng nói đơn giản nói bác gái người tín ngưỡng, sau đó nói, bất quá vậy cũng là lúc đầu tín ngưỡng cựu giáo nghĩa, dù sao làm chúng ta đi hướng giữa các hành tinh đằng sau, mọi người mới biết được cái gọi là Quang Minh Chi Thần cũng chính là mẫu thân của ta, kỳ thật chính là một cái cường đại nhất hơn nữa có thể đạt thành đỉnh. Hàng bác gái người. Vương Ký nghe vậy bỗng nhiên có chút xúc động, hỏi, như vậy là trước tiên có ánh sáng Minh Chi Thần truyền thuyết hay là mẫu thân ngươi trước thành thần? Khi Tạp Lệ Kỳ quái quay đầu, sau đó chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là nàng đỗng nhiên nói không ra lời. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút lời nói, còn giống như thật không có phương diện này thuyết pháp. Bởi vì bác gái người trở thành văn minh liên hành tinh lúc Lạp Nhị cũng đã là Quang Minh Chi Thần, nàng ngồi bạn bác gái người vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, cũng đã sớm không ai sẽ đối với phương diện này tiến hành chất vấn. Cái này tại bác gái người tới nói giống như là thưởng thức một dạng, thế nhưng là trong khoảng thời gian này Hy Tạp Lệ đi theo Vương Khí học được, lại làm cho nàng bắt đầu chất vấn sự thưởng thức này. Vương Khí lúc trước nói cho hắn thuật huyền chân văn minh lịch sử, nghe vào trong thai nàng giống như là truyền thuyết thần thoại một dạng. Như vậy các nàng bác gái người cổ lão thần thoại, phải chăng kỳ thật cũng là chân thực phát sinh qua đây này? Chủ yếu nhất, hay là nàng vừa mới gặp qua cái này huyền chân văn minh thế giới ý chí, làm nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đến mức nàng bắt đầu cùng Vương Khí một dạng suy nghĩ, nếu như Quang Minh Tinh cũng có thế giới ý chí, như vậy hắn hẳn là lấy cái gì hình thức tồn tại? Đáp án này đã miêu tả sinh động, có thể nàng vội vàng ngưng lại suy nghĩ của mình cảm thấy cái này quá mức bất khả tư nghị. Vương Khí thì là lại hỏi một vấn đề, nói đến, giống như Quang Minh Chi Thần chỉ là bác gái người tín ngưỡng, vì cái gì không hướng càng nhiều sinh mệnh có trí tuệ truyền giáo? Nếu như là thần đạo lời nói, không phải là tín đồ càng nhiều càng tốt sao? Khi Tạp Lệ, vấn đề này nàng đồng dạng khó mà trả lời. Vương Khí cũng không có trông cậy vào nàng trả lời, chỉ là đưa nàng dẫn tới Ngũ Thần Sơn bên trên, đưa nàng giới thiệu cho các vị sư trưởng nhận biết. Ngũ Thần Sơn bên trên hết thảy đối với Hy Tạp Lệ tới nói tràn đầy mới lạ, bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm tồn tại, nhưng mỗi người đều có được lực lượng thần kỳ. Nàng đối với mấy cái này lực lượng hâm mộ cực kỳ, mà Vương Khí cũng bắt đầu căn cứ chính nàng trong thân thể quang năng đặc tính bắt đầu tìm kiếm thích hợp thuật pháp cho nàng học tập. Khi Tạp Lệ trong thân thể quang năng, đối với Vương Khí lai thuyết kỳ thật càng giống là linh lực. Linh lực là thiên địa nguyên khí thụ tự thân ý chí ra chỉ mà tồn tại một loại lực lượng, trên thực chất cũng không tính tu giả bản thân chỗ theo có lực lượng. Còn nếu là có thể đem linh lực cho không ngừng luyện hóa ngưng tụ, tự thân suy nghĩ cũng theo đó không ngừng thuần hóa, sẽ cùng tự thân nội khí kết hợp liền có thể luyện thành chân khí. Đây cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ luyện khí bắt đầu. Khi Tạp Lệ hoặc là bác gái người loại tình huống này, chẳng khác gì là mang theo thiên địa ban ân giáng sinh, thiên thiên linh lực cường đại, thậm chí đều cường đại đến không tự điều khiển. Cho nên chỉ cần có thể khống chế những lực lượng này, bác gái đám người liền tự nhiên sẽ trở nên rất mạnh. Có thể cái này kỳ thật chỉ là nắm giữ bọn hắn bản thân đã có đồ vật, đối với bọn hắn sinh mệnh cấp độ tăng lên không có chút ý nghĩa nào. Vương Khí tại cho Hy Tạp Lệ tìm kiếm thích hợp với nàng tu tập thuật pháp lúc, cũng đang suy tư tên đệ tử này nên như thế nào mở ra nàng tu hành. Như vậy tại Ngũ Thần Sơn ngây người 2 ngày, thuận tiện cũng cùng sư Tôn Ngọc bản tử tham khảo một chút phương diện này khả thi, cuối cùng là có một chút còn không thành thục ý nghĩ. Sau đó hắn liền muốn chuẩn bị mang Hy Tạp Lệ rời đi, dù sao cùng thế giới chi xà ước định cẩn thận thời gian cũng nhanh đến. Bất quá trước lúc rời đi, hắn còn cố ý ra một lần cửa, chủ yếu là chợt nhớ tới muốn cho Nhiễm Giảo tìm kiếm một chút âm công cầm phổ người đến. Hắn một đường đi về phía nam bay bay thật nhanh, rất nhanh liền tại Giao Châu Lâm Hải trong một vùng sơn cốc tìm được Thiên Cầm Cốc Sơn Môn. Đây là một cái tiểu môn phái, liền dựa vào lấy một tay âm luật bí pháp truyền thừa, thậm chí mỗi đời người đều chỉ có 1-2 cái môn đồ tại thế, mắt thấy chính là cái sắp đoạn tuyệt đạo thống. Vương Khí tìm tới cửa, rất nhanh liền gặp được Thiên Cầm Cốc cái này đợi cốc chủ cùng đệ tử của nàng, 2 cái che mặt nữ tu. Ngày đó Cầm Cốc cốc chủ cũng bất quá là luyện khí cảnh tu vi, mà đệ tử kia càng là ngay cả luyện khí đều không có bắt đầu, còn tại trúc cơ bên trong. Đây mới là thời đại này người tu hành phổ biến tình huống. Liền ngay cả linh khiếu tràn đầy âm thần xuất khiếu đều trở nên khó càng thêm khó, nào giống Ngũ Thần Sơn đệ tử. Âm thần cảnh là một gốc giả xuất hiện, tử phụ cảnh cũng đều chẳng phải là thường, hiện tại nguyên thần cảnh đại năng đều đã lần lượt hiện thế. Nhìn, bình thường tu hành giới những môn phái kia, vương khí đều không cần quản bọn họ, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu tán. Mà những cái kia chân chính thông minh môn phái thì đã toàn diện gia nhập đại bành triều đình, bọn hắn hiện tại đã biết chỉ có dựa vào đại bành triều đình mới có thể đem đạo thống truyền thừa của chính mình xuống dưới. Mà giống Thiên Cầm Cốc dạng này ý nguyên tị thế ẩn cư, ước chừng đã nhanh muốn bị thời đại đào thải đi. Hắn đại đại liệt liệt tìm tới cửa, rất là trực tiếp đưa ra ý nghĩ của mình, ta muốn tìm lấy Thiên Cầm Cốc nhất mạch âm luật bí pháp nhìn qua, đương nhiên, ta cái này cũng có một môn xem biển nghe hơi ẩm nhưng làm trao đổi. Đây là một môn liên quan đến căn bản bí pháp, danh tự là hắn thuận miệng lấy, thậm chí trước mắt mà nói cũng còn không có đôi câu vài lời. Nhưng hắn chính là chăm chú. Cái kia 2 cái nữ tu nghe vậy lúc đó chính là ngữ cấp tốc chập trùng, Vương Khí có thể cảm nhận được tâm tình của các nàng cực không bình tĩnh, dường như đối với hắn những cử động này tràn đầy phẫn uất chi tình. Nhân chi thường tình, tại tu hành giới truyền thừa trọng yếu nhất, giống hắn dạng này mở miệng liền hướng người yêu cầu truyền thừa, tuyệt đối là một kiện rất vô lễ sự tình. Vương Khí lấy lý giải tâm thái đối mặt đôi thầy trò này, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, cũng không phải là muốn dựa thế cưỡng chế các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi trao đổi. Ta nhìn các ngươi căn bản phương pháp tu hành cũng không phải quá tốt, nếu là có thể đổi một loại, nói không chừng tu vi của các ngươi đều có thể có chỗ đột phá. Này lớn tuổi nữ tu thần sắc trở nên sầu khổ, nàng hỏi lại, nếu là ta nhất định không cho, tiền bối lại nên làm như thế nào? Kỳ thật luận bối phận nàng mới là tiền bối, nhưng ai để Vương Ký tu vi nghiền ép. Vương Ký thoáng bó tay rồi một chút, sau đó nói, vậy ta cũng chỉ phải đi tìm Thanh Thành Sơn Trung gió con trưởng giáo cái kia hỏi một chút, nghe nói Thanh Thành tiên phái âm luật bí pháp cũng là nhất tuyệt, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng ta trao đổi. Nữ tu kia ngoài ý muốn một chút, hỏi lại, tiền bối tu vi thông thiên, nếu là thật sự mạnh hơn lấy vãn bối cũng khó có thể ngăn cản, vì sao Vương Khí vừa cười vừa nói, kỳ thật đây vốn là muốn tiết kiệm chút thời gian, tinh lực, đến ta cảnh giới này, hết thảy áo rượu đều là liếc qua thấy ngay, nếu là muốn tự sáng tạo một chút âm luật diệu pháp cũng chính là phế chút công phu thôi. Sau đó hắn lại lắc đầu nói, cũng được, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta cái này có một đoạn khẩu quyết các ngươi nhớ kỹ, đối với các ngươi hẳn là có ít chỗ tốt. Sau đó hắn liền theo miệng niệm một đoạn huyền diệu khẩu quyết, nghe được cái kia sư đồ hai cái là thần hồn điên đảo đầu váng mắt hoa. Bởi vì các nàng phát hiện, nương theo lấy đoạn này khẩu quyết, các nàng chân khí trong cơ thể, nội khí vậy mà đều có khác biệt trình độ xúc động, không có chút nào nguyên do cũng cảm giác theo đoạn này khẩu quyết hành khí sẽ có chỗ cực tốt. Tiền bối, cái này, đây là nữ tu kinh ngạc mà nói đều nói không lưu loát. Vương Ký nói, đây là cùng các ngươi tự thân vận chuyển chi pháp đặc điểm mà làm sơ sửa chữa khẩu quyết, còn có thể dùng. Đa tạ tiền bối ban ân. Nữ tu vội vàng nói tạ ơn, sau đó mặt lộ vẻ bất đắc dĩ còn nói thêm, tiền bối cần thiết thanh âm luật chi pháp, vạn bối cũng nguyện ý toàn bộ dâng lên. Vương Ký lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ đem đến tiếp sau khẩu quyết cũng giao cho các ngươi. Nhìn đang nhìn lấy được chỗ tốt trước mặt, cũng không phải là thật mỗi người đều là như vậy cổ hủ. Lúc trước các nàng cự tuyệt, chỉ là không biết Vương Ký cho đồ vật có thể cho các nàng mang đến bao nhiêu lợi ích thôi. Vương Ký cái này liền đạt được hôm nay cầm cốc bí truyền cầm phổ, nghe đồn hôm nay cầm cốc tại thượng cổ thời đại đã từng phong quang qua một đoạn thời gian, nhất là cái kêu bí truyền trọc thế chín âm có thể xưng nhất tuyệt. Nếu đáp ứng hôm nay cầm cốc chỉ là cầm na khúc phổ nhìn qua, như vậy hắn liền thật chỉ là đem triển khai sau đó ở bên cạnh nhìn lại. Cái này trọc thế chín âm nhưng thật ra là chín phần khúc phổ. Trong đó khúc phổ phía dưới còn có rất nhiều chú giải, đem lại là đàn tấu lúc đặc biệt chỉ pháp cùng vận khí áo rượu. Chỉ là hắn khắp lãm cái này trọc thế chín âm liền phát hiện ở trong đó vậy mà có nhiều chút chắc hẳn phải vậy chỗ. Mặc dù ở trong đó rất nhiều âm luật diệu dụng chi pháp làm hắn cảm thấy được gợi ý lớn, nhưng trong này sai lầm chỗ hắn hay là im lặng cực kỳ. Hắn hỏi, các ngươi môn phái phải chăng đã từng bị qua thai từng đứt đoạn truyền thừa? Nữ tu kia kinh ngạc hỏi, tiền bối như thế nào biết được? Vương Khí gãi đầu một cái, sau đó ở bên cạnh triển khai một tờ giấy khác. Phất tay vậy mực trước đem cái kia chín cái đầu từ khúc khúc phổ cho y lên, sau đó mực nước kia mình tại trên giấy hiển hóa, đem cái kia khắp nơi chỉ pháp áo rượu đều cho hiển hóa đi lên. Ngay từ đầu ngày đó cầm cốc sư đồ hai cái còn tưởng rằng hắn là tại đằng sau khúc phổ. Kết quả các nàng xem một chút liền rốt cuộc chuyện không rời. Bởi vì các nàng phát hiện khúc phổ này bên trên rất nhiều chỉ pháp cùng dùng khí sự ảo diệu đều có một chút cải biến. Chỉ pháp cải biến thiếu, đây là bởi vì Vương Khí tại trên âm luật cuối cùng không phải rất am hiểu. Thế nhưng là tại vậy được khí phương diện cải biến lại có thể xưng tuyệt diệu. Hắn một bên dụng tâm hiển hóa vết mực, vừa nói, trước đây ba đầu từ khúc mặc dù cũng nhiều có bỏ sót, còn có một ít là không hợp lúc này chỗ, ta đều thay ngươi sửa lại. Bất quá mặt sau này 6 đầu từ khúc. Nói thật, bỏ sót quá nhiều, rất nhiều nội dung cảm giác đều là phán đoán đi ra. Ta không thông âm luật liền không có biện pháp cho các ngươi sửa đổi. Bất quá ta thê tử rất ưa thích âm luật, ta cũng sẽ đem cái này chọc thế chín âm cho nàng đến đàn đấu, nói không chừng nàng có thể đem bù đắp đi. Đương nhiên, các ngươi cũng phải cố gắng mới là. Nói xong, hắn liền đem cái kia nguyên bản khúc phổ cùng chính mình cái tiến qua khúc phổ đều đặt ở cái kia sư đồ hai cái trước mặt, chính mình lại bắt chước làm theo phục chế một phần, lúc này mới ôm quyền cáo tử. Tiền bối dừng bước, này thiên âm cốc cốc chủ gọi lại Vương Khí. Vương Khí thoáng ngưng chân. Tiền bối đại ân đại đức, tiểu nữ tử cùng đồ nhi suốt đời khó quên, xin hỏi tiền bối quê quán ở đâu? Chúng ta cũng tốt tới cửa đáp tạ, lúc này tư thái của nàng thả có thể thấp. Vương Khí lắc lắc đầu nói, không cần, ta sau này hẳn là cũng không có nhiều thời gian ở đời này nương chân, các ngươi gặp lại cơ hội của ta rất xa vời. Thoại âm rơi xuống hắn liền hóa hồng mà đi, chỉ để lại nguyên địa hai cái nữ tu thất vọng mất mát. Xuất sắc như thế lại ôn hòa nhân vật, quả thực chọc người tiếng lòng. Vương Khí đầu tiên đi vào trường An đem na khúc phổ lưu lại cho Nhiễm Dạo, nàng lại ở chỗ này một mực lưu đến bọn hắn một lần nữa khởi hành. Đương nhiên, nàng lưu tại trường An cũng không phải liền không có biện pháp tham dự vào sau đó Vương Khí việc cần phải làm đi lên. Dù sao lại động hư kính trở tại, nàng đợi tại ngay tại Vương Khí bên người. Vương Khí mang theo Hy Tạp Lệ trở về ngũ thần hư cảnh, sau đó trực tiếp thông qua cái kia đã vững chắc không gian thông đạo đi tới thứ ba tinh hệ. Hắn nói, tốt ra, chúng ta đi xem một chút phi thuyền của chúng ta cải tạo đến như thế nào. Ngài Na Gia Hỏa hai ngày này một mực tại hô to gọi nhỏ, trách nhau nhau người. Hy Tạp Lệ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng biết đây là ngài tại nhận biết bên trên cùng Vương Khí đẳng huyền chân văn minh các tu sĩ tồn tại trên lệnh. Hai ngày này tại Ngũ Thần Sơn, nàng là thật thấy được huyền chân văn minh chân chính nội hạch chỗ, loại kia hoàn toàn có khác với văn minh khoa học kỹ thuật đối với năng lượng điều khiển hệ thống, làm nàng nhìn mà than thở. Dưới cái nhìn của nàng, khoa học kỹ thuật căn bản mục đích hay là thăm dò vũ trụ huyền bí, mà huyền chân văn tu hành thì là từ một cái góc độ khác tới làm lấy chuyện giống vậy. Khoa học kỹ thuật là chế tạo các loại công cụ đến thực hiện đối với thế giới quan sát, mà tu hành thì là đem thân thể của mình thậm chí là linh hồn đến cải tạo thành quan sát thế giới công cụ. Có thể có lần này nhận biết, cũng là nói rõ Hy Tạp Lệ đối với huyền chân văn minh hoặc là nói người tu hành văn minh nội hạch đã có hiểu rõ nhất định. Nàng cười hì hì đáp, vậy chúng ta đi nhìn xem vị thuyền trưởng kia đi, hắn thật hỏng mất coi như không tốt rồi. Bọn hắn đi tới ba ất tinh bên trên, tại cái kia loay hoay khí thế ngất trời trong bến tàu tìm được ngài. Chỉ là hắn lúc này thần sắc ngược lại là hết sức kỳ quái, không còn là bộ kia muốn hỏng mất biểu lộ, mà là một bộ đờ đẫn bộ dáng. Không phải là triệt để bị chơi hỏng đi. Khi Tạp Lỵ có chút bận tâm lại thả ra một vệt ánh sáng đánh vào ngài thể nội, để hắn toàn thân run một cái liền thanh tỉnh lại. Khi Tạp Lỵ đã đem chi mệnh tên là tỉnh hóa thuật có thể loại trừ thụ thuật giả thể nội có bệnh đặc chất, mà lại đối với bác gái người nửa năng lượng thể chất càng hữu hiệu. Ngài cứ như vậy bất thình lình lần nữa bị ép thanh tỉnh, hắn không nói xoay đầu lại nhìn xem bọn hắn nói ra, các ngươi biết bọn hắn làm sao đối đãi với chúng ta thuyền sao? Bọn hắn đầu tiên là đem toàn bộ xác đều cho sốc, tại một lần nữa trải lên một loại không rõ vật liệu đằng sau, vậy mà lại đem nội bộ nguyên bản giàn khung đều phá hủy một lần nữa dựng. Đây cũng không phải là nguyên bản trước kia màu xanh ra trời ngôi sao, nó trừ những cái kia mũi nhọn thiết bị, đã bị thay thế thành mặt khác một cái gì. Vương Khí nhìn hắn nói đến thương tâm, liền trấn an nói, yên tâm đi, nó còn cứ gọi màu xanh ra trời ngôi sao. Rất xin lỗi, ta không biết ngươi thế mà đã đối với màu xanh ra trời ngôi sao có thâm hậu như vậy tình cảm. Ngại, hắn có chút ngộng, sau đó đống nhiên ý thức được đích thật là a, hôm nay làm ngôi sao cũng không phải hắn khổ ngại hảo, hắn như thế quan tâm làm gì. Nhưng hắn y nguyên rào biện, luyến cựu là một thuyền trưởng cơ bản tố chất. A, Vương Khí nhạc nhưng hỏi lại, vậy ngươi biết ta làm những này cải tạo là vì cái gì sao? Ngài mang nhiên, vì cái gì? Vương Khí nói, vì có thể làm cho ngươi giống như lúc trước trên chiến trường như thế chỉ huy lúc, coi như cự ly ngắn á quang tốc đi thuyền sai lầm đụng phải người khác thuyền, cũng có thể trực tiếp đem đối diện đụng mục nát mà chính mình không có việc gì. Hoặc, ngài kinh đến lông mày đều muốn bay múa. Chương 573. Toàn diện thăng cấp sau lại khởi hành. Chương 573. Toàn diện thăng cấp sau lại khởi hành. Ngài đã bị chơi hỏng. Từ khi hắn nhìn thấy Ngũ Thần Sơn đệ tử đem màu xanh ra trời ngôi sao sát ngoài toàn bộ hủy đi một lần nữa, lát sau đó lại từ giữa thuộc cấp xương rồng giàn khung các loại kết cấu trèo trống cũng cùng nhau rút ra thay mới đằng sau, chính bản thân hắn cũng không tốt. Cho nên, cái này cùng một lần nữa đổi một chiếc thuyền khác nhau ở chỗ nào? Nay bằng với là một người thân thể ra ma bệnh, sau đó sử dụng hắc hoa kỹ đổi đầu thuật đem thân thể toàn bộ đổi đi, nhiều nhất lưu lại một chút nội tạng. Sau đó người này lại ngại thân thể mới đầu không đủ tân, chuyển tay lại đem đầu cho đổi đi. Hiện tại ở giữa bộ khí quan là nguyên bản, mà từ đầu đến chân, cơ bắp xương cốt toàn bộ đều đổi thành mới. Đây là người nguyên bản a. Hiện tại Vương Khí nói cho hắn biết đây mới là hắn muốn màu xanh ra trời ngôi sao, lúc trước chiếc kia chỉ là bản chưa hoàn thành bản. Ngài cảm thấy mình sợ là bị dao động đi. Tính toán, đây là đại lão bản sự tình, người ta thích thế nào liền thế nào đi. Dù sao như thế một phen từ bên ngoài đổi được bên trong thao tác xuống tới, màu xanh ra trời ngôi sao thế mà còn là nguyên bản tạo hình, đây cũng chính là đủ kỳ dị. Mà những cái kia huyền chân văn minh người còn tại trong thuyền bận đột, tựa như là tại một chút mấu chốt trên thiết bị khắc họa miêu tả cái gì. Thậm chí còn rời thật nhiều hoàn toàn mới hắn xem không hiểu dụng cụ tiến phi thuyền, cái này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Những vật này có làm được cái gì? Tính toán, không đi nghĩ cái kia. Ngài suy nghĩ rất nhanh liền bị chuyển đi, bởi vì hắn phát hiện cái này huyền chân văn minh ngưỡng rượu thật sự là quá khen. Hắn triệt để yêu một vụ này. Lại không sách hoài nghi nhân sinh lại ngược lại trở thành con ma men ngại, Vương Khí thì là mang nàng đây đệ tử bắt đầu một phen từ đầu đến đuôi tao thao tác. Khi Tạp Lỵ, đến lúc đó có ngại làm thuyền dài quá, ngươi đối với mình đang mạo hiểm đoàn bên trong có cái gì định vị sao? Vương Khí hỏi một câu. Đây là khởi nguyên. Khi Tạp Lỵ suy nghĩ một chút, sau đó lời thề son sắt nói, ta muốn làm cơ giáp người điều khiển, ta muốn trở thành tổ hành động thành viên. Dù sao hiện tại chúng ta trên thuyền người đều không thiếu, nhưng liền thiếu tổ hành động người. Bên cạnh Lôi vội vàng nói, công chúa điện hạ, tổ hành động liền để ta đi tốt. Khi Tạp Lỵ nhìn nàng một cái liền nói, ánh sáng ngươi một cái không đủ. Đích thật là không đủ. Bình thường một chi mạo hiểm đoàn cấp bậc đoàn thể, tổ hành động là hạch tâm linh hồn, ít nhất cũng phải có 6, 7 người đụng thành một chi tiểu đội đi. Lôi hoàn muốn nói cái gì, Vương Khí liền ngắt lời nói, đừng lo lắng. Ta cùng thê tử của ta cũng sẽ là tổ hành động thành viên, dạng này chúng ta liền có 4 người, không sai biệt lắm đủ. Sau đó ta muốn cho tổ hành động thành viên chế tạo cơ giáp, các ngươi có nhu cầu gì đều có thể tập hợp tới, ta giúp các ngươi thiết kế sau đó lại chế tạo ra đến. Khi Tạp Lỵ con mắt chính là sáng lên, nàng đối với cái này có thể cảm thấy hứng thú. Nhưng mà làm nàng tiếp thân thị vệ cũng là đạt được muốn liều chết bảo hộ chi sứ mệnh. Lôi cũng đã bao biện làm thay nói, ta có bác cái người chuyên môn cơ giáp cũng không cần, công chúa điện hạ cơ giáp chỉ cần đầy đủ an toàn. Không, ta yêu cầu duy nhất chính là muốn an toàn. Khi Tạp Lỵ không nói nhìn một chút bên cạnh mình cái này tiếp thân thị vệ, trong lòng biết đối phương là vì chính mình tốt, có thể lại là có nói không ra hủy khuất cảm giác. Vương Khí thấy thế bật cười lớn nói, Lôi nói không sai, tính an toàn là trọng yếu nhất. Rất tốt, như vậy Hy Tạp Lỵ cơ giáp đầu tiên chính là muốn đầy đủ an toàn, như vậy Hy Tạp Lỵ, ngươi cũng có thể nói một chút ngươi đối với mình cơ giáp còn có cái gì kỳ vọng. Hy Tạp Lỵ ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng vốn cho là cơ giáp của mình khả năng chính là một kẻ ngốc lớn thô toàn bộ nặng nghề bọc thép bộ dáng, lại không nghĩ rằng Vương Khí còn sẽ tới hỏi nàng ý kiến. Nàng liền vội vàng nói một câu, lợi hại hơn. Vương Khí nhíu mày hỏi, cụ thể một chút, muốn thế nào lợi hại? Nàng cẩn thận nghĩ nói, chính là muốn loại kia hỏa lực rất sung túc lợi hại đi, dù sao đoán chừng Lôi cũng sẽ không đồng ý ta cận chiến. Nha đầu này vẫn rất có tự mình hiểu lấy thôi. Vương Khí hiểu rõ gật đầu nói, còn gì nữa không? Khi Tạp Lỵ do dự một chút, thẹn thùng lại kiên quyết nói, còn muốn. Xinh đẹp. Vương Khí, tốt ta, việc này hắn bất đắc dĩ nhận đi. Nhắm mắt lại suy tư một chút, liền đột nhiên nghĩ đến một cái rất tốt ý tưởng. Các loại vật liệu chân quý bị quần quần không tuyệt đưa tới, Vương Khí liền bắt đầu chính mình thao tác. Đầu tiên là cơ giáp khung xương. Khung xương này cơ hồ là bị hắn một mạch mà thành cho luyện chế thành hình, sử dụng cũng là á các loại siêu cấp hợp kim hệ liệt, tuyệt đối cam đoan cường độ. Lấy hắn bây giờ nguyên thần tu vi, luyện chế những vật này đã hoàn toàn có thể làm được phân tâm dùng nhiều. Hắn thậm chí tại đồng thời cũng luyện chế ra rất nhiều công năng tính bộ nhỏ kiện. Đương nhiên, còn có một bộ phận thiết bị là hắn từ Tĩnh Mịch cứ điểm mua sắm, những thiết bị này sẽ trực tiếp bổ sung đi vào làm cho này đỡ cơ giáp công năng mô đủ lệ. Sau đó là sắc ngoài chế tác. Cái này sắc ngoài chế tác hắn đồng dạng tuyển dụng á các loại siêu cấp hợp kim, nếu đáp ứng phòng hộ tính năng, phương diện này hắn đương nhiên phải dùng liệu sung túc. Lại thêm hiện tại các loại á các loại siêu cấp hợp kim đã hoàn toàn có thể làm đến đại lượng sinh sản, đã trở thành huyền chân văn minh thông thường vật liệu. Cho cơ giáp này bóp mặt quá trình cũng rất thú vị. Đừng quên hắn hiện tại thế nhưng là cái đại họa gia lấy hắn thẩm mỹ, trực tiếp đem hy tạp lị mặt cho mạn gạ hóa, sau đó lại làm thành cơ giáp này mặt. Lập tức phong cách vẽ này liền trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương nữa nha. Chỉ là cái này một cái bóp mặt trình tự, liền để hy tạp lị thấy trong lòng ưa thích cực kỳ. Nàng yêu cực kỳ cơ giáp này mặt. Sau đó, cũng là trọng yếu nhất chính là, hắn cho cơ giáp này mặc lên một đầu trở lên các loại siêu cấp hợp kim chế tạo đồng đồng quần. Cái kia đồng đồng quần chống ra tới khiến cho cơ giáp này mặt cắt ngang một chút biến lớn không ít, hoàn mỹ bảo vệ cơ giáp nửa người dưới cùng nửa người trên đại bộ phận khu vực. Đây chính là lôi muốn tính an toàn, cái này đồng đồng quần đối với cơ giáp này tới nói chính là một bộ trọng giáp, năng lực phòng ngự trong nháy mắt kéo căng. Sau đó Vương Khí đối với cái này đồng đồng quần công năng thiết lập thì là đem chống ra dưới váy không gian thiết lập thành kho quân dụng. Đại tiểu thư kho quân dụng. Thuận tay hắn liền đem cơ giáp này cho đặt tên là Sắc Vi đại tiểu thư. Ý là cô nương này có gai. Vương Khí đối với Sắc Vi đại tiểu thư thiết lập cực kỳ đơn giản, xa xa đứng đấy xạ kích liền tốt. Về phần Sắc Vi đại tiểu thư vũ khí, Vương Khí rất nhanh lại trở lên các loại siêu cấp vật liệu hợp kim chế tạo một thanh giống như là trang trí dùng cây dù. Đây cũng không phải là trang trí, đem nó triển khai đó chính là một mặt lực phòng ngự cực mạnh tấm chắn, mà nó bản thân lại là một thanh công suất lớn năng lượng súng trường. Đến lúc đó để Sắc Vi đại tiểu thư trốn ở dù sau nhắm chuẩn xạ kích, tính an toàn tuyệt đối siêu cao. Mà lại trôi này dù còn có thể dùng làm cận thân phòng hộ. Toàn thân thượng đẳng siêu cấp hợp kim gen đúc, kéo lên người đến khẳng định đặc biệt đau. Cái này vẫn chưa xong, đại tiểu thư kho vũ khí bên trong còn có thể trang rất nhiều cao năng chất nổ, một khi bị người cận thân liền có thể hướng bốn phương tám hướng bắn ra những này chất nổ. Tuyệt đối có thể đem người nổ trí thông minh rơi dây. Đây chính là Vương Khí đối với Hy Tạp Lệ yêu cầu hỏa lực lý giải. Ta liền xa xa nổ súng, các ngươi tuyệt đối đừng cận thân các ngươi liền xong rồi, màu đỏ tím. Mà cơ giáp này bên trong năng lượng hệ thống, hắn trực tiếp chôn xếp đặt một cái đại đương lượng tụ biến lò phản ứng, chỉ bất quá dùng mở không thuật, để nó nhìn tựa như là cái cỡ nhỏ lò phản ứng. Sau đó lại xếp vào hai đóa hư không chi hoa dự bị, khả năng số lượng dồi dào đến phát rồ. Mà nhất làm cho Hy Tạp Lệ không gì sánh được vui vẻ, hay là Vương Khí cho cái này Sắc Vi đại tiểu thư thiết trí một cái 10 phần dư thừa hệ thống. Đó chính là cơ giáp này có thể tùy thời cải biến tiểu tóc. Hy Tạp Lệ trong nháy mắt liền bị chức năng này hấp dẫn ánh mắt, sau đó chơi đến quên cả trời đất, cảm giác giống như là Vương Khí cho nàng làm một cái con rối lớn một dạng. Đối với cái này lôi bất do tự chủ kéo ra miệng, nàng bắt đầu đối với bộ này Sắc Vi đại tiểu thư tràn đầy không tín nhiệm. Nàng dù sao cũng không thể khắc sâu lý giải huyền chân văn minh kỹ thuật có nghi ngờ này cũng là chuyện đương nhiên. Mà khi Vương Khí bắt đầu chế tạo chính mình cùng nhiễm dạo cơ giáp lúc, loại này không tín nhiệm cảm giác thì càng mạnh. Vương Khí trước cho nhiễm dạo thiết kế cơ giáp. Nó bản cơ thân giáp thể bộ phận không có gì lạ thường, chính là càng cao gầy hơn một chút thôi. Nếu như nói Sắc Vi đại tiểu thư thân cao tại 160m lời nói, như vậy cơ giáp này liền có 180m độ cao. Cơ giáp thân hình thon dài ưu mỹ, nhưng trừ cái đó ra liền không còn chỗ đặc thủ. Duy nhất lạ thường chính là Vương Khí cho nó cố ý chế tạo một tấm to lớn cổ cầm. Cái này lại là cơ giáp này vũ khí. Đương nhiên, còn có một chi hoàn toàn do thượng đẳng siêu hợp kim rèn đúc mà thành trường thương giấu ở cơ giáp này phía sau lưng trong tường kép, nhưng bình thường sẽ không lấy ra dùng. Vương Khí cho nó mệnh danh là Cầm Phu Nhân. Sau đó hắn lại bắt đầu cho mình chế tạo cơ giáp. Cùng Cầm Phu Nhân nhất mạch tương thừa phong cách vẽ, 200m thân cao, nhưng lại có một cái to lớn hộp kiếm. Trong hộp kiếm này chuyên chở 108 mai chủ phi kiếm cùng 1000 mai phó kiếm, đây mới là cái này cơ giáp đặc sắc chỗ. Đương nhiên nó chân chính tinh hoa hay là trôi kia giấu đi trường đao. Đây cũng là không đủ là ngoại nhân nói cũng sự tình. Để cho địch nhân cho là hắn am hiểu phi kiếm giết địch, nhưng kỳ thật hắn là cầm đao chém người. Cái này rất vương khí. Mà cơ giáp này thì mà bị hắn mệnh danh là Kiếm Công Tử. Khá lắm. Kiếm Công Tử Cầm Phu Nhân cùng Sắc Vi đại tiểu thư cái này ba khoản cơ giáp từ kiểu dáng đến tên, nhìn đều giống như là một nhà ba người con. Loại cơ giáp này có thể có cái gì sức chiến đấu? Lôi nội tâm tràn đầy hoài nghi. Nhưng mà lời như vậy nàng nói không nên lời, bởi vì Hy Tạp Lệ đối với chuyện này lộ ra cực kỳ cao hứng. Trên thực tế không chỉ là Hy Tạp Lệ, Nhiễm Giảo cũng đối Vương Khí vì nàng chế tạo cái kia nhan trị siêu cao Cầm Phu Nhân cảm thấy cực kỳ hài lòng, nàng đã lại một lần nữa mà đưa nàng trứng bước xuống, hướng bên này dễ tới. Một vòng này cơ giáp chế tạo hao tốn không ít thời gian, dù là Vương Khí tu vi thông thiên, cũng dùng thời gian một tháng. Vừa vận phi thuyền nơi đó hẳn là cũng đã hoàn thành cải tạo. Nói cách khác, bọn hắn không sai biệt lắm nên muốn chính thức lên đường mở ra mạo hiểm. Nhưng càng là tới gần loại thời điểm này, liền có hai người áp lực càng là lớn. Đó chính là Lôi cùng Ngải. Lôi thị là Hy Tạp Lệ cảm giác an toàn đến thật sâu lo lắng, chỉ có thể quyết định chính mình liều mạng cũng muốn cam đoan công chúa điện hạ an toàn. Mà Ngải tắc là đối với chính mình muốn tiếp nhận chiếc phi thuyền này tràn đầy nghi hoặc. Như thế một chiếc trong vòng một tháng đã trải qua toàn bộ dỡ bỏ lại đổi liệu đúc lại phi thuyền, sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi. Bọn hắn đều lo lắng cực kỳ. Nhìn không được liền cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm lẫn nhau tố tâm sự uống nhiều hai chén, sau đó tại Ngũ Thần Sơn đặc nhưỡng linh tiểu tác dụng dưới phát sinh một chút sự tình. Đương nhiên, đều là thời đại vũ trụ người, loại chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn làm việc nguyên tắc. Chỉ ít hai cái lo lắng người đều có lẫn nhau an ủi đối tượng không phải. Bất quá nên giữ bí mật vẫn là phải bảo mật, có chút cũ tấm rất kiêng kỵ bọn thủ hạ có tư tình, hai người này cũng là minh bạch quy củ này. Ngày bình thường bọn hắn gặp nhau, hay là tận lực biểu hiện được cùng người xa lạ không có nhiều khác biệt. Lại qua hai ngày, màu xanh da trời ngôi sao triệt để chuẩn bị hoàn thành, người trên thuyền viên kết cấu cũng đã trải qua sau cùng điều chỉnh. Bởi vì nhân thủ thiếu nguyên nhân, trên chiếc thuyền này rất nhiều người đều có thể nói là thân kiêm số trước. Cũng tỉ như Hy Tạp Lị là tổ hành động thành viên, hay là trên thuyền đại tiểu thư, mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Lôi thị đại tiểu thư thị vệ, hay là tổ hành động đột kích thủ. Vương khí danh hiệu liền có thêm, trên thuyền kim chủ lão bản, tổ hành động quan chỉ huy, còn kiêm chức đối với cơ giáp các loại trang bị tiến hành giữ gìn sửa chữa cơ giới sư, tiện thể lại kiêm bác sĩ. Nhiễm Giảo là phu nhân cũng là tổ hành động một thành viên, cũng cùng Vương khí một dạng kiêm chức cơ giới sư. Nàng cũng sẽ luyện khí, chỉ là không thường dùng, ngược lại là có thể cho Vương khí đánh một chút ra tay. Tử Nhi cũng có chức vụ, đầu tiên là lão bản cùng phu nhân thị nữ, sau đó kiêm chức trên thuyền đầu bếp. Chỗ chết người nhất chính là, nàng còn kiêm chức phi thuyền người điều khiển chức vụ. Phách Tạp cái này lái chính thì là phụ trách trên thuyền hết thảy hậu cần làm việc, bao quát vật tư phân phối cho chút, còn kiêm chức hoa tiêu, xem như được tiện lợi. Mà Phách Lị kỹ thuật này quan thì là kiêm nhiệm sĩ quan tình báo chức vụ, phụ trách thao tác trên phi thuyền các loại tiên tiến điều tra thiết bị, cho đám người cung cấp dự cảnh tin tức. Tóm lại, mọi người sống cũng rất nhiều dáng vẻ. Ngược lại là chỉ có ngài cũng chỉ là thuyền trưởng, nhìn thanh nhàn nhất. Nguyên bản hắn là cái nói 102 thuyền trưởng, thế nhưng là gần nhất nói chuyện càng ngày càng không có sức. Giống như hắn không nhiều kiêm mấy cái chức vụ lộ ra rất không thích sống chung một dạng. Hết thảy đều chuẩn bị xong, bọn hắn liền chuẩn bị muốn lên đường. Nương theo lấy màu xanh da trời ngôi sao từ từ cách cảng, Vương khí thoải mái dễ chịu ngồi tại chính mình công vị bên trên duỗi lưng một cái. Hắn lúc này cùng Nhiễm Giảo cùng một chỗ tại cơ khố, hai người nhìn xem bên trong kho chứa máy bay trưng bày cơ giáp đã cảm thấy một trận tâm tình thoải mái dễ chịu, đồng thời không kịp chờ đợi muốn đi tìm người thử nghiệm. Bất quá bọn hắn hay là đem cái quyền lựa chọn này giao cho Hy Tạp Lị, dù sao cái này mạo hiểm đoàn là vì nàng mà thành lập, liền để nàng đến chỉ dẫn phương hướng đi. Hy Tạp Lị cuối cùng lựa chọn địa phương vượt quá người đoán trước, nhưng lại phản phất tại hợp tình lý. Nàng lựa chọn trở lại tĩnh mịch cứ điểm tiền tuyến chiến trường, nàng muốn tại cái kia cùng nàng tỷ tỷ làm sau cùng cáo biệt. Đương nhiên, nàng cũng là muốn tại tỷ tỷ nàng trước mặt hảo hảo mà biểu hiện một chút, để Tạp Bách Lị biết mình bên người đã tụ họp đầy đủ lực lượng, có thể tự vệ. Nhìn lúc trước Tạp Bách Lị đối với nàng tránh mà không thấy, ngược lại là để Hy Tạp Lị trong lòng rất để ý đâu. Chỉ là lúc này Hy Tạp Lị đã cùng dĩ vãng khác biệt. Đổi lại trước kia nàng tất nhiên sẽ để phần này vết rách tiếp tục mở rộng xuống dưới, sau đó không biết lên men thành bộ dáng gì. Hiện tại Hy Tạp Lị đã sáng sủa rất nhiều, nàng có lòng tin có thể đối mặt bất luận cái gì khó khăn, cho nên nàng lựa chọn cùng Tạp Bách Lị mặt đối mặt. Chương 574. Chứng minh tốt nhất chương 574, chứng minh tốt nhất kiếm công tử vào chỗ, cầm phu nhân vào chỗ, sắc vi đại tiểu thư vào chỗ. Còn có Lôi Đốm Sáng cũng đã vào chỗ. Bốn người chính là chiếc này mạo hiểm trên thuyền tổ hành động, phụ trách xuất kích nhiệm vụ. Mà bọn hắn chi này mới thành lập mạo hiểm đoàn muốn tiến hành nhiệm vụ thứ nhất, chính là tham gia bác gái người cùng hư không kẻ đi săn tiền tuyến chiến trường. Ban đầu bác gái người là ở vào thủ thế, mà bây giờ thì là chuyển thủ làm công, đã xâm nhập hư không kẻ đi săn thứ 6 phiến khu. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là Hào Quang hạm đội cùng hư không hạm đội cái này hai chi siêu cấp hạm đội ở giữa chiến trường, bọn hắn như thế một chiếc mạo hiểm thuyền cắm vào trong đó xem như cái chuyện gì xảy ra. Ngài có chút đau đầu xoa thái dương, hắn hiện tại càng ngày càng ý thức được chính mình cái này thuyền trưởng nên được đơn giản chính là cái khôi lỗi. Không có cách nào, trên chiếc thuyền này có thể quyết định quá nhiều người, lại là kim chủ lão bản lại là phu nhân đại tiểu thư, hắn cái này thuyền nhỏ dài áp lực rất lớn a, mà đối với Hy Tạp Lị yêu cầu hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Dù sao nội tâm của hắn kỳ thật cũng nguyện ý tiếp nhận chuyện này, hắn muốn là tiền tuyến hạm trưởng một trong, bây giờ chỉ là trở lại hắn quen thuộc địa phương đi thôi. Chỉ là hắn không còn mở ra chính mình quen thuộc thuyền, trong lòng mười phần không chắc. Lúc trước hắn có thể chỉ huy Khổ Ngải Hào cái kia một trận tao thao tác, cũng là bởi vì đối với Khổ Ngải Hào hoàn toàn giải, trong lòng có nắm chắc duyên cớ. Mà mở ra hiện tại màu xanh da trời ngôi sao hắn thậm chí ngay cả thoát ly chiến đấu lòng tin đều không có. Hắn hạ quyết tâm, chỉ ở biên giới chiến trường đợi nước, nhất định sẽ không mở lấy chiếc này hoàn toàn không đáng tin cậy thuyền đến gần chiến trường. Tất cả mọi người chết dưỡng chuẩn bị. Hắn hạ lệnh, làm người điều khiển Tử Nhi lập tức thao tác, chiếc này màu xanh da trời ngôi sao đầu tàu trong hư không rất mau ra hiện Càn Khôn Lăng hư cầu trận văn ảo ảnh. Cùng lúc đó, chôn thiết lập tại trong phi thuyền hai đóa hư không chi hoa cấp tốc vận chuyển chuyển vận hư không nguyên khí, ủng hộ trận pháp này hoàn thành. Mà phi thuyền bên trên nguyên bản bác cái người chết dược thiết bị cũng bắt đầu vận hành, song phương hợp lực phía dưới, chính là lấy một loại càng thêm cấp tốc mau lẹ phương thức tại trong lúc vô thanh vô tức tại đầu tàu trong hư không mở ra một cái ổn định chết dược thông đạo. Đây là cái gì? Ngài một mặt mờ mịt, cái này cùng hắn quen thuộc chiếc dược không giống với ai, nhưng mà Tử Nhi cũng sẽ không chờ hắn kịp phản ứng, đã trực tiếp kéo căng động cơ, điều khiển phi thuyền vào tới. Đáng chết, ta nói chính là chuẩn bị. Ngài giật này mình, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Kết quả là tại tay hắn bận điệu chân loạn điệu thao tác chính mình thuyền trưởng chỗ ngồi cố định trang bị lúc, lại phát hiện trước mắt trên cầu tàu biểu hiện hình ảnh đã trở thành cái kia một áng lửa nổ sáng vũ trụ chiến trận. Sau đó người điều khiển Tử Nhi khuôn mặt nhỏ căng cứng nhàn nhạt nói một câu, "Thuyền trưởng, chúng ta đến." Cái gì gọi là đến? Ngài còn không có lấy lại tinh thần. Tử Nhi lật ra cái rất cao lạnh mặt nhãn, biểu thị lười nhắc cùng tên nhà quê này nhiều lời. Vẫn là hắn bên người lái chính Phách Tạp hảo tâm giải thích nói, "Thuyền trưởng, đây chính là Huyền Chân Văn Minh chiết dược kỹ thuật, chúng ta chiết dược đã hoàn thành. ngài trừng mắt nhìn, đã cảm thấy cái này phách tạp cũng giống là tại yêu mến tiểu năng trí tuệ. Hắn tràn đầy cảm giác không chân thật. Tiến về Huyền Chân Văn Minh chỗ tinh hệ lộ trình gặp gềnh sốc này, mà trở lại bên này thời điểm lại là trong nháy mắt liền không gì sánh được chân nhắn mềm mại đến. Hắn bị sự ngoài ý muốn này tình huống làm cho đội vàng không kịp chuẩn bị. Đang suy nghĩ Huyền Chân Văn Minh là thế nào làm đến điểm này thời điểm, Phách Lị lại bỗng nhiên báo cáo, "Thuyền trưởng, có quang huy hạm đội chuyển đến thông tin tình cầu, xin hỏi phải chăng tiếp nhập?" Ngài đội vàng nghiêm mặt nói, "Tiếp tiến đến." Kết quả hình ảnh xuất hiện, hắn tại chỗ chính là trong lòng bàn tay bốc lên đổ mồ hôi. Đã thấy trong tấm hình cái kia hoàn mỹ đến siêu phàm thoát tục đại mỹ nhân tựa hồ trừng mắt liếc hắn một cái. "Thần chi trưởng nữ." Hắn lúc đó trái tim đều để loạt nhảy vỗ. Kết quả Tạp Bách Lị chỉ là có chút bực bội hỏi, "Khi Tạp Lị đâu?" Ngài thuấn thời thật to thở dài một hơi, sau đó tay bận bịu chân loạn điệu nói, "Trưởng nữ điện hạ, ta lập tức cho ngài bận." Rất nhanh, tại trong kho chứa phi cơ chờ lệnh Hy Tạp Lị kết nối Tạp Bách Lị thông tin. "Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng là nguyện ý gặp ta." Hy Tạp Lị nở nụ cười, nhìn có chút giống là tiểu phôi đản, có thể lại như là cái đáng yêu đứa nhỏ tinh nghịch. Tạp Bách Lị sửng sốt một chút, sau đó hay là nghiêm khắc bên trong hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nơi này mười phần nguy hiểm." Hy Tạp Lị cuốn ba tất lưới mà nói, "Cũng là bởi vì nơi này đầy đủ nguy hiểm, ta mới có thể biểu hiện ra cho tỷ tỷ nhìn. Ta đã có thể chiếu cố tốt chính mình, không cho phép hồ nháo." Tạp Bách Lị ngực cấp tốc chập trùng, nàng đã không biết bao lâu không có bởi vì một việc mà trở nên tức giận như vậy. Ngay tại lúc này, Tạp Bách Lị bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến sáng tinh thủ tịch dồn dập thanh âm đàm thoại, "Trưởng nữ điện hạ, hư không hạm đội có động tĩnh, bọn hắn phái ra quy mô lớn công kích bảy hướng Hy Tạp Lị công chúa bên kia đi. Còn có, hư không hạm đội cũng xuất hiện biến hóa, bọn hắn tựa hồ có thể chặn đường truyền tin của chúng ta." Tạp Bách Lị hơi sững sờ, sau đó lập tức làm ra phản ứng nói ngại, "Lập tức mang Hy Tạp Lị trở về. Ngươi chỉ cần mang nàng trở về, ta liền để ngươi trở lại Hào Quang hạm đội một lần nữa chỉ huy khổ ngài hảo." Hy Tạp Lị lập tức cũng đối ngài nói, "Ngươi là của ta thuyền trưởng, nghe ta, chúng ta xông đi lên." Ngài lúc đó chính là một cái mặt mướt đắng. Kẹp ở đôi tỷ muội này ở giữa thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đương nhiên, sự lựa chọn này với hắn mà nói cũng không khó làm, dù sao với hắn cá nhân tới nói đương nhiên hy vọng có thể một lần nữa cầm lại hắn khổ ngài hảo, mà Vu Công tới nói hắn cũng không thể mang theo Hy Tạp Lị đi chịu chết ta. Cái gì gọi là xông đi lên? Bọn hắn cứ như vậy một chiếc thuyền, xông đi lên không phải liền là chịu chết ta. Cho nên hắn nhìn về phía Hy Tạp Lị nói, "Xin lỗi đại tiểu thư, ta nhất định phải vì ngươi an toàn phụ trách." Sau đó hắn quả quyết hạ lệnh, lập tức chuyển hướng. "Ân, ta nói chính là chuyển hướng trở về địa điểm xuất phát, không phải để cho ngươi tiến lên a." Tạp Bách Lị cùng Sáng Tinh thủ tịch một nhóm người cứ như vậy sững sờ nhìn xem trên tấm hình màu xanh da trời ngôi sao trong nháy mắt tăng tốc, một đầu đánh tới cái kia chạm mặt tới hư không kẻ đi săn công kích bảy. "Ta là thuyền trưởng, ngươi phải nghe lời ta." Sau đó thông tin bên trong còn truyền đến ngải phẫn nộ thanh âm, nhưng hắn thân ảnh thì là đã biến mất tại thông tin trong tấm hình. Thoạt nhìn là đi ngăn cản làm loạn thuyền viên. Bịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như là thứ gì đập xuống đất. Sau một lát ngải đính lấy một cái to lớn mắt quầng thâm về tới thông tin hình ảnh. Chỉ là hắn một tay bưng bít lấy chính là cái hốc. "Xin lỗi trưởng nữ điện hạ, ta không thể quản thúc tốt thủy thủ đoàn của ta." Tạp Bách Lị không nói nhìn xem ngải, nàng rất hoài nghi mình lúc trước nhìn thấy chiến báo là giả. Lúc trước trận kia đại thắng mấu chốt là con hàng này. "Giả đi." Dù sao hiện tại Tạp Bách Lị là không có chút nào tin. Nàng chỉ có thể lấy nghiêm khắc ngữ khí cảnh cáo Hy Tạp Lị nói, "Hiện tại chuyển hướng còn kịp. Ngươi không phải không biết hư không kẻ đi săn có đoạn khoảng cách nhảy lên trời năng lực, ngươi sẽ bị trực tiếp giết chết tại trong thuyền này." Kỳ thật đã hơi trễ, bởi vì tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, hư không kẻ đi săn truyền thống thế công đã phát động. Thế nhưng là ngay một khắc này, màu xanh da trời ngôi sao tấm chắn năng lượng trước bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hư không kẻ đi săn lẻ loi chờ chọi thân ảnh. Sau đó cứ như vậy hung hăng nghiền ép đi lên. Mẹ ta, trong hư không không có âm thanh, nhưng thấy cảnh này người đều sẽ cảm thấy đây là một cái có âm thanh hình ảnh. Sau đó vương khí thanh âm mới tại Hy Tạp Lị bên người lười biếng chuyển tới, "Yên tâm, chúng ta có biện pháp phong bế phi thuyền nội bộ không gian, bọn hắn vào không được. Tả hữu bất quá là một cái vạn năng đại ngũ hành kết giới thôi." Tạp Bách Lị âm thầm thở dài một hơi, nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm túc chất vấn, "Vương khí tiên sinh, mẫu thân đem Hy Tạp Lị giao cho ngài tới chiếu cố, cũng không phải để nàng mạo hiểm." Vương khí thanh âm chắc chắn nói, "An tâm, nơi này không có nguy hiểm." Tạp Bách Lị, cái này gọi không có nguy hiểm. Nhưng là câu trả lời này quá tốt rồi, đến mức Tạp Bách Lị trong lúc nhất thời đều không có biện pháp trả lời. Nhưng mà một bên khác thông tin bên trong ngài còn tại hô to gọi nhỏ, "Làm sao ngươi còn tại gia tốc?" "Không được, tốc độ ngươi quá nhanh, sẽ đụng vào." Tạp Bách Lị nguyên bản thoáng buông xuống tâm lại trong nháy mắt nhấc lên, bởi vì nàng cũng chú ý tới tinh đồ kia bên trên đại biểu màu xanh da trời ngôi sao ngay tại kịch liệt tăng tốc, sau đó một đầu phóng tới cái kia hư không hạm đội bên trong. Lúc này, một cái nhàn nhạt giọng nữ thổi qua đến, "Đại tiểu thư nói, muốn xuống tới." Tử Nhi thanh âm hiện tại có thể cao lạnh, nàng cảm thấy những người này đều không có thấy qua việc đời đi. Mà đối với Hy Tạp Lị, nếu nàng là vương khí đệ tử, như vậy nàng cũng chính là Tử Nhi tiểu thư. Bây giờ nguyên bản tiểu thư Nhiễm Giảo thì là thăng cấp thành phu nhân, cô gia vương khí cũng trở thành lao gia. Nhiễm Sở cùng Ngao Thanh Lăng cũng tại Tử Nhi nơi này thành công thăng cấp trở thành lao thái gia cùng lao phu nhân. Tạp Bách Lị vội vàng hướng Hy Tạp Lị nói, "Chớ hồ nháo." Hy Tạp Lị cũng khẩn trương à, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tử Nhi chấp hành mệnh lệnh của nàng như thế triệt để, như thế toàn cơ bắp. Nàng đội vàng cũng nói, "Tử Nhi tỷ tỷ, nhưng mà cái này tinh tế chiến trên trận hết thảy đều là tại trong chớp mắt phát sinh, bọn hắn như thế thời gian nói mấy câu, cũng đủ để khiến cho tình huống phát sinh biến hóa cực lớn. Cũng tỉ như, Tử Nhi đã thành công đem tốc độ nâng lên một tốc độ ánh sáng. Sau đó, toàn thuyền người liền trợn mắt nhìn một chiếc hư không cự hạm ở trước mặt mình cấp tốc phóng đại. Chiếc này hư không cự hạm đã bắt đầu đối bọn hắn tề sạng, chỉ là những cái kia hạm pháo phần lớn đều bị tốc độ của bọn hắn vùng thoát khỏi tại phía sau, mà một số nhỏ đánh vào trên vòng phòng hộ cũng chỉ là ba quang lăng lăng không có phá phòng. Vâng. Trên cầu tàu mọi người tại một sát na kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngải canh là cả người đều ngửa ra sau dè chừng dán tại trên ghế dựa, hai tay chăm chú nắm nuốt lan can con mắt thoáng chốc đóng chặt. Muốn chết phải chết. Kết quả chính là thân thuyền chấn động, sau đó liền truyền đến Tử Nhi thanh âm nhàn nhạt kia, "Đại tiểu thư, chúng ta đã xuống lại, sau đó làm thế nào?" Ngải vội vã cuống cuồng mở to mắt, đã thấy đài chỉ huy biểu hiện phía trước trong hư không một mảnh trống trải. Vội vàng thay đổi hình ảnh nhìn về phía sau lưng. Kết quả khá lắm. Hắn thấy được một chiếc hư không cự hạm chặn ngang cắt thành hai đoạn, kịch liệt tuấn bạo ở trong đó không ngừng phát sinh. Sau đó ở trong hư không bỗng nhiên nổ thành một cái cự đại quang cầu. Lúc này, vương ký thanh âm nhẹ nhàng truyền tới, "Chúc mừng ngài thuyền trưởng, đây chính là người đánh rơi chiếc thứ ba hư không cự hạm đi." Ngài sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Lúc này vương ký lời nói nghe vào hắn trong thai càng giống là một loại trầm trọng. "Nhưng là, đây là thuyền của ta." Ngài biểu lộ ý nguyên một bức, nhưng không có phẫn nộ. Ngược lại có loại tâm hoa ngay tại từ từ nộ phóng cảm giác. Vương ký thất cười nói, "Đúng vậy, chiếc thuyền này do ngươi đến chỉ huy. Yên tâm lớn mật chỉ huy, ta đã nói rồi." Những cái kia cải tạo cũng là vì có thể hoàn mỹ đi chấp hành chiến thuật của ngươi. Ngài lúc này mới hồi phục thần trí, dư vị lên vừa rồi phát sinh hết thảy, lợi dụng một loại mười phần xoắn xuýt tâm tình hỏi, bao quát ở đầu thuyền trang núi rừng. Vương ký xác nhận gật đầu, đó là đương nhiên, đây là vì tăng lên một chút tỷ lệ sai số. Khá lắm, trong miệng hắn dung sai chính là tại cơ động thời điểm dứt khoát đem người ta một giá hỏa đụng chìm nghiệm a. Ngài cảm thấy mình chiến thuật khố lý lại phong phú một chút kỳ quái nội dung đâu. Cũng tỉ như, cưới mặt chuyển vận chiến thuật cùng đối mặt chuyển vận chiến thuật. Lúc này hư không hạm đội trận hình lại một lần nữa bị quấy đến đại loạn. Sáng tinh thủ tịch xem thời cơ liền chỉ huy hào quang hạm đội thừa thắng xông lên. Mà Tạ Bách Lị lại ánh mắt phức tạp mà nhìn xem thông tin bên trong cái kia lộ ra tự tin Trương Dương Tiếu Dung muội muội nói, ta thừa nhận hiện tại ngươi đã rất lợi hại, là người bên cạnh rất lợi hại. Trong nội tâm nàng bổ sung một câu. Khi Tạ Lị vui vẻ nói ra, "Thì tỷ, ta biết ngươi vẫn luôn là muốn vì tốt cho ta, cho nên không cần lo lắng cho ta sẽ ghi hận ngươi. Còn có sáng tinh lão sư, ta cũng minh bạch ngươi cũng là vì tỷ tỷ mới có thể đối với ta như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không để ở trong lòng, mà lại về sau ta cũng sẽ không lại đến làm phiền ngươi." Tạ Bách Lị nghe đã cảm thấy không thích hợp, loại này nồng đậm cáo biệt ý vị là có ý gì? Nàng liên vội vàng nói, ngươi đây là ý gì? Khi Tạ Lị nhẹ nhàng che miệng, cũng ý thức được chính mình giống như nói sai. Nàng cuốn ba tất lưỡi mà nói, chỉ là muốn để tỷ tỷ và sáng tinh lão sư minh bạch ta đã đều nghĩ thông rồi mà thôi. Yên tâm đi, ta trước mắt có lẽ còn là sẽ chỉ ở thần khải tinh minh bên trong thám hiểm. Nếu như tỷ tỷ có cần, cũng có thể tin cho ta hay a. À, giống như lại ở chỗ này dừng lại, chúng ta liền bị hư không hạm đội truy kích, như vậy tỷ tỷ, trước hết gặp lại rồi. Thoại âm rơi xuống. Nàng liền kết thúc thông tin. Tạp Bách Lị đối với cái kia cút máy thông tin vừa cao hứng lại là cảm thấy lo lắng. Cao hứng là nàng đã cực kỳ lâu không nhìn thấy như thế tinh thần phấn chấn muội muội, lo lắng thì là sợ nàng dạng này có thể hay không quá nhảy. Kết thúc thông tin, khi Tạp Lị ngược lại là thật dài thở dài ra thở ra một hơi, thần sắc có chút thất vọng mất mát. Vương Ký thấy thế nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, trêu đến nàng một trận hờn dỗi. Sau đó hắn mới hỏi, thế nào, nghĩ kỹ sau đó đi nơi nào sao? Khi Tạp Lị thoải mái mà duỗi lưng một cái, sau đó nói, hoàn toàn không có ý nghĩ. Có lẽ chúng ta hẳn là đi tìm một chỗ hỏi thăm một chút tin tức. Vương Ký thất cười lắc đầu, sau đó đối với thông tin hỏi, Phách Tạp, có đề nghị gì hay sao? Hoa Tiêu Phách Tạp thoáng trầm tư đằng sau liền nói, tại thứ 6 phân khu cùng thứ 7 phân khu ở giữa có một mảnh thế lực mơ hồ khu, nơi đó là không xa thụ bất kỳ bên nào quản hạt người tụ cư địa phương, ngư long hỗn tạp hết sức phức tạp. Bùi bực, chính là cái chỗ kia danh sừng, nếu là muốn tìm hiểu tin tức, nơi đó thỏa đáng. Khi Tạp Lị lúc này đã nhịp, vậy liền đi bùi bực. Ngài lại cảm thấy nhức cả trứng. Hắn người thuyền trưởng này thật đúng là không có cảm giác tồn tại. A chương 575. Bùi vực cảng tự do chương 575, bùi vực cảng tự do màu xanh ra trời ngôi sao trực tiếp vượt tốc độ ánh sáng phi hành bật không gian chết dược, đem phía sau truy tung hư không hạm đội cho vung đến bóng dáng đều không nhìn thấy. Mà bọn hắn tại một trận hung manh thao tác đằng sau, mới tại một mảnh tạp chất rất nhiều tinh vực ngừng lại. Tạp chất rất nhiều, là nơi này tràn đầy mạnh bức xạ. Thậm chí phi thuyền chỉ là tại trong vùng hư không này ở lại nhất định phải mở ra hộ thuẫn mới có thể đi vào đi phi thuyền phụ cận ngoại bộ làm việc, nếu không bất luận kẻ nào rời đi khoang thuyền đều sẽ bị cái này mạnh bức xạ cho ăn mòn. Thật sự là thật bất khả tư nghị, vượt tốc độ ánh sáng trực tiếp chuyển hướng gọn, thuyền của chúng ta lại có thể chịu đựng được loại thao tác này. Phách Lị kinh ngạc sắc mặt đều có chút đỏ ửng. Thuyền trưởng ngài cũng là ra mặt co lại không lên tiếng, nhưng này ánh mắt lại là lóe sáng lóe sáng. Trên chiếc thuyền này các hạng dụng cụ đều không có biến, hay là bác gái người bộ kia. Thế nhưng là cả chiếc thuyền sắc ngoài cùng chèo chống đều bị đổi mấy lần, chiếc thuyền này tính năng liền được khổng lồ như vậy tăng lên. Hắn xem như nhìn ra được, chiếc phi thuyền này bị Huyền Chân Văn Minh những tên kia cho từ đầu tới đuôi ma sửa lại một lần, đã trở thành một loại vượt qua hắn tưởng tượng tồn tại. Trung Quy là một cái bác gái người tinh anh, hắn đang điều chỉnh tâm lý của mình mong muốn, đem Huyền Chân Văn Minh trở thành là một loại cùng bác gái người cùng cấp thậm chí thần bí hơn cường đại văn minh sau, cũng liền có thể tiếp nhận loại thiết lập này. Hắn ổn định lại tâm thần sau đó hỏi, "Sĩ quan tình báo, xin mời giới thiệu một chút trước mắt tình vực tình huống." Đây đương nhiên là nói cho lão bản, phu nhân cùng đại tiểu thư bọn hắn nghe. Phách Lị lập tức háng giọng một cái nói, nơi này là thứ 6 phân khu hư không liệp sát giả tinh vực cùng thứ 7 phân khu rèn đúc người tinh vực ở giữa không người quản lý địa khu bụi vực. Bụi vực hình thành, nguồn gốc từ nơi này chỗ 5000 năm trước một lần lỗ trắng phun trào, đại lượng hạt cao năng trong khoảng thời gian ngắn phun ra, tạo thành rất lớn một mảnh cao năng bức xạ khu. Tại trong khu vực này, sơn phủ hơi kèm chút phi thuyền thậm chí đều sẽ bị hạt cao năng ăn mòn tùm trăm ngàn lỗ, thậm chí bất luận cái gì hình thức thông tin đều sẽ nhận nghiêm trọng cái nhiễu. Cho nên mảnh tinh vực này tại 5000 năm trước liền bị rèn đúc người cùng hư không kẻ đi săn cộng đồng từ bỏ. Chỉ là không nghĩ tới một chút kẻ cướp bóc, đạo tặc vũ trụ các loại không muốn mạng ra hỏa ở chỗ này trúc tổ, đồng thời trải qua 5000 năm phát triển đã biến thành một cỗ 10 phần thế lực khổng lồ. Hiện nay cái này bụi vực tại thứ 6, thứ 7 phân khu trên biên cảnh đã trở thành hết sức quan trọng thế lực, cơ hồ có thể xem là độc lập với 7 đại tộc bên ngoài một cái khác thế lực. Vương Ký nghe đã cảm thấy rất có ý tứ, hắn tò mò hỏi, hư không kẻ đi săn cùng rèn đúc người đều mặc kệ sao? Ngươi cũng nói cái này ban sơ là do đạo tặc vũ trụ, kẻ cướp bóc tạo thành thế lực, bất luận cái gì kẻ thống trị hẳn là đều sẽ không thích bên cạnh mình có loại thế lực này đi. Phách Lị dừng lại một chút đáp, đây là bởi vì hiện tại bụi vực mặc dù vẫn như cũ ngư long hỗn tạp, nhưng nơi này có một cái kết nối thứ 6, tinh vực thứ 7 mậu dịch tự do cảng. Thưa không kẻ đi săn không có cách nào cùng bác gái người làm ăn, bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua bụi vực cùng rèn đúc người tiến hành giao dịch, thậm chí là mua sắm một chút tiên tiến kỹ thuật. Rèn đúc người mặc dù không dễ chọc, nhưng bọn hắn là có tiếng không thích chiến tranh. Thậm chí bởi vì bụi vực một loại đặc sản, bọn hắn cùng bụi vực còn tạo thành trường kỳ mậu dịch quan hệ. Vương Khí gật gật đầu, đồng thời cũng minh bạch bụi vực bản thân võ lực hẳn là cũng rất không tệ mới đối. Hắn tiếp tục hỏi, bụi vực đặc sản là cái gì? Có thể gây nên rèn đúc người mưu cầu danh lợi, hẳn là một loại rất đặc thù tài nguyên đi. Phách Lị đáp, là một loại tên là tịch tinh đặc thù tinh thể. Nghe đồn là tại lỗ trắng phun ra đằng sau tại một viên trên tinh cầu hoang vu ngẫu nhiên phát hiện đặc thù tinh quáng. Cụ thể có cái nào chỗ đặc thù ta cũng không biết, nó bí mật chỉ tồn tại ở đảo móc cái này tịch tinh bụi vực thủ lĩnh cùng rèn đúc người cao tầng ở giữa lưu truyền. Vương Khí gật gật đầu liền không nói bảo, hắn đối với địa điểm này lựa chọn kỳ thật vẫn là thật hài lòng. Hiện nay Huyền Chân Văn Minh bắt đầu cùng Thần Vân Đại Tinh hệ bên trong các đại văn minh liên hành tinh tiếp xúc, điểm trọng yếu nhất là học tập, nghiên cứu văn minh khoa học kỹ thuật đặc điểm cũng bổ ích tự thân. Bây giờ kỳ thật đã xuất hiện một chút rất tốt đầu mối. Người tu hành là theo tự thân tăng cường mới có thể đi quan sát, lý giải thế giới này. Nhưng nếu là có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn sớm quan sát được cảnh giới sau đó mới có thể lý giải thế giới, vậy há không chẳng khác nào là một loại nhảy trình tự. Nhất trực quan chính là, theo khoa học kỹ thuật lý luận tăng nhiều, Ngũ Thần Sơn đệ tử đối với ngũ hành thuật pháp vận dụng cùng nắm giữ càng tùy tiện, mà tân thuật pháp khai phát cũng càng dễ dàng. Cho nên gần nhất Ngũ Thần Sơn các cao tầng cũng bắt đầu là tương đối lưu hành làm nghiên cứu khoa học. Bọn hắn ưa thích tìm đến một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, đơn giản nghiên cứu một chút, sau đó dùng chính mình thủ đoạn đem phục khắc đi ra. Tốt ra, đây là sơn trại, không phải nghiên cứu khoa học. Nhưng làm như thế chỗ tốt không cần nói cũng biết, đầu tiên chính là người tu hành thủ đoạn cực kỳ phong phú hóa. Thứ yếu cũng là trọng yếu nhất, rất nhiều pháp khí thậm chí là pháp bảo đều có thể đạt được cực lớn tăng cường. Gần nhất liền nghe nói, Thái Hư Kính Trận đã bị công thâu ý chí một vòng ma đổi, bây giờ có thể tình chuẩn quan chắc 10 năm ánh sáng bên ngoài một vùng tinh hệ bên trong hết thảy chi tiết. Đây đối với hư không thăm dò tới nói tuyệt đối là một loại tiến bộ cực lớn. Sau đó tiến một bước kế hoạch, chính là muốn đem cái này cải chế Thái Hư Kính Trận phân biệt tại đã thăm dò 3 cái trong tinh hệ đều trải ra. Như vậy Huyền Chân Văn Minh hư không thăm dò liền đơn giản nhanh gọn nhiều. Bởi vậy, bọn hắn cũng chuyện đương nhiên lại có cái thứ hai thăm dò mục tiêu. Đó chính là muốn tại vũ trụ này trong hư không tìm kiếm một cái cùng loại với bọn hắn người tu hành văn minh. Còn có thế giới ý chí tại văn minh liên hành tinh bên trong tồn tại hình thức, còn có bọn hắn tại cái này tiên giới sụp đổ tình huống dưới bản thân tăng lên phương hướng. Rất nhiều, bọn hắn có quá nhiều chuyện muốn thăm dò. Bụi vực cảng tự do. Màu xanh da trời ngôi sao hào từ từ dựa vào cảng bò neo. So sánh với bác gái người tĩnh mịch cứ điểm nghiêm ngặt xét duyệt, nơi này là đưa tiền liền có thể bò neo. Nơi này năng lượng khoa học kỹ thuật không có tân tiến như vậy, nhưng là hệ thống mua bán ngược lại là tiên tiến rất. Tại đài chỉ huy thông qua vật lý kết nối hình thức tiếp nhập đối phương hệ thống đằng sau, trực tiếp liền có thể ở trên thuyền mua được bất kỳ vật gì, sau đó lại thanh toán một bút phí chuyên trở liền có thể ở tại trên phi thuyền thu hàng. Bất kỳ vật gì, ở chỗ này đều có thể mua được, nhưng bất kỳ đồ vật đều muốn lấy tiền. Ở chỗ này phí chuyên trở, đây không phải là đơn thuần theo trọng lượng kế phí, là theo khác biệt hàng hóa khác biệt trọng lượng kế phí. Thu phí hạng mục cực kỳ tinh tế. Loại này nồng đậm gian thương phong cách thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Có xét tới này, Vương Khí bọn hắn chuẩn bị xuống phi thuyền chính mình đi dạo chơi đi. Chỉ là hạ phi thuyền trước đó, Phách Lị lại góp nhặt một đợt tình báo phát cho mọi người, mười phần lo lắng nói, lão bản, phu nhân còn có đại tiểu thư, các ngươi đi ra thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Cái này bụi vực tự do cảng trị an rất kém cỏi, có rất nhiều đội tồn tại. Bọn hắn sẽ không trở ngại khách nhân mua sắm đồ vật, nhưng sẽ ở khách nhân mua sắm đồ vật đằng sau đi lên cưỡng ép tiến hành vận chuyển phục vụ, nếu không liền đủ kiểu cản trở làm cho không người nào có thể an tâm rời đi. Khi Tạp Lị kinh ngạc hỏi, vậy trong này không ai còn sao? Phách Lị đáp, nơi này chỉ là cấm chỉ sử dụng vũ khí, nhưng sẽ không có người quản đầu đả loại chuyện này, thậm chí một chút đoàn thể sẽ còn định kỳ hướng quan trị an nộp lên nhất định hạn mức thu nhập, lấy cam đoan đoàn thể của bọn họ có thể tiếp tục tại cảng tự do bên trong khai triển nghiệp vụ. Khi Tạp Lị nghe vậy cảm thấy khó có thể tin. Quen thuộc bác gái người loại kia nghiêm cẩn quy tắc nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng loại này, ngay cả chấp pháp giả đều vì hắc ác thế lực cung cấp che chở tình huống. Vương Khí sờ lên cằm suy nghĩ, cho nên, đó là cái không cách nào dựa vào tuân thủ quy tắc liền có thể thu hoạch được địa phương an toàn. Lôi Lãnh Không Đinh khẩn trương một chút, bởi vì hắn phát hiện Vương Khí lúc này ánh mắt có chút nguy hiểm. Vương Khí tại Tĩnh Mịch Cứ Điểm vẫn luôn rất thủ quy củ, đó là bởi vì tuân thủ bác cái người quy củ thật có thể cam đoan lợi ích của hắn. Thế nhưng là tại cái này càng tự do lại không giống với, quy củ của nơi này đều là một ít nhân thủ bên trong giấy vệ sinh, bọn hắn mượn nhờ nơi này là thứ 6, thứ 7 phiến khu câu thông mấu chốt thông đạo, liền muốn làm gì thì làm. Dưới loại tình huống này Vương Khí trong lòng đầu tiên liền đem quy củ khái niệm này cho rời ra. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra một chút vật liệu luyện chế thành 4 mai dây chuyền mặt dây chuyền một dạng đồ vật. Kỳ thật lại là tại cái này mặt dây chuyền bên trong phong vào một cái không gian không nhỏ. Hắn tiện tay đem cái này đơn giản luyện chế mặt dây chuyền ném cho tổ hành động ba người khác, sau đó nói, đem chúng ta cơ giáp đều thu vào nơi này đi, ở loại địa phương này hành tẩu có thể có cơ giáp phòng thân tương đối tốt một chút. Lôi lúc đó liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vương Khí cùng Nhiễm Giảo dẫn đầu đem cái kia khổng lồ cơ giáp cho thu nhập mặt dây chuyền bên trong, sau đó lại nhìn xem Hy Tạp Lệ cũng bắt chước làm theo, mới đột nhiên tỉnh dậy đồng thời đem chính mình đốn sáng cũng thu vào. Tại Tĩnh Mịch Cứ Điểm thời điểm, mặc dù Vương Khí cũng đã làm một người ngăn cản tất cả vây công hư không kẻ đi săn chuyện như vậy, thế nhưng là tổng thể hay là cho người ta 10 phần ôn hòa ấn tượng. Nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy Vương Khí giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Đương nhiên nguy hiểm. Người ta đều là tiểu lưu manh gây sự, mà hắn đây là trực tiếp mang theo cơ giáp đi qua muốn làm lớn chuyện. Bất quá Lôi đối Vương Khí tính tình còn chưa đủ hiểu rõ, nàng không rõ ràng Vương Khí cụ thể ý nghĩ, chỉ có thể là yên lặng đi theo ba người phía sau. Đừng trách nàng muốn cùng ngài báo đoàn sưởi ấm, nhìn nàng một cái chỗ tổ hành động đi. Tổng cộng liền 4 người, mà trừ nàng bên ngoài tất cả đều là lãnh đạo. Thời gian này có thể không khổ a. 4 người bọn họ đi ra không cảng, tại cái này cảng tự do bên trong đi dạo. Sau đó bọn hắn cũng cảm giác được không hợp nhau. Người nơi này phần lớn đều có rất cẩn thận mặc, biết dùng ngụy trang áo choàng loại hình đem chính mình cho hoàn toàn che đậy đứng lên. Tựa hồ đang nơi này bại lộ thân phận cũng sẽ là một loại chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì nơi này tính đặc thù, kỳ thật đã chính mình có một bộ 10 phần mịt mở quy tắc, chỉ cần đối với mấy cái này quy tắc quen thuộc, tự nhiên có thể tại cái này thứ gì đều có thể mua được cảng tự do như cá gặp nước. Nhưng nếu là chưa quen thuộc, tựa như hiện tại Vương Khí bọn người một dạng, đại đại liệt liệt hành tẩu tại trên đường phố, lập tức liền trở thành làm cho người ta chú ý nhất tiêu điểm. Nhất là Hy Tạp Lệ cùng Lôi Na đặc điểm tươi sáng bác cái người tướng mạo, tại cái này ô uế chi địa đơn giản chính là đèn pha một dạng sáng tỏ. Mà người trước mặt bầy nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ tự nhiên tránh ra, cùng nói là nhún nhường, chẳng nói là có chút sợ dính vào bọn hắn. Nhìn chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền làm hư Vương Khí bất đắc dĩ lắc đầu. Bác cái người thiện lương thủ tự trận doanh cũng không phải đến chỗ nào đều có chỗ tốt, dù sao ở chỗ này, hắn liền cảm nhận được đếm không hết địch ý, sau đó hắn dứt khoát bắt đầu dạy đồ đệ. Hy Tạp Lệ, ngươi là có hay không có thể cảm giác được cái này bụi bực tự do cảng chỗ đặc thủ? Hy Tạp Lệ đầu tiên là mờ mịt lắc đầu, sau đó ý thức được Vương Khí sẽ không vô duyên vô cớ nói cái này, liền mở to hai mắt nhìn tình tế đánh giá một phen bốn phía. Nàng mới nói, có. Ta cảm giác, nơi này ánh sáng giống như có chút tối. Vương Khí đối với cái này có chút mừng rỡ, hắn biết mình đệ tử này mười phần linh tính, lúc trước lại có thể tại không biết chút nào tình huống dưới phát giác được một chút nhân quả manh mối. Như vậy hiện tại, nàng quả nhiên cũng biểu hiện ra một chút vọng khí năng lực. Hắn nói, nhớ kỹ loại cảm giác này, đây chính là tội nghiệp. Cái này càng tự do tàng ô nạc gấu, kỳ thật bên trong tràn đầy phạm tội cùng ghê tởm hắn đang nói, bên cạnh đông nhiên cắm tới một cái thanh âm, vậy thật đúng là để cho các ngươi thất vọng, bất quá nếu cảm thấy nơi này không sạch sẽ, các ngươi đại khái có thể rời đi. Đây là một cái toàn thân đều giấu ở trong áo cho người, nhìn tựa hồ là bởi vì không quen nhìn hành vi của bọn hắn mà mở miệng trào phúng. Vương Khí ngừng lại, thân niệm tại trên thân người này quét qua, liền có chút buồn cười nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở, có lẽ chúng ta nên tìm cái địa phương nói chuyện. Người này rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng hướng sau lưng trong ngõ nhỏ vừa chui sau đó nói, mau cùng đi lên. Người này là... Lôi cảm thấy mình có cần phải chất vấn một chút. Vương Khí thì là trực tiếp đi tới nói, đừng lo lắng, đó là người tốt. Khi Tạp Lệ cũng là gật đầu nói, không sai, ta có thể cảm giác được thiện ý của hắn. Bất quá sư tôn, chúng ta là không phải cũng muốn biện pháp ngụy trang một chút chính mình. Vương Khí hoàn nhĩ, ngươi học được nhiều như vậy ngũ thần sơn huyền thuật, chẳng lẽ sẽ không chính mình dùng sao? Khi Tạp Lệ sửng sốt một chút, sau đó liên tục không ngừng lôi kéo Lôi Tiên Nhất Bộ tiến vào ngõ nhỏ kia. Sau đó Vương Khí cùng Nhiễm Giảo mới đuổi theo. Chỉ là tại bọn hắn che kín Hy Tạp Lệ bóng lưng của các nàng trong nấy mắt, bác gái người thiếu nữ liền đã phát động huyền thuật, để các nàng thân ảnh đều một chút biến mất ngay tại chỗ. Vương Khí cùng Nhiễm Giảo thì là rất tự nhiên từ không gian chứa vật của chính mình bên trong lấy ra cùng loại áo choàng quần áo khoác ở trên người mình. Loại cảm giác này để bọn hắn có chút hoài niệm, thật giống như năm đó bọn hắn hay là ám vệ thời điểm một lần tiến hành ẩn nút nhiệm vụ một dạng. Người kia đem mọi người dẫn tới một cái 10 phần ẩn nấp quầy rượu dưới mặt đất bên trong, hắn xông đi vào liền đúng không đài ném qua đi một chuôi đồ vật sau đó nói, đóng ký tiệm của ngươi cửa, sau đó câm miệng ngươi lại. Cái kia có được 4 cánh tay cùng xúc tu bình thường tóc quầy rượu chiêu đãi liền không nói một lời đi đóng cửa. Sau đó người này mới tại bên cạnh một cái bàn ngồi xuống nói các ngươi thật sự là quá lớn mật, vậy mà cái gì ngụy trang đều không làm ngay tại cảng tự do bên trong hành động. Lúc này Hy Tạp Lệ mang theo Lôi hiện lộ thân ảnh. Người kia cũng không có gì kinh ngạc, chỉ coi là một loại quang học ngụy trang. Mà Hy Tạp Lệ cũng là kỳ quái mà nhìn xem người này, sau đó hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta cảm thấy trên người ngươi có năng. Không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có thể gặp được tộc nhân. Người kia sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ tháo xuống chính mình mũ trùm đầu lộ ra một tấm điển hình bác gái người trước mặt. Hắn là cái trẻ tuổi bác gái người, nhưng lại có siêu việt nó tướng mạo niên kỷ lão luyện cảm giác. Khẽ than lắc lắc đầu nói, không hổ là thần chi thứ nữ Hy Tạp Lệ điện hạ, cảm giác của ngươi quá nhạy cảm. Vương Ký con mắt có chút nheo lại, sau đó cảm thấy lần này tự do cảng hành động sẽ thông thuận rất nhiều. Cái này có lẽ chuyện cái hợp cách dẫn đường. Chương 576, lệnh truy nã. Ha ha, chương 576, lệnh truy nã. Ha ha, Vương Ký trước mặt bác cái người gọi là Nhật Mộ xem như bác cái người bên trong một cái đặc lập độc hành người. Mặc dù nói cùng chủng tộc này đặc điểm chính là cứng nhắc thủ tự, nhưng cũng chỉ có một chút đặc thù cá thể ưa thích truy cầu kích thích tìm kiếm tươi mới. Cái này Nhật Mộ chính là người như vậy. Nếu như nói Hy Tạp Lỵ là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể đi đến giữa các hành tinh mạo hiểm con đường này, như vậy cái này Nhật Mộ chính là xuất phát từ nội tâm nguyện ý đi ra mạo hiểm. Hắn rất sớm đã rời đi Quang Minh Tinh, rời đi gia đình của hắn, lựa chọn một mình mạo hiểm, mà không phải giống chung quanh bác cái người như thế làm từng bước gia nhập bộ môn nào đó nhận lãnh cái chết tiền lương. Đương nhiên, bác cái người bản thân thiện lương thủ tự đặc điểm hắn cũng không có vứt bỏ, cho nên hắn mới có thể tại phát hiện Hy Tạp Lỵ trước tiên liền phát ra nhắc nhở. Hắn nói, Hy Tạp Lỵ công chúa, ngươi chỉ sợ không biết hư không kẻ đi săn đến cỡ nào muốn bắt lại ngươi, ngươi sao có thể liền lớn như vậy đĩnh đạc tới chốn như thế đâu? Hy Tạp Lỵ kỳ quái hỏi, ngươi làm sao nhận ra ta? Nhật Mộ nói, bác cái người không có người không biết công chúa điện hạ, hắn nói đến rất thành khẩn. Thế nhưng là sau đó hắn lại bỗng nhiên mặt liền biến sắc nói, không xong, công chúa điện hạ treo giải thưởng đã xuất hiện. Sau đó hắn liền lấy ra cái kia cá nhân đầu gối, cho thấy một phần kim ngạch thật to treo giải thưởng. Chiếu ảnh biểu hiện bên trong, Vương Ký bọn người bị định nghĩa là Hy Tạp Lỵ bên người hộ vệ, mỗi đánh giết một cái đều có thể thu hoạch được 1 triệu thần khải tệ tiền thưởng. Mà Hy Tạp Lỵ bản thể tiền thưởng càng là cảm động. Chết 20 triệu, bắt sống trực tiếp 100 triệu. Đây chính là khó lường mức lớn. Càng tự do bên trong bảng treo thưởng quanh năm bị một chút không tuân theo quy củ đại gian đại ác chi đồ sở chiếm cứ, kết quả hiện tại một cái manh manh đắt tiểu công chúa trong nháy mắt lên bảng, số tiền thưởng nghiền ép hết thảy. Nhật Mộ khó khăn nuốt nước miếng một cái, tựa hồ bị khoản này kim ngạch mang đến cho hắn áp lực to lớn trong lòng. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được bên cạnh trong góc một cái súng chát chúa giới lên đạn thanh âm. Hắn lập tức tỉnh táo tới, sau đó bỗng nhiên móc ra năng lượng của mình thương liền quăng về phía nơi hẻo lánh kia. Phanh! Một tiếng rất nhỏ nổ đùng, đã thấy một thanh vũ khí hư hại từ cái quầy rượu kia chiêu đài trên tay rơi xuống. Nhật Mộ trợn mắt nói, chúng ta thế nhưng là bạn cũ. Rượu kia đi chiêu đái nói đây chính là 100 triệu a. Cùng lắm thì chúng ta chia đều số tiền kia, ta nhìn thấy ngươi đã do dự. Nhật Mộ thần sắc biến đổi nói, ta chỉ là đang suy nghĩ như thế nào mang theo Hy Tạp Lỵ công chúa thoát thân. Rượu kia đi chiêu đái cười lạnh một tiếng nhìn xem mọi người nói, các ngươi cũng không thể tin tưởng hắn, có thể ở chỗ này không lý tưởng cho tới bây giờ cũng sẽ không là người tốt. Các ngươi cảm thấy, một cái tại bụi vực sinh sống lâu như vậy người, sẽ còn đối với mình quốc gia có lưu trung thành. Hôm đó Mộ còn muốn biện bạch, Hy Tạp Lỵ cũng đã rất chân thành nói ra, ta tin tưởng. Lập tức, liền đem Nhật Mộ tất cả lời muốn nói đều cho chặn lại trở về. Không thể không nói, Hy Tạp Lỵ chính là có loại này có thể tùy tiện làm cho người tín nhiệm năng lực. Đây cũng là mẹ của nàng Lạp Nhĩ cùng tỷ tỷ Tạp Bách Lỵ năng lực. Mà đối với Nhật Mộ tới nói, hắn lựa chọn thiếu tiểu rời nhà lại là đã thật lâu không có hưởng thụ qua loại này được tín nhiệm cảm giác. Hắn lựa chọn kích thích sinh hoạt, tự nhiên cũng liền từ bỏ an nhàn hoàn cảnh. Bây giờ đột nhiên đạt được Hy Tạp Lỵ tín nhiệm, hắn khó tránh khỏi bị xúc động. Vương Ký nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đem biểu hiện không gian đều giao cho Hy Tạp Lỵ. Đây vốn chính là Hy Tạp Lỵ lịch luyện, hết thảy liền để nàng đến giải quyết đi. Hy Tạp Lỵ nhíu nhíu mày nói, Nhật Mộ, ngươi hay là cùng bằng hữu của ngươi đi nhanh một chút đi, an toàn của chúng ta không cần ngươi quan tâm, nhưng ngươi vốn là bác cái người, lại bị phát hiện cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, chỉ sợ về sau liền khó mà tại cái này càng tự do sinh hoạt. Nàng vẫn là thiện lương như vậy, vô luận là cố ý hay là cái gì khác, có thể nàng đích xác là không có để ý an nguy của mình, mà đầu tiên là mặt trời Mộ đang suy nghĩ. Nếu như nói Nhật Mộ lúc trước còn có cái gì nghi ngờ nói, như vậy tại thời khắc này hắn liền một chút chần chờ cũng không có. Hắn nói, yên tâm đi công chúa điện hạ, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Hy Tạp Lỵ nghe vậy cũng không bắt buộc, gật gật đầu nói, thuyền của ta còn tại không cảng, nơi đó còn có thủy thủ đoàn của ta tại. Thuyền của ta sẽ hay không bị trông giữ đứng lên. Nhật Mộ lập tức nói ra, không cảng là tự do cảng tuyệt đối an toàn, thủ cái này bụi vực tự do cảng ba nhà trưởng khống giả cộng đồng giám sát, lệnh truy nã này là không đến được nơi đó. Hy Tạp Lỵ lập tức nói, cho nên chúng ta đến không cảng liền mang ý nghĩa tuyệt đối an toàn. Nhật Mộ gật đầu, sau đó hắn nói, chúng ta không có khả năng chậm trễ, cái này nhất định phải lập tức xuất phát. Tất cả đi theo ta. Nói hắn liền đã từ quán rượu này đi cửa sau đi. Bất quá sau đó hắn liền nghĩ tới cái gì, đi vào vậy cái kia cái quầy rượu chiêu đãi bằng hữu bên người thở dài một tiếng nói, có đau một chút, bất quá đây là đáng đời ngươi. Nhật Mộ, ngươi cái tiểu hỗn đản ngươi muốn làm gì? Người kia có được 4 cái cánh tay ra hỏa kêu lên một tiếng sợ hãi, liền bị Nhật Mộ rút ra một cây gậy hung hăng đập vào trên đầu. Bình hắn tại chỗ thẳng tắp ngã xuống đất. Làm các ngươi cười cho rồi, chúng ta đi nhanh đi. Đám người nhìn nhau, hay là đi theo? Phương diện này kỳ thật cũng là tại đối với cái kia kêu trời Mộ bác cái người tiến hành khảo sát. Nói không chừng có thể đem hắn lôi kéo về đến trở thành mạo hiểm đoàn một thành viên đâu. Lấy chính hắn một người liền có thể tại cái này càng tự do sinh tồn nhiều năm như vậy biểu hiện đến xem, nói không chừng sẽ là một cái hợp cách lính trinh sát. Cái này cũng không chỉ là thích hợp Hy Tạp Lỵ mạo hiểm đoàn, đối với bác cái người bản thân tới nói đều là một loại tài nguyên khan hiếm. Chỉ bất quá bác cái người đối với giữa các hành tinh thăm dò cũng không phải là nóng lòng như vậy, bọn hắn cần hết thảy đều quen thuộc tại thông qua giao dịch đến thu hoạch được. Không, có lẽ đã từng bác cái người cũng nóng lòng giữa các hành tinh thăm dò, nếu không không có khả năng phát triển thành bây giờ trạng thái. Hẳn là từ khi bọn hắn tín ngưỡng thần minh xảy ra vấn đề đằng sau, bọn hắn liền không tự chủ được ngừng cái này bước chân. Hiện giai đoạn còn nhìn không ra loại này toàn bộ văn minh cố thủ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, thế nhưng là nghĩ cũng biết, dạng này đã mất đi tiến lên lực văn minh sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Đây chính là tôn giáo văn minh thế yếu. Thống nhất tín ngưỡng có thể làm bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất thống hợp đứng lên đồng thời cùng một chỗ cố gắng đi hướng thế giới. Thế nhưng là khi cái này tín ngưỡng sụp đổ hoặc là tôn giáo bản thân tồn tại căn bản xảy ra vấn đề thời điểm, đó chính là cái văn minh đỉnh trệ thậm chí là lùi lại mở đầu. Vương Ký cảm thấy cũng may mà bác cái người bản thân trong văn minh hạch tương đối ôn hòa tự hạn chế, nếu đổi lại là mộ xảy ra vấn đề, hư không kẻ đi săn đoán chừng không bao lâu liền muốn nội loạn. Bọn hắn đi theo Nhật mộ tại chợt hẹp trong đường tắt nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi người đều là thân thể linh xảo, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nói thật, những người khác biểu hiện như thế còn sẽ không để Nhật mộ cảm thấy kinh ngạc, hắn duy nhất cảm thấy vui mừng hay là Hy Tạp Lệ. Làm một cái nũng nịu công chúa, vậy mà cũng có thể động tác nhanh nhẹn như vậy. Hắn một bên ở phía trước chạy một bên nói, đây là ta ở chỗ này lục lọi ra tới một đầu mật đạo nhìn trở ngại trung điệp, nhưng thực tế có thể trực tiếp thông đến không cảng phụ cận. Vương Ký cùng Nhiễm Giảo chạy ở cuối cùng, hắn nhược hữu sở chỉ nói ra, chỉ là như vậy đến một lần, chúng ta tới đến cái này bụi vực tự do cảng mục đích liền không có biện pháp đã đạt thành a. Nhật Mộ ở phía trước nghe lời này cảm thấy có chút kỳ quái, đến lúc nào rồi còn cân nhắc cái này. Hắn hỏi, các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Hy Tạp Lệ thì là có chút giật mình, nàng nói, chúng ta là muốn tìm hiểu một chút chung quanh tình báo. Sau đó muốn từ nơi này qua lại mạo hiểm giả thậm chí là kẻ cướp bóc trong miệng nghe được một chút có ý tứ địa phương Nhật Mộ không khỏi hám lại tốc độ, hắn hỏi, các ngươi tìm loại địa phương kia làm cái gì? Hy Tạp Lệ đáp, đương nhiên là đi mạo hiểm a. Đúng rồi, ta đều quên nói cho ngươi, ta thành lập một chi mạo hiểm đoàn, đang chuẩn bị tìm kiếm thích hợp mục tiêu đâu. Nhật Mộ nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới vị công chúa điện hạ này vậy mà cũng sẽ giống như hắn không an phận cái này khiến hắn vốn chỉ là chủng tộc trách nhiệm trong lòng tràn đầy tán đồng cảm giác. Mà Hy Tạp Lệ sau một khắc thuận thế đưa ra mời đằng sau, hắn cũng không khỏi đến rơi vào trầm tư. Hắn ưa thích kinh lịch các loại chuyện kích thích, thế nhưng là có chướng ngại với mình tài nguyên không đủ mới thường xuyên tại cái này càng tự do ngay trước cùng loại tự do rong, binh làm việc. Một mặt là duy trì sinh kế, một phương diện khác cũng là nhân cơ hội này vào Nam ra Bắc kinh lịch càng nhiều kiến thức càng nhiều. Nhưng nếu như hắn có thể có một cái ngẩn đến thuận tâm cố định đoàn đội, cái này tựa hồ cũng là một kiện vô cùng có lực hấp dẫn sự tình. Hắn không khỏi nghĩ đến có chút nhiều, mà cũng liền ở thời điểm này, hắn mang theo đám người xông ra hẻm nhỏ phạm vi. Chỉ là cảnh tượng trước mắt làm hắn lập tức từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh, sau đó kinh hô một tiếng, không có khả năng. Phía sau hắn đám người cũng là theo thứ tự từ nhỏ trong ngõ hẻm chuyển ra, liền thấy trước mặt một hàng kiêng người mặc đặc chế y phục tác chiến hư không kẻ đi săn vệ đội. Hành tung của chúng ta bại lộ, bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Lôi Ngữ khí 10 phần nghiêm khắc, sau đó trên người nàng hào quang lóe lên, đã mặc vào bác gái người hoàng gia thị vệ chiến giáp. Nàng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời động tác rất rõ ràng đứng ở Nhật Mộ cùng Hy Tạp Lệ ở giữa đem Nhật Mộ cho có chút thô lỗ đụng phải một bên. Thái độ không tín nhiệm biểu hiện được 10 phần tươi sáng. Nhật Mộ đối với cái này không có phản ứng, nét mặt của hắn có chút thảm đạm. Không nghĩ tới hắn mới bắt đầu cân nhắc đổi một loại phương thức sinh hoạt liền tao ngộ loại phiền phức này. Đường là hắn mang, thế nhưng là nơi cuối đường lại là một đám võ trang đầy đủ chuẩn bị đã lâu hư không kẻ đi săn. Đổi lại là chính hắn cũng sẽ lòng sinh hoài nghi đi. Có thể báo cáo mục tiêu hữu hiệu tọa độ, cũng có thể thu hoạch được 1 triệu thần khải tệ a, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng biết đại khái chỗ đó có vấn đề. Ai biết ngay tại hắn hối hận thời điểm, khi Tạp Lệ An tính đi tới đem hắn nâng đỡ nói Nhật Mộ, không cần cái dạng này, ta tin tưởng ngươi là sẽ không bán đứng chúng ta. Ta muốn hẳn là lúc trước ngươi dị tinh nhân kia bằng hữu kỳ thật không có bị ngươi đánh ngất xỉu đi. Nhật Mộ bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không biết hắn cảm thấy Hy Tạp Lệ thật là quá ôn nhu, để hắn chỉ muốn đi bảo hộ nàng không nhận bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là hắn lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm, không dám ngẩng đầu nhìn lấy nữ hài con mắt. Vương Ký lúc này bỗng nhiên chen miệng nói, ngươi người bạn kia tại trên bụng còn có một cái đại não, đó mới là hắn trung tâm đại não. Mà đầu hắn bộ đại não nhưng thật ra là dùng để khống chế hắn cái kia từng đầu phát một dạng xúc tu. Nhật Mộ kinh ngạc nhìn qua, hắn không nghĩ tới Vương Ký lại có thể nói ra bí ẩn như vậy áo diệu đến, càng quan trọng hơn là, hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết là chuyện gì xảy ra. Hy Tạp Lệ ngược lại là mừng rỡ nói ra, nhìn, lần này phá án, đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng là hành tung chúng ta bại lộ là sự thật không thể chối cãi. Hy Tạp Lệ nói, đừng mệt mỏi, sư tôn đã vì loại tình huống này chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Nhật Mộ kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy Hy Tạp Lệ lấy ra chính mình treo ở ngực mặt dây chuyền, sau đó đẹp trai vung lên. Sau một khắc hào quang lóe lên, một khung 160m cao cơ giáp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên kia hư không kẻ đi săn đó là tề tề nhất cứ thế. Khá lắm, bọn hắn đã là trái với tự do cảng quy củ cầm súng năng lượng đến đây vây quét. Nhưng loại này quy củ mọi người lòng dạ biết rõ, chớ bị tại chỗ bắt lấy là được rồi. Kết quả những này thích nhất tuân thủ quy củ bác gái người chợt móc ra cơ giáp. Nhanh lên đi, sắp vi đại tiểu thư khoang điều khiển đủ lớn, có thể giả bộ đến bên dưới chúng ta. Hy Tạp Lệ một tiếng đốc xúc, liền đã thả người nhảy lên nhảy vào mở ra cơ giáp trong buồng lái này. Sắp vi đại tiểu thư sao? Nhật Mộ có chút ngây ngốc nhìn trước mắt bộ này khuôn mặt mỹ lệ còn giữ song đôi ngựa cơ giáp, tâm tư phức tạp cực kỳ. Vẫn là không dám chỉ hoãn liên tục mấy lần cũng nhảy vào khoang điều khiển. Hắn phát hiện nơi này quả nhiên rất rộng rãi, thậm chí có chút vượt qua hắn đoán trước rộng rãi, lại có thể ngoài định mức lưu 4 người cũng không thấy đến chen chúc. Bọc hậu lôi cái cuối cùng sau khi đi vào, cơ giáp cửa khoang ngay lập tức khép kín. Kỳ thật đám kia hư không kẻ đi săn đã bắt đầu phát động công kích, chỉ là cơ giáp hộ thuẫn bảo vệ dưới những này đơn binh vũ khí sát thương căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn không có đem cơ giáp đều phóng xuất, bởi vì liền tình huống trước mắt tới nói một khung cơ giáp như vậy đủ rồi, dù sao đi không cảm cũng liền như vậy mấy bước đường khoảng cách. Ngay tại lúc khoang điều khiển sắp hoàn toàn khép kín thời điểm, đột nhiên một cái hư không kẻ đi săn xuất hiện ở trong buồng lái này. Cự ly ngắn nhảy vọt, Nhật Mộ Mạnh Kinh liền muốn xuất thủ. Đã thấy bên cạnh hắn nữ tính nhân loại kia đã xuất thủ trước, trực tiếp dứt khoát lợi lưu loát một cước đạp tới, cũng đã đem cái kia hư không kẻ đi săn trực tiếp từ khoang điều khiển khép kín trước đó cuối cùng trong khe hở đá ra ngoài. Thối pháp này quả thực tinh diệu, mà lại cũng tương đương tác. Chúng ta xong rồi. Khi tạp lỵ cao hứng hô một câu, sau đó liền lái nàng sắc vi đại tiểu thư một đường mạnh mẽ đâm tới hướng không càng trở về. Cái kia thể tích to lớn đồng đồng quần một đường đụng tới, vậy thì thật là phá rỡ đại đội quá cảnh, bất kỳ vật gì đều không để lại hoàn chỉnh hình dạng. Nội vàng không kịp chuẩn bị hư không kẻ đi săn căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia sắc vi đại tiểu thư trên đầu song đuôi ngựa đón gió phất phới, sau đó xông vào không càng bên trong. Đám người nhanh chóng về tới màu xanh da trời ngôi sao hào bên trên, Nhật Mộ cũng là giữ yên lặng chấp nhận kết quả này. Dù sao hắn không đi theo cũng đi không được chỗ nào. Chẳng qua là khi bọn hắn tại kho chứa máy bay vừa thở dài một hơi thời điểm, thông tin bên trong lại chuyển đến ngài không phải tươi đẹp như vậy thanh âm, bọn hắn thông qua vật lý kết nối xâm nhập chúng ta hệ thống đồng thời khóa chúng ta thao tác quyền hạn. Đây là tự do cảng thế lực tự mình hạ trận. Vương Khí trầm ngâm một chút, sau đó nói, quả nhiên, đối với thành lập tự do cảng những thế lực này tới nói, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn liền có thể tùy thời cải biến lập trường của bọn hắn. Lão bản, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bọn hắn muốn tới trên thuyền của chúng ta. Vương Khí bình tĩnh vừa nhấc mắt nói nếu lợi ích có thể thúc đẩy bọn hắn, thảm trọng như vậy tổn thất đồng dạng có thể làm bọn hắn hồi tâm chuyển ý đi. Hắn hạ lệnh, Tử Nhi, cách ra vật lý kết nối, sau đó khởi động lại hệ thống. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh nói, Nhật Mộ, ngươi đi đài chỉ huy chờ lệnh, mà những người khác chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình cơ giáp đi, chúng ta phải đại náo một trận. Sư tôn. Khi tạp lỵ kinh ngạc nhìn qua, Vương Khí vuốt vuốt đầu của nàng nói yên tâm đi, nơi này hầu như không tồn tại người tốt, chúng ta có thể yên tâm lớn mật địa đại náo một trận, thuận tiện cũng đúng lúc thử một chút chúng ta máy mới giáp hiệu quả như thế nào. Chương 577. Bạo lực phá dỡ bắt đầu. Chương 577. Bạo lực phá dỡ bắt đầu. Vương Khí là có chút tức giận, hắn có lý do sinh khí. Bởi vì đang cùng ngài xác nhận chẳng qua thời gian đằng sau, hắn đã xác định đối phương là tại lệnh truy nã bị phát ra trước tiên liền đã thông qua vật lý kết nối xâm nhập bọn hắn chương trình. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định cùng bọn hắn giảng quy củ a. Thế là lúc này, tại không cản chỗ, bốn chiếc cơ giáp xếp thành một hàng. Vương Khí lạnh nhạt nói, bọn hắn không để cho chúng ta đi, như vậy chúng ta liền muốn khiến mọi người quỳ xuống đến khóc cầu chúng ta. Lúc nói lời này, đã có một loạt tự do cảng cơ giáp vào. Sắc Vi đại tiểu thư cùng đốm sáng trước nguyên địa đóng giữ, cầm phu nhân ở giữa phụ trợ, các ngươi ứng đôi những cái kia tự do cảng cơ giáp tiến công, ta đến nổ cái này không cảng tự động lực lượng phòng vệ. Hắn bắt đầu ra lệnh. Lôi cảm thấy dạng này chỉ lệnh coi như thỏa đáng, không tính là người ngoài nghề loạn chỉ huy. Trong lòng hắn Vương Khí chính là cái cơ giáp chiến đấu tân thủ, dù sao hắn tiếp xúc cơ giáp cũng mới không bao lâu. Khổ ngại hào chiến quả cũng không có trắng trận tuyên dương, liền xem như có người biết chuyện cũng chỉ biết đây là ngài chỉ huy tác chiến, nếu không có nguyên bản khổ ngại hào bên trên thuyền viên, thật sự là không ai biết Vương Khí từng làm qua cái gì. Bất quá đôi này Vương Khí tới nói không có gì, dù sao hắn nên cầm đều đã lấy được. Chỉ tiếc cái kia đánh giết số là theo chân cơ giáp, hắn bộ kia năng lượng ánh sáng cơ giáp đều đã bị đào thải, tự nhiên cũng sẽ không lấy thêm ra đến dùng. Bằng không hắn chỉ cần xuất ra chiếc cơ giáp kia, ngài khẳng định liền có thể biết Vương Khí chính là tại dưới tay hắn đợi qua cái kia động thủ năng lực siêu cường ra hỏa. Lúc này mọi người tại màu xanh da trời ngôi sao trước bố phòng, mọi người cũng chỉ cho là vì cho màu xanh da trời ngôi sao tranh thủ thoát khốn thời gian. Phi thuyền nhập cảng thời điểm, sớm đã bị cảng khẩu một đôi kìm lớn cho khóa lại. Đây là tự do cảng bỏ neo trang bị, bây giờ nhìn lại cũng là một loại khóa chặt phi thuyền buồn nôn thiết bị. Mà Tử Nhi nhận được mệnh lệnh chính là muốn giải quyết cái này khóa vật lý định. Cái này kìm lớn tên khoa học là cỡ lớn giá đỡ cố định, nếu muốn giải tỏa cần bến cảng trung tâm không chế tiến hành thao tác. Thông thường phương án hẳn là muốn phái ra một tiểu đội người giết tới cái này trung tâm không chế mới có thể giải tỏa. Ân, Tử Nhi đối với nhà mình lão gia mệnh lệnh lý giải từ trước đến nay 10 phần trực tiếp. Vương Khí để hắn giải trừ khóa vật lý định, vậy nàng liền dùng vật lý phương thức đến thôi. Nàng mặc vào đại xà giáp, hai tay cầm lên nàng tử điện truy sau đó đi đến bên ngoài chính là đối địa lập mạnh. Vâng. Lôi bạo từ nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể tuôn ra, cường đại dòng điện đánh kích cái này cái kia giá đỡ cố định, cũng đánh thẳng vào bên trong điện tử tuyến đường. Ngồi tại trên cầu tàu ngải lúc đó liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Ngẫm lại chính mình lúc trước thế mà còn đi khiêu khích cô nương này, còn tốt người chỉ là tượng trưng cho cái tiểu quyền quyền, nếu là cũng dạng này truy hắn, hình ảnh kia quá đẹp, không dám suy nghĩ. Toàn bộ màu xanh da trời ngôi sao đều theo chi kia đỡ không ngừng mà lay động, giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Từ nhìn nơi đó tiến hành đến không sai, hy tạp lỵ các nàng cũng chính thức triển khai chiến đấu. Lôi chi đạo hy tạp lỵ là cái từ đầu đến đuôi tân thủ, thế là một bên chính mình tìm kiếm công sự che chắn công kích, một bên dạy bảo hy tạp lỵ một chút cơ giáp chiến đấu kỹ xảo. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện, nàng lao bản đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này, cho nên cho hy tạp lỵ chế tạo sắc vi đại tiểu thư liền căn bản không cần loại kỹ xảo kia. Người đại tiểu thư chỉ cần hướng cái kia vừa đứng, chống ra chuôi kia cây dù che khuất nửa người trên, liền cũng đủ để ngăn cản hết thảy đi lên nửa người công kích. Mà nửa người dưới của nàng thì càng không cần lo lắng. Cái kia thật dày đồng đồng quần giống nhau là thượng đẳng siêu cấp hợp kim gen đúc, cũng không phải thật đơn giản khả năng công kích đánh bỡ. Mà lại bởi vì sắc vi đại tiểu thư năng lượng hạch tâm rất nhiều, cho nên nó hộ thuẫn cũng là siêu dày. Đó là thật huyết như cấp bậc cơ giáp. Như vậy lực sát thương đâu? Khi tạp lỵ chỉ cần che dù nhắm chuẩn mục tiêu, dù đấy họng súng ngay tại tích xúc năng lượng đằng sau liền có thể phóng xuất ra uy lực cực mạnh tích xúc năng lượng pháo năng lượng, hoàn toàn có thể làm được một pháo phá thuẫn, sau đó lại một pháo giết địch. Mặc dù tần suất công kích không cao lắm, thế nhưng là một khi chúng mục tiêu vậy tuyệt đối siêu đau. Đối với trung viễn trình mục tiêu tới nói, cơ giáp này lực sát thương tuyệt đối tràn đầy uy hiếp. Lại thêm lúc này sắc vi đại tiểu thư trên đầu cái kia lắc một cái xong đuôi ngựa. Vương khí quả nhiên là đem lực sát thương, tính an toàn cùng mỹ quan độ kết hợp ở cùng nhau đâu. Lôi Cương vừa thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy chí ít vương khí cơ giáp thiết kế năng lực tuyệt đối đáng tin cậy, huyền chân khoa kỹ cũng thật đủ mạnh. Nhưng lại tại lúc này, sắc vi đại tiểu thư bên người bỗng nhiên xuất hiện ba bộ hư không thợ săn. Bọn hắn hiển nhiên là dùng một loại nào đó tiềm hành phương thức cuốn sau. Khi tạp lỵ rõ ràng kinh hoàng đứng lên, sau đó có chút luống cuống tay chân liên tục vùng vẫy trong tay dù thương. Hoàn toàn chính xác, dù này thương cũng là cận chiến thủ đoạn phòng ngự một trong, nhưng nàng dạng này không có chương pháp hiệu quả cũng không quá tốt. Lôi Cương vừa muốn đi hỗ trợ, thông tin bên trong liền truyền đến vương khí bình tĩnh thanh âm, đốm sáng trốn xa một chút, khi tạp lỵ tìm xem cơ giáp bên trên một khóa thanh tràng cái nút, cái này có thể giúp ngươi giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hắn cũng là vì chính mình đệ tử này thao nát tâm, thiết kế các loại xóa qua thức thao tác cơ chế cho sắc vi đại tiểu thư mà bây giờ chính là loại này cơ chế phát huy tác dụng thời điểm. Khi tạp lỵ quả nhiên tìm được cái kia một khóa thanh tràng cái nút, chủ yếu là cái nút này phi thường bắt mắt. Nàng đội vàng một chút vỗ tới. Sau một khắc, sắc vi đại tiểu thư đồng đồng quần dưới làn váy đột nhiên rơi xuống ra rất nhiều sắc quả dứa. Cái kia ba cái hư không thợ săn ngạc nhiên lăn đến dưới chân sắc quả dứa, sau đó liền tuyệt vọng nhìn xem bọn chúng đột nhiên hóa thành cường quang nổ tung lên. Cái này sắc quả dứa bạo tạc uy lực 10 phần ngưng tụ, chỉ có 50 mét phạm vi. Đối với sắc vi đại tiểu thư tới nói đây chính là đồng đồng quần phòng ngự phạm vi, loại bạo tạc này trùng kích đối với nó không hề ảnh hưởng. Mà đối với những này hư không thợ săn thì là cả đám đều bị tạc gãy chân. Lôi lúc này mới vội vàng chạy tới, đối với những này gãy chân mất đi di động năng lực hư không thợ săn liên tục bổ thương, tại đem toàn bộ đánh nổ đằng sau mới là thở dài một hơi. Sau đó nàng có chút lúng túng phát hiện chính mình vững vàng thu hoạch ba cái đặc thù đánh giết. Cảm giác giống như đoạt tiểu thư nhà mình đầu người a. Lúc này Nhiễm Giảo cũng bắt đầu thao tác, nàng kỳ thật còn không có cái gì thế gian thích ứng cầm phu nhân đặc thù phương thức tác chiến. Bây giờ xem như Lâm Chiến điều chỉnh một chút, sau đó đem cái kia loại cực lớn cổ cầm một tay đưa ngang trước người, một tay bắt đầu đàn tấu đứng lên. Nghe thường khúc. Đây là vương khí đắc tử thiên cầm cốc trọng thế chín âm bên trong tà âm có được có thể mê hoặc lòng người trí cường lực tác dụng. Thật giống như hiện tại, khi cầm phu nhân đàn tấu lên cái này nghe thường khúc thời điểm, những cái kia nguyên bản còn tại không ngừng ý đồ tiến hành hỏa lực áp chế cảm tự do cơ giáp liền rất nhanh chần chờ, sau đó cái kia cơ giáp vậy mà đứng tại chỗ không tự chủ được chúng quanh lay động lên thân thể của bọn nó. Cũng không phải là cơ giáp nhận lấy ảnh hưởng, mà là bọn chúng người điều khiển nhận lấy ảnh hưởng, lúc này ý thức đang bị tà âm đưa vào một mảnh hỗn độn bên trong. Lôi Hỏa Hy tạp lỵ thừa cơ bắt đầu bổ thương, bất quá tại bổ thương đồng thời, bọn hắn cũng đối cầm phu nhân loại này không chẳng năng lực cảm thấy kinh thán không thôi. Đây quả thực là chiến thuật cấp cơ giáp à, đặt ở bất kỳ một cái nào trên chiến trường, cũng là có thể tả hữu chiến trường thế cục. Bất quá cơ giáp này năng lực là muốn dựa vào thanh âm đến truyền bá a. Tại tinh tế chiến trên trận hữu dụng. Lôi rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ không phải khảo cứu cái này thời điểm. Bởi vì cảng khẩu tự động phòng vệ vũ khí đã toàn diện mở ra, nhìn cái này tự do cảng trưởng khống giả đã triệt để thẹn quá thành giận. Lôi trong lòng giật mình, vội vàng muốn gọi bên trên nhà mình công chúa điện hạ tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng mà lúc này vẫn luôn đang quan sát tứ phương kiếm công tử độc thủ. Vương khí thần niệm đã sớm quét qua toàn trường, những cái kia tự động phòng vệ vũ khí mở ra trong nháy mắt hắn liền đã khóa chặt mục tiêu. Không cần xuất động trong hộp kiếm 108 mai chủ kiếm, mà chỉ cần 12 mai phó kiếm xuất động liền dư xài. 12 chuôi dựa theo tỷ lệ giống như là đoạn kiếm phi kiếm từ hộp kiếm của hắn bên trong chạy ra mà ra, sau đó tại cái kia tự động hệ thống phòng vệ khởi động trong nháy mắt liền tứ tán ra, đem phụ cận tất cả pháo năng lượng đều cho xuyên thấu mà qua. Vâng liên tiếp bạo tạc ở trung quanh một vòng vờn quanh mà lên, tại màu xanh da trời ngôi sao phụ cận những cái kia tự động phòng vệ vũ khí thậm chí liên tục mở lửa quyền lợi đều không có, trực tiếp liền nổ. Nhất Tân tiểu nói tại 69 thứ 3 thủ phát. Sau đó một vòng này kiếm quang còn khuyết tán ra đến, đem càng xa xôi không càng phòng vệ pháo năng lượng toàn bộ đánh nổ, lúc này mới phi kiếm về hộ. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, kiếm công tử thậm chí không có động tác gì, y nguyên vẫn là như vậy thon dài thân hình thẳng tắp mà đứng. Khắp trung quanh nó hết thảy có mang áp ý mục tiêu liền đều đã bị thanh không. Loại tư thế này cùng chiến quả thật sự là mạnh đến mức làm cho người tê cả da đầu. Lấy Lôi cơ giáp kinh nghiệm tác chiến, nàng rất dễ dàng liền đoán được. Cùng loại kiếm công tử cùng cầm phu nhân dạng này cơ giáp, tại đánh giáp la cả chiến đấu giai đoạn tuyệt đối là vương bài cấp bậc tồn tại, khả năng duy nhất thiếu hụt chính là tại viễn trình năng lực lên đi. Bất quá tại tinh tế chiến trên trận, cơ giáp viễn trình năng lực kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy, dù sao tăng lên cơ giáp viễn trình năng lực còn không bằng trực tiếp thăng cấp hạng pháo tới lợi ích thực tế đơn giản. Không cảng chiến đấu kết thúc, tại những này vũ khí tự động tất cả đều bị phá hủy đằng sau. Không cảng này chẳng khác gì là bị màu xanh da trời ngôi sao bên trên thuyền viên đoàn cho đánh hạ. Lôi cảm thấy có chút hư ảo, nàng toàn bộ hành trình liền phụ trách bổ thương nhặt đầu người. Cái này khiến nàng chuẩn bị làm một vô lớn tại Hy Tạp Lỵ trước mặt hào hào biểu hiện một chút thực lực bản thân tâm lý mong muốn có chút thất bại. Thế nhưng là nàng cũng coi là thấy được chính mình những đồng bạn này thực lực, thật là phi thường đáng tin, so với nàng tốt nhất đoán chừng còn xa hơn viễn siêu ra. Cái này khiến nàng minh bạch, các nàng đoàn đội này có lẽ là thật rất có triển vọng. Lúc này Vương Khí đã ra lệnh một tiếng nói sắc vi đại tiểu thư ở phía trước mở đường, bọn hắn nếu không theo chúng ta giảng quy củ, như vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn nhìn xem phá hư quy củ đại giới. vọt thẳng đến bọn hắn hành chính lầu chính, cùng bọn hắn mặt đối mặt nói chuyện đi. Khi Tạp Lệ nghe vậy cảm thấy cái này không có tâm bệnh à, nàng thích nhất cùng người giảng đạo lý. Cho nên Sắc Vi đại tiểu thư trực tiếp liền nghe nói liền xông ra ngoài, ù ù âm thanh bên trong đem ven đường hết thảy kiến trúc công trình đều cho đẩy ngã. Khi Tạp Lệ đích thật là cái rất giảng đạo lý thiện lương công chúa, nhưng vấn đề là nàng điều khiển Sắc Vi đại tiểu thư thời điểm liền có loại không nói đạo lý ngang ngược tư thái. Cái này bụi vực cảng tự do bên trong kiến trúc nhưng không có cái gì tốt quy hoạch, tất cả đều là rối bời một đại đoàn nhét chung một chỗ. Mà Sắc Vi đại tiểu thư một đường đẩy đi qua, cái kia đồng đồng quần phảng phất là một cái siêu cấp máy đuổi đất một dạng, là cảng tự do làm một lần miễn phí tuân xây dỡ bỏ phục vụ. Mà bởi vì Vương Khí cho Hy Tạp Lệ chế tạo cơ giáp giảm sóc tính năng vô cùng tốt, cho nên Hy Tạp Lệ còn tại trong buồng lái này cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại một đầu chật hẹp trên đường phố tránh cho tác động đến kiến trúc chung quanh đâu, lại không trông thấy sau lưng của nàng đã là một mảnh thê lương. Chỉ có nàng có chút bận tâm quay đầu muốn nhìn một chút Vương Khí bọn hắn có hay không đuổi theo thời điểm, mới là che miệng phát hiện chính mình tạo nghiệt. Có lỗi với, ta không phải cố ý. Nàng đội vàng nói xin lỗi. Nhưng mà nàng mới quay người đâu, liền bị một vệt ánh sáng pháo hung hăng trúng đích cơ giáp cái chán. Trung quanh hiện đầy mang theo các loại vũ khí người. Đây đều là vì tiền thưởng mà đến. Có người đánh đầu, lập tức liền có đến không hết công kích bao trùm mà đến. Cho dù là đại ngũ hành kết giới gia trì hộ thuẫn, cũng tại không có nhiều thời gian đằng sau liền tiến vào tràn ngập nguy hiểm câu. Có đôi khi số lượng đạt đến quy mô nhất định, cũng là mười phần đáng sợ. Nhiễm Giảo tựa hồ thấy được nữ hài ủy khuất biểu lộ, nàng cầm phu nhân đột nhiên tấu vang một cái khác khúc nhạc. Phá trận lạc. Chọc thế chín âm bên trong chiến trận thanh âm. Bang. Một lát, cái này sụp sôi dây đàn âm thanh trong nháy mắt khiến cho Hy Tạp Lệ cùng Lôi đều là huyết dịch khắp người lập tức trào lên đứng lên, sau đó đông nhiên vô số đấu trí trong đầu đúc lên. Cái này khiến nàng nguyên bản trong lòng rất nhiều do dự đều bị dứt bỏ, đồng thời rất nhanh ý thức được chính mình trước mắt tình huống, cũng biết mình nên làm cái gì. Cầm phu nhân không chỉ là có thể dùng tà âm đến tiến hành chẳng khống, còn có thể lấy chiến trận thanh âm để kích thích đồng đội đấu trí, khiến cho triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. Hy Tạp Lệ vấn đề lớn nhất chính là nàng thiện lương cùng do dự, mà bây giờ Nhiễm Giảo chính là dùng tiếng đàn này thủ đoạn tới khiến cho nàng tạm thời từ loại này vô vị đang do dự đi ra ngoài. Ta minh bạch nên làm như thế nào, nữ hài quả quyết nói một tiếng. Tính tình của nàng bên trong vốn là có phần này quả quyết, chỉ là bởi vì lâu dài bị áp chế, đến mức khi tìm thấy dựa vào đằng sau liền biến thành không tự tin phía dưới do dự. Bây giờ bị cái này phá trận lạc một kích, lập tức liền khôi phục lúc trước mới quen Vương Khí thời loại kia gọn gàng mà linh hoạt. Suy nghĩ của nàng cực kỳ nhanh nhẹn, căn bản không cùng những này thợ săn tiền thưởng dây dưa, trực tiếp liền chống đỡ dù kia thương hướng cái này tự do cảng khu vực hạch tâm ngang ngược trùng kích. Âm âm Sắc Vi đại tiểu thư lần này là thật mạnh mẽ đâm tới, bắt đầu không chút do dự phá hư trung quanh kiến trúc. Mà đối với trung quanh công kích, nàng cũng là không ngừng mà từ cái kia đồng đồng quần phía dưới rơi xuống ra từng cái sắt quả giữa. Sau đó tại từng mảnh kịch liệt trong bạo tạc, những cái kia thợ săn tiền thưởng kêu cha gọi mẹ. Lôi thấy thế thì là mở ra hắn đốm sáng toàn hỏa lực hình thức cho Hy Tạp Lệ hộ giá hộ tống, những cái kia xa xa mục tiêu toàn bộ bị nàng cơ giáp khóa chặt, sau đó nàng cơ giáp tựa như cùng con nhím bình thường, nổ ra vô số cây gai ánh sáng. Còn có Vương Khí kiếm công tử vẫn là không nhanh không chậm thanh trừ nhắm chuẩn bên này tự động phòng vệ vũ khí. Hắn nhìn như thanh nhàn nhất, kỳ thật hắn vẫn luôn tại thay chi này đoàn đội loại bỏ uy hiếp lớn nhất. Mặc kệ việc này cuối cùng thế nào, dù sao cái này càng tự do nhìn ra tại sao chuyện này liền nên bắt đầu lại đi. Chương 578. Bạo tẩu đại tiểu thư chương 578, bạo tẩu đại tiểu thư Hy Tạp Lệ Sắc Vi đại tiểu thư bạo tẩu, như là một cái bạo tạc tù nhân, không ngừng mà ven đường rơi vãi lấy các loại tạc đạn. Đây đều là Vương Khí cho nàng tại cái kia đại tiểu thư kho quân dụng bên trong phối phòng thân vũ khí, nhưng là bây giờ nhìn lại dùng làm phá dỡ cũng là tương đương hiệu suất cao. Rất nhanh Vương Khí cũng cảm giác được sợ hãi cảm xúc gấp ủ thành hình, sau đó làm hắn im lặng là phần này sợ hãi đều là hướng về phía Sắc Vi đại tiểu thư đi. Cũng tức là nói, những cái kia thợ săn tiền thưởng là thật bị vị này báo nổi đại tiểu thư cho dạy vào sợ. Nhất là, khi Hy Tạp Lệ nhớ kỹ Vương Khí nói qua muốn đem những người này cho triệt để đánh đau nói. Cho nên nàng bắt đầu tìm kiếm cái này càng tự do bên trong có giá trị mục tiêu. Sau đó nàng kiểm tra một chút kho vũ khí của mình, ngạc nhiên điều ra một món trong đó vũ khí, điện tương tạc đạn phát xạ tổ. Chỉ gặp một cái hình hộp chữ nhật vũ khí từ đồng đồng quần bên trong dâng lên, bị Sắc Vi đại tiểu thư gánh tại trên bờ vai trái, nó phát xạ bừng có lít nha lít nhít đạn năng lượng học súng. Tại nàng đem nhắm ngay một tràng kiến trúc cao lớn đằng sau, cái kia phát xạ tổ bên trong liền đống nhiên phun ra một mảng lớn điện tương tạc đạn. Điện tương tạc đạn dày đặc rơi vào cái kia tràng trên kiến trúc, ở tại mặt ngoài văng khắp nơi nổ tung, đáng sợ cao năng điện tương trong nháy mắt liền đem chi ăn mòn thành một mảnh rung đốt phế tích. Làm tốt lắm. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Nhiễm Giảo ở phía sau lớn thêm khích lệ. Lôi Tắc cảm thấy có chút không rét mà run. Nàng gái kia hiền lành công chúa, sẽ không phải bị đôi này tặc vợ chồng cho mang sai lại đi. Không, phải nói là đã bị mang sai lại ra. Trước kia công chúa, nơi nào có như bây giờ táo bạo. Khi Tạp Lệ cũng đã đem một cái khác chàng tự do cảng phía quan phương kiến trúc phá hủy thành phế tích. Mà vừa lúc này, Vương Khí bọn hắn đã nhận được màu xanh ra trời ngôi sao trên cầu tàu thông tin. Nhật Mộ có chút không được tự nhiên xuất hiện ở trên tấm hình nói, công chúa điện hạ tiền thưởng lại tăng trưởng thêm, hiện tại đã là 1.5 ức thần khải tệ treo giải thưởng. Không, ngay tại vừa rồi nó vừa giải, hiện tại là 2 ức. Vương Khí nhìn xem bên kia triệt để bung ra tính tình ở nơi đó trắng trợn phá hư Sắc Vi đại tiểu thư hiểu do nói, nhìn cái này gia tăng tiền thưởng đều là tự do cảng trưởng khống giả cách làm. Nhật Mộ gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì công chúa điện hạ phá hủy rất nhiều bọn hắn chuyên môn sở hữu tư nhân kiến trúc, tạo thành chỉ sợ khó mà tính toán tổn thất. Vương Khí gật đầu nói, vậy liền đúng rồi, tiếp tục. Tiền thưởng gia tăng mang tới chính là những cái kia thợ săn tiền thưởng vừa mới đầu não tỉnh táo một chút, liền lập tức lại điên cuồng đứng lên. Mà lần này Vương Khí cũng không muốn để bọn hắn quấy rầy nhà mình đồ đệ chơi đùa tâm tình, trực tiếp hộp kiếm mở ra, hơn ngàn thanh phi kiếm phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu hắn như là mây đen bình thường địa bàn xoáy một lát, liền kín kẽ như mưa ầm vang rơi xuống. Hết thể muốn dành phần này tiền thưởng đối với Hy Tạp Lệ tiến hành công kích thợ săn tiền thưởng, cuối cùng toàn bộ bị mưa kiếm này cho điểm danh, sau đó bị ép thành một bãi thịt nát. Kiếm này ngắn nhỏ đây chẳng qua là đối với cơ giáp thể lượng tới nói, đối với những huyết nhục này thân thể thợ săn tiền thưởng, vậy cũng đủ do người. Mà liền tại lúc này, cả tự do đến đây trợ giúp cơ giáp cũng đã vào chỗ, trong đó còn bí mật mang theo một chút hư không thợ săn hiển nhiên bụi vực đã cùng hư không kẻ đi săn triệt để hợp lưu. Chí ít tại đối phó bọn hắn trong chuyện này, bọn hắn đã đạt thành nhất trí. Vương Khí thấy thế chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, sau đó kiếm công tử nho nhã thò tay một chỉ. Tất cả phi kiếm đều cuốn ngược mà quay về, sau đó lại hướng những cơ giáp kia đánh tới. Những tiểu kiếm này công kích lực độ đối với cơ giáp đến thuyết minh lộ ra không đủ, rất nhiều kiếm đều là trúng mục tiêu đằng sau bị bắn ra. Không có cách nào, dù sao đây là dùng bổ sung năng lượng khu độc thôi, mặc dù là dùng thần niệm đến khống chế, nhưng nó bản thân uy lực thì lại đến từ tại thiên khoa kỹ, thậm chí còn xem như bác gái người năng lượng khoa học kỹ thuật biến chủng. Khi tiến vào thời đại vũ trụ đằng sau, Vương Khí tại ý thức được lấy hắn nguyên thần cảnh giới tu vi có thể làm rất nhiều chuyện, có thể trình độ nào đó tới nói lại lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nói nhỏ bé là bởi vì tại cấp tinh tế khác trong chiến tranh, một mình hắn đủ khả năng tán phát ra lực lượng căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Mà đạo hữu dụng thì là nếu như hắn có thể dựa vào thân thể của mình đem khoa học kỹ thuật trang bị uy lực siêu quy cách phát huy ra, như vậy hắn liền có thể làm đến quá nhiều chuyện. Lúc trước lần kia chiến tranh, cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất hay là song phương hạm đội chủ pháo đối sạng. Loại này chủ pháo liền xem như hắn cũng vô pháp cam đoan liên tục trúng vào hai lần đằng sau còn có thể đầy đủ kiện toàn. Nhưng nếu là hắn lái năng lượng ánh sáng cơ giáp, lợi dụng cái kia năng lượng ánh sáng cơ giáp rất nhiều công năng cùng vũ khí, hắn liền làm được một người giải quyết một chiếc hư không cự hạm. Thậm chí hắn có đôi khi đều đang nghĩ, có thể hay không khiêu chiến một chi hạm đội nhìn xem. Bởi vậy hắn bắt đầu suy nghĩ khoa học kỹ thuật cùng tu hành quan hệ trong đó. Hắn thoạt đầu coi là khoa học kỹ thuật cùng tu hành là hai loại song song con đường, thế nhưng là khi hắn thời gian dần qua hiểu rõ văn minh khoa học kỹ thuật tình huống đằng sau, liền có loại có chút thú vị minh ngộ. Khoa học kỹ thuật, nhưng thật ra là một loại bên ngoài thủ đoạn, là vì đền bù tự thân không đủ mà tồn tại. Thế nhưng là nếu như đương khoa kỹ phát triển vượt qua cá thể trình độ tiến hóa đâu? Như vậy đương nhiên là muốn đại lực phát triển chương trình trí tuệ nhân tạo, không ngừng đề cao chương trình trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ, để thay thế sinh vật cá thể làm việc. Thế nhưng là cứ như vậy, tựa hồ văn minh này liền sẽ chậm rãi lấy trí tuệ nhân tạo làm chủ, nguyên bản làm xã hội chủ thể người ngược lại là chậm rãi không trọng yếu nữa. Khi đó, văn minh này lại nên như thế nào duy tục xuống dưới? Mà trái lại, người tu hành tu vi lại cao hơn, nếu là không có khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem quy nạp tổng kết đồng thời chuyển hóa làm dễ hiểu hơn hệ thống tính văn tự lời nói, như vậy người tu hành mạnh hơn cũng từ đầu đến cuối chỉ là đơn nhất cá thể. Nhưng nếu là cả hai liên hợp lại đâu? Khi một cái vốn là có thể lấy thân thể của mình chạm đến thế giới bản chất người tu hành xứng đôi bên trên thích hợp khoa học kỹ thuật. Vương Khí bây giờ đang ở thử nghiệm con đường này, đồng thời đã có thu hoạch nữa nha. Thân niệm khống chế tiểu kiếm công kích mặc dù không đủ, nhưng lượng biến sinh ra chất biến. Một khung cơ giáp bị liên tục công kích 12 đến 16 lần đằng sau, nó hộ thuẫn liền sẽ mất đi hiệu lực, sau đó lại nhiều nhất 3 kiếm, cơ giáp này liền sẽ triệt để bị cắt ra. Cũng tức là, Vương Khí kiếm công tử nhiều nhất 19 kiếm liền có thể giải quyết một khung địch quân cơ giáp, mà hắn nắm trong tay phó kiếm có hơn ngàn đem nhiều. Như vậy trước mặt địch quân cơ giáp là cái gì số lượng đâu? 50 đỡ tối đa. Cũng tức là, những cơ giáp này mới bước lên kích cỡ, liền đã bị Vương Khí phi kiếm cho toàn bộ giải quyết. Nói thật, hắn lúc này ngự sử phi kiếm căn bản là vô dụng pháp quyết gì hảo diệu, chính là thuần túy địa thần niệm khống chế sau đó cứng rắn đối. Cái này nếu như bị huyền chân trên hành tinh mẹ những kiếm tu kia bọn họ thấy được khẳng định phải chửi ầm lên. Nhưng hắn chính là dưới loại tình huống này thấy được ưu việt tính. Bình thường kiếm tu ngự sử một thanh phi kiếm, vậy cũng là phải thêm cầm chân khí bản thân, cương khí mới có thể phát huy uy lực. Đây cũng là tế luyện. Thời gian chi phí thế nào không nói đến, chỉ riêng là thanh phi kiếm này bên trong chứa đựng chân khí, cương khí đều dùng xong, vậy liền lại được phải hao phí đại công phu lại tế luyện. Thế nhưng là dùng tới khoa học kỹ thuật thủ đoạn đâu? Năng lượng sử dụng hết trở về nạp điện là được thôi. Mà bác gái người khoa học kỹ thuật càng là có thể khoảng cách gần và vừa bên dưới tiến hành viễn trình cung cấp năng lượng. Kiếm công tử lúc này trên lưng cái kia một kiếm chính là chức năng này. Có tụ biến lò phản ứng tại, hắn có thể một hơi cho hơn ngàn thanh phi kiếm công năng, như vậy một cái nguyên thần cấp bậc kiếm tu muốn ngự sử hơn ngàn thanh phi kiếm chiến đấu sẽ như thế nào đâu? Ước chừng phải không được vài phút, liền sẽ bị triệt để ép khô đi. Cho nên lái kiếm công tử vô khí, có thể lý trực khí tráng nói một tiếng, hắn chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Khi tất cả cơ giáp đều bị phá hủy đằng sau, không còn có người có thể ngăn cản sắc vi đại tiểu thư bước chân. Khi Tạp Lệ một đường đại phá hoại đi tới cái này tự do cảng tổng bộ cao ốc, sau đó đem trên mở vai điện tương tạc đạn phát xạ tổ nhắm chuẩn tổng bộ này cao ốc. Một pháo đi qua, tổng bộ này cao ốc khẳng định cũng liền nếu không có. Ngay lúc này, khi Tạp Lệ nhận được một cái thông tin. Công chúa điện hạ, xin mời thu tay lại đi, lần này chúng ta cảng tự do nhận thua. Một cái da lam nữ nhân ở thông tin bên trong xuất hiện, chỉ là nàng xem ra y nguyên rất cường thế, vẫn là một phương hào cường tư thế. Khi Tạp Lệ sửng sốt một chút không đáp ứng, nàng dừng lại đem Vương Khí thông tin bật vào nói sư tôn, bọn hắn muốn nhận thua. Vương Khí thần niệm quét qua, sau đó hỏi lại, chính ngươi phán đoán đâu? Khi Tạp Lệ do dự một chút nói, ta không biết, chẳng qua là cảm thấy có chút không thích hợp. Vương Khí đạm đạm nói, đó là tự nhiên, tại tổng bộ này trong đại lâu có hai môn hạm pháo cấp bậc pháo năng lượng chính hướng về phía ngươi, ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp. Cái kia ra làm nữ nhân chân mày rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, sau đó rất nhanh chế trụ khàn giọng nở nụ cười nói đây chỉ là chúng ta muốn tự vệ mà thôi, nếu không tại vừa rồi chúng ta liền hướng công chúa điện hạ khai hỏa. Vương Khí khẽ cười một tiếng cũng không đáp lời này gốc dạng, hắn chỉ nói là, làm phe chiến bại, hiện tại muốn ngưng chiến các ngươi phải chăng nên bỏ ra thứ gì đâu. Gia Lam nữ nhân sắc mặt sẽ rất khó nhìn, nàng rõ ràng cảm thấy Vương Khí khó chơi. Bất quá cũng may cái này cũng tại nàng tưởng tượng qua cục diện bên trong. Đương nhiên, là cục diện bết bát nhất một trong. Nàng nói, cả tự do đã bị phá hư thành dạng này, nơi này chỉ có tịch tinh khoáng là đặc sản, ta nguyện ý cung cấp một chút chân quý tịch tinh khoáng. Không cần, chiến lợi phẩm ta tự dứt là được, hắn thờ ơ nói một câu. Kiếm công tử đã thản nhiên tại tổng bộ này cao ốc đứng bên cạnh định, sau đó Vương Khí trực tiếp một cái đơn thể nhảy vào sông vào tổng bộ đại lâu nội bộ. Thậm chí liền xuất hiện tại cái này Gia Lam nữ tử sau lưng. Mà khi hắn cái cuối cùng âm tiết không phải từ thông tin bên trong xuất hiện mà là tại nữ tử phía sau truyền đến lúc, cái này làm bị nữ nhân cả kinh lập tức quay người. Đã thấy Vương Khí đã đưa tay trộm một cái, đưa nàng phía sau một bức tường cho toàn bộ bắt mở. Sau đó trong vách tường lộ ra một cái cự đại kho bảo hiểm. Trong kho bảo hiểm này chứa đựng chính là tịch tinh khoáng, Vương Khí đã sớm tại vừa rồi liền đem đây hết thảy đều lấy thần niệm quét hình xem rõ ràng. Sau đó trích tinh tay thi triển ra, cái này toàn bộ kho bảo hiểm liền cùng nhau bị hắn nắm vào lòng bàn tay. Lam bị nữ nhân yêu thương tay đều run lên, có thể nàng y nguyên run rẩy nói, ngươi muốn nhiều như vậy hoàn toàn không dùng, chỉ có rèn đúc người mới có thể lợi dụng loại này tịch tinh khoáng khoa học kỹ thuật. Vương Khí thản nhiên nói, vậy liền vừa vặn, có thể dùng đến cùng rèn đúc người giao dịch. Thoại âm rơi xuống, hắn lại biến mất tại Lam bị nữ nhân bên người, lại xuất hiện tại thông tin trong tấm hình. Ngươi đoán, ngươi cái kia hai môn hạng pháo còn có thể dùng sao? Vương Khí tại thông tin bên trong nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó nói, đi hy tạp lị, bọn hắn như là đã nhận thua, như vậy chúng ta liền rộng lượng điểm buông tha bọn hắn đi. Lam bị nữ nhân nhìn xem bọn hắn đi xa thanh âm hận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể lại hết lần này tới lần khác có loại không thể làm gì cảm giác. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng thân ảnh quả thực là hù dọa nàng. Đây quả thực là hư không kẻ đi săn thủ đoạn. Thế nhưng là nàng ở chỗ này cùng hư không kẻ đi săn, gen đúc người làm ăn, lại thế nào khả năng không phòng bị lấy hư không kẻ đi săn đến đen ăn đen. Nhưng mới rồi nàng tất cả phản chế thủ đoạn đều vô dụng, Vương Khí khoảng cách ngắn chết dược cần phải so hư không kẻ đi săn loại kêu bước nhảy không gian năng lực còn cường đại hơn. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nén giận. Không có cách nào, đây chính là nàng tự mình ra trận kết quả. Thanh này hư không kẻ đi săn chẳng qua là tổn thất một chút binh sĩ, có thể nàng lại thua thiệt lớn, trực tiếp bị mất lần sau cùng rèn đúc người giao dịch hàng. Một phương diện khác, Vương Khí bọn người tạo thành hành động tiểu tổ cũng quay trở về màu xanh ra trời ngôi sao phía trên. Chi này hành động tiểu tổ thật là động thủ năng lực siêu cường, từ phòng thủ không càng bắt đầu một đường lịch tập bây giờ kỳ thật đều xem như đánh hạ cái này đuổi bực càng tự do. Mà tại bọn hắn trở về trước tiên, ngài cũng hạ lệnh, lập tức xuất phát, chúng ta rời đi nơi này. Phi thuyền người điều khiển Tử Nhi lần này nghe hắn, điều khiển phi thuyền liền lắc lư một cái, hất ra cái kia nửa khoác lên trên phi thuyền giá đỡ cố định, sau đó quay người bay về phía bên ngoài. Ngài manh địa nhãn con ngươi chừng một cái lại bắt đầu hô to, cho ăn, bọn hắn còn không có mở ra bến cảng, ngươi nhanh như vậy làm gì? Rất nhanh là hắn biết đây là vì cái gì. Màu xanh ra trời ngôi sao trực tiếp một đầu đối tại cái kia phong bế bến cảng trên bên ngoài, sau đó tại phía trên kia xô ra một cái độc lớn. Hoàn toàn mặc kệ này sẽ đối với bến cảng tạo thành dạng gì tổn hại, Tử Nhi thản nhiên lái phi thuyền rời đi cảng tự do, lúc này mới nói một câu, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta rời đi. Tốt ta, nàng là thật tại thi hành ngài chỉ lệnh. Ngài nội tâm trong nháy mắt không gì sánh được u oán. Hắn cũng nghĩ không thông, Vương Khí tại sao muốn để nàng làm người điều khiển, cái này điều khiển con đường cũng quá cuồng dã đi. Rất nhanh, hành động tiểu tổ người liền đều đi tới đài chỉ huy, đám người lại tụ ở cùng nhau. Chủ yếu là tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay Nhật Mộ. Khi Tạp Lý nói, Nhật Mộ tiên sinh, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta mạo hiểm đoàn sao? Chúng ta cần giống ngươi xuất sắc như vậy chính xác. Nhật Mộ không có gì do dự, hắn nún nún vai nói, hiện tại ta trừ đi theo các ngươi, cũng không có địa phương khác có thể đi. Hắn năng lực tiếp nhận thậm chí so ngài còn mạnh hơn nhiều, rất nhanh liền nhận ra chi này đoàn thể chân chính người nói chuyện là ai. Hắn nhìn về phía Vương Khí bấn, như vậy xin hỏi lão bản, chúng ta chi này đoàn đội kêu cái gì đâu? Đám người trong nháy mắt cứng đờ. Nhật Mộ nhìn xem nét mặt của bọn hắn có chút không nói hỏi, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nghĩ ra mạo hiểm đoàn danh tự? Khi Tạp Lệ lung tung nói, còn muốn đặt tên sao? Dù sao chúng ta vẫn chỉ là sáng lập giai đoạn. Sáng lập chủ yếu là, nơi này tất cả mọi người kỳ thật đều có thể nói là vì buổi Hi Tạp Lệ cái này bác gái người thần chi thứ nữ đến chơi cho nên nàng chính mình chuyện không nghĩ tới. Những người khác cũng sẽ không đi chủ động nhờ tới. Nhưng cuối cùng, hiện tại bọn hắn gặp Nhật Mộ cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Chương 579. Đại lao xuất động chương 579, đại lao xuất động phi thuyền lại một lần nữa chết dược, đám người xem như triệt để thoát ly hư không kẻ đi săn ánh mắt, ngược lại tiến nhập một mảnh trống trải bên trong tinh vực. Lần này càng tự do đại mạo hiểm thế nhưng là kích động Hy Tạp Lệ hưng phấn điểm, làm nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có sinh hoạt. Hiện tại đám người chính vây quanh ở thành viên mới Nhật Mộ bên người nghe hắn giảng thuật một chút tình báo hữu dụng, chuẩn bị thiết lập trận tiếp theo mạo hiểm phương hướng. Đương nhiên trước lúc này bọn hắn còn cuối cùng là xác định một chút bọn hắn cái này mạo hiểm đoàn danh xưng. Cuối cùng vẫn Vương Khí mang theo ác thú vị đánh nhịp, đem cái này mạo hiểm đoàn mệnh danh là Thiên Thai Mạo Hiểm Đoàn. Về phần thiên thai tồn tại, vậy sẽ phải từ chặn được cảng tự do tin tức nói đến. càng tự do đã trải qua như thế một vòng cưỡng ép phá rỡ, đó là đương nhiên là nguyên khí đại thương. Mà cái này phá rỡ quân chủ lực không hề nghi ngờ chính là Hy Tạp Lỵ Lái Sắc Vi đại tiểu thư. Nhất là cái kia cơ giáp mặt mặc dù nhị thứ nguyên, có thể người sáng suốt vừa nhìn liền biết đó chính là lấy Hy Tạp Lỵ làm nguyên mẫu xây mô hình. Cho nên nguyên bản người vật vô hại chỉ là bởi vì thân phận địa vị mà đang đỉnh bảng truy nã Hy Tạp Lỵ rốt cục bằng thực lực vững chắc địa vị. Bây giờ càng tự do từng cái thế lực mở ra tiền thưởng thêm vào đứng lên, đã đem Hy Tạp Lỵ tiền thưởng hạn mức tăng lên tới 6 ức trình độ. Nàng trở thành chân chính tiền thưởng nữ vương. Mà bởi vì nàng tại cảng tự do bên trong tàn bạo biểu hiện, như là di động thiên thai. Thế là được người xưng là thiên thai công chúa. Ngày đó mộ thông qua trên thuyền thiết bị đen tiến tự do cảng hệ thống truyền tin ở bên trong lấy được tin tức này lúc, Hy Tạp Lỵ cái kia gọi là bị quất. Nhưng mà làm nàng càng không nghĩ tới là, sư tôn của nàng thế mà lại trực tiếp cầm nàng cái này biệt hiệu khi mạo hiểm đoàn danh tự. Nàng kém chút gấp đến độ muốn khóc lên. Cũng may nội tâm của nàng tương đại, nhất là khi nàng cảm giác được người chung quanh tựa hồ cũng cảm thấy cái danh xưng này rất thú vị ý tứ. Nàng cũng chỉ có thể bị khuất khuất ứng. Nàng phong cách vẽ không nên là như thế đó a. Thiên hai mạo hiểm đoàn cuối cùng là chính thức thành lập, như vậy sau đó chính là muốn tiến hành một trận trùng trùng điệp điệp đại mạo hiểm đến khai hỏa danh hào của mình. Tất cả mọi người bắt đầu phân tích, mà xem như lão bản Vương Khí ngược lại là phất phất tay nói, các ngươi trò chuyện, có kết quả nói cho ta biết là được, ta đi xem một chút trước đó chiến lợi phẩm. Khi Tạp Lỵ Kỳ quái hỏi, sư tôn, ngươi không cùng lúc, chúng ta làm sao xác định mục tiêu a? Nhiễm Giảo ôm một cái nàng cười ôn hòa nói, ngươi sư tôn có chuyện của hắn muốn làm, loại chuyện nhỏ nhặt này chúng ta quyết định liền tốt. Hy Tạp Lỵ lúc này mới có chút ngượng gật đầu. Mặc dù hơi có chút mất hứng, nhưng đối với thế giới bên ngoài dục vọng tìm tòi nghiên cứu nhìn hay là áp đảo hết thảy. Các nàng rất nhanh tiếp tục nghe Nhật Mộ giảng thuật các loại tình báo. Chủ yếu là cảng tự do bên trên các loại nhân viên lưu lại các loại giữa các hành tinh truyền thuyết. Trong đó có thật có giả rất khó phân biệt, đám người cần phải làm là kết hợp Nhật Mộ nói tới nội dung cùng bác gái người bản thân tình báo tiến hành phân tích, tìm tới một cái tương đối đáng tin cậy mục tiêu. Vương Ký mới không hứng thú tham dự quá trình này đâu, loại chuyện này có Nhiễm Giảo cùng Tử Nhi tại cái kia ở lại là được rồi. Hắn đi tới trên phi thuyền này đặc biệt vì hắn chuẩn bị phong gen đúc, sau đó lấy ra cái kia cỡ lớn tủ sắt. Cái này lớn tủ sắt chính là từ cái kia ra lam người ngoài hành tinh trong phòng tìm tới, bên trong chứa đại lượng tịch tinh mỏ. Loại khoáng thạch này như thế nào thu thập cùng như thế nào hình thành đều là một cái mê, cả tự do đem trùng điệp che đậy đứng lên không khiến người ta biết. Bởi vì công năng của nó hoàn toàn chính xác rất cường đại. Liên biểu lộ ở bên ngoài để cho người ta biết. Loại này tịch tinh mỏ là một loại phẩm chất cao nguồn năng lượng, chỉ cần lớn chừng quả đấm cao độ tinh khiết tịch tinh mỏ, liền có thể thay thế một chiếc tinh hạm cỡ lớn bên trên tụ biến lò phản ứng. Có thể nghĩ chân quý của nó. Vương Ký lúc đầu muốn kỹ xảo một chút, kết quả tủ sắt này ngoài ý muốn đầu sắt, nếu là không dựa theo chính xác chương trình mở ra muốn bạo tạc cái gì. Tâm hắn nói chính xác chương trình là cái gì. Sau đó thần niệm trực tiếp trước tiên đem quả tạc đạn kia phá hủy, lại trực tiếp chuyển động kho bảo hiểm các loại then cài cửa. Sau đó cái này kho bảo hiểm cửa lớn ngay tại trước mặt hắn mở ra. Đây là cả một cái kho bảo hiểm tịch tinh khoáng tinh đám. Bọn chúng hiện ra u lam quang mang, thỉnh thoảng mới tốt giống có thiểm điện ở trong đó ấp ủ phát sinh một dạng. Vương Ký đưa tay hái trong đó một cây tinh đám, cảm thụ được bên trong ẩn chứa năng lượng. Đây quả thật là một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua năng lượng. Hắn cảm giác đến bên trong vậy mà đồng thời tồn tại trí thanh cùng đến trọng, sau đó hai loại năng lượng ở trong đó không ngừng đan xen lại đối xông, trong quá trình này chỗ thả ra năng lượng cũng đã đủ để khu động một chiếc tinh hạm. Nhưng mà đây chỉ là lực lượng biểu tượng, dư ba, chân chính thần kỳ hay là trong đó đối lập cùng tồn tại thanh trọng hai loại lực lượng. Nếu là có thể đem hai loại lực lượng cho dẫn động đi ra, đó mới là thật. Cái này thanh trọng hai loại lực lượng tại Vương Khí cảm ứng bên trong rõ ràng, đây là bởi vì hắn kinh nghiệm bản thân qua lơ lửng tiên tự cùng hỗn độn long ma giới. Nhưng là bình thường văn minh khoa học kỹ thuật đoán chừng rất khó dò xét đến hai loại lực lượng. Có lẽ rèn đúc người liền có thể. Vương Khí tò mò đứng lên, bởi vì hai loại lực lượng liền xem như hắn cũng không phải có thể tùy tiện khống chế được. Hắn chuẩn bị trước đơn giản nghiên cứu một chút, sau đó bất kể như thế nào đều muốn ném cho công tâu ý chí đi quan tâm. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, hắn hay là thoáng lười biếng là được rồi. Hắn đầu tiên nếm thử đem bên trong lực lượng cho dẫn động đi ra. Kết quả lực lượng kia là bị dẫn ra, nhưng lại là cực độ nóng nảy, nếu không có hắn phản ứng đầy đủ nhanh, hắn chỗ phòng rèn đúc bách khoang đều muốn trực tiếp bị cái này năng lượng cho đánh xuyên, mà lại loại này nóng nảy năng lượng cũng không phải là hắn mong muốn nhìn thấy. Dù sao đây chỉ là thành trọc hai loại lực lượng giao hội sau sinh ra dư ba, mặc dù dương nhanh muốn bước, lại cũng không liên quan đến bản chất. Sau đó hắn lấy các loại phương thức đến nếm thử khống chế trong đó thanh trọc lực lượng, nhưng cơ bản đều không có hiệu quả gì. Thanh trọc hai loại lực lượng trên lý luận đều là muốn tấn thăng đến tiên giới về sau mới có thể nắm giữ, nếu là không có tương ứng thủ đoạn đi tiến hành khống chế, cái kia sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng hắn lấy chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến tiến hành nếm thử. Cũng tức là hắn tay trái tứ tượng trích tinh bao tay. Mượn dùng thủ sáo này, hắn có thể điều động một chút lưỡng nghi âm dương lực lượng, bản thân hắn mặc dù biết nguyên lý nhưng cũng không có khả năng trực tiếp sử dụng, chỉ có thể dựa vào pháp bảo hoặc là trận pháp đến chạm đến. Âm dương chi lực rất cao cấp, nhất là lấy âm dương diễn hóa lưỡng nghi chi lực, đây là một loại càng tiếp cận với thế giới bản chất lực lượng. Mà làm cho Vương Khí không nghĩ tới chính là, cái này âm dương lưỡng nghi chi lực tại tiếp xúc đến tịch tinh thốc bên trong thanh trọc lực lượng lúc, vậy mà phát sinh một chút 10 phần biến hóa kỳ dị. Nó tự động bắt chước bên trong chí thanh lực lượng, cuối cùng hội tụ thành một ngụm đồng dạng chí thanh chi khí. Sau đó, mượn ngụm này ra tăng trí thanh chi khí, Vương Khí phát hiện mình có thể đối với cái này tịch tinh thốc làm những gì. Có thể là rút ra đưa ra bên trong tất cả thanh khí quy về chính mình dùng, lại hoặc là để thanh khí này chiếm cứ chủ đạo vị trí, cùng những cái kia đến chọc chi lực sinh ra một chút vi diệu phản ứng. Hắn rất nhanh liền căn cứ từ mình người tu hành lập trường làm ra lựa chọn. Đó chính là rút ra trong đó tất cả thanh khí sau đó nhìn xem. Trong đó chí thanh chi lực trong nháy mắt bị hắn rút ra đi ra, sau đó trong tay hắn tịch tinh thốc liền cấp tốc biến hóa thành một đoàn cùng loại nước bùn thứ bình thường. Vương khí biết nơi này toàn bộ đều là chọc khí. Đây cũng là một loại lực lượng, nhưng lại là cùng người tu hành sử dụng lực lượng hoàn toàn tương phản. Cho nên hắn thuận tay liền đem chi toàn bộ nhét vào tứ tượng trích tinh bao tay bên trong. Chuẩn xác hơn một điểm nói, là ném vào bị phong ấn ở trong đó hỗn độn long ma trong giới. Dù sao cái đồ chơi này cùng hỗn độn long ma giới 10 phần tiếp cận, cả hai hẳn là kiêm dung a. Còn hắn thì đem một ngụm này chí thanh chi khí nuốt vào trong bụng, lập tức liền cảm thấy một loại trong ngoài tiếp nhận gột rửa thông suốt cảm giác. Nào chỉ là thân thể tạp chất bị nhanh chóng cọ rửa, càng quan trọng hơn là nguyên thần bên trong tạp chất cũng tại bị nhanh chóng loại bỏ. Một ngụm này thanh khí, không sai biệt lắm tiết kiệm được hắn 10 năm khổ công. Chỉ là ở trong đó hay là có thật nhiều đều bị lãng phí hết. Mặc dù nguyên thần của hắn giữ lại bộ phận, thế nhưng là thân thể của hắn như cái sàng, đại đa số hay là từ nơi này cái sàng bên trong lọt ra ngoài. Vương Khí ước chừng biết, đây chính là nguyên bản thượng giới tiên nhân mới có thể sử dụng cao cấp lực lượng. Có lẽ trước mắt những này tịch tinh thốc có thể giúp hắn rất nhanh qua nguyên thần cảnh giới tu luyện tiến vào dương thần, thậm chí tiến thêm một bước. Vương Khí nội tâm lập tức lửa nóng đứng lên. Thế nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại nhịn không được bị tay trái tứ tượng trích tinh trong thủ xáo động tính hấp dẫn. Hắn bước xuống cái kia nước bùn đoàn lập tức trở thành bên trong còn tồn tại ba đầu hỗn độn long ma bánh trái thơm ngon, bọn chúng bắt đầu tranh nhau cắn xé đồng thời cướp đoạt cái này nắm bùn. Mà có thể nhìn thấy, thẳng đến trong đó cường tráng nhất đầu kia đạt được cái này nắm bùn đồng thời một ngụm nuốt vào. Sau đó đầu này hỗn độn long ma liền toàn thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, tựa như là tiến hóa. Vương Khí thấy cái kia gọi là trợn mắt hốt mồm. Dựa vào cái gì hắn hao hết khí lực mới đến như vậy một chút xíu chỗ tốt, mà cái này hỗn độn long ma liền tùy tiện nuốt một ngụm, liền có thể lập tức hoàn toàn biến dạng. Cái này không khoa học a. Vương Khí phiền muộn rất lâu, cuối cùng nhịn đau quyết định về sau hay là tận lực đừng làm như vậy. Cái kia chí thanh chi khí mặc dù mê người, thế nhưng là trực tiếp từ tịch tinh thốc bên trong rút ra đằng sau vật lưu lại càng đáng sợ. Vương Khí nếu là loại kia ích kỷ người đương nhiên sẽ không để ý loại vật này. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, tùy ý vứt bỏ tại một góc nào đó cũng sẽ không có người biết. Có thể Vương Khí không phải loại kia sẽ lừa mình dối người người, huyền chân văn minh bên trong nhân quả báo ứng nói càng là cơ hồ xâm nhập hắn cốt tủy. Hắn biết rõ thế giới cân bằng chi đạo, cũng tức là hắn từ cái này tịch tinh thốc ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt, vậy sau này tất nhiên cũng sẽ có bao nhiêu gặp chắc trở phải trả cho hắn. Vương Khí suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không còn lấy tịch tinh thốc đến đột phá cảnh giới. Hắn ngược lại bắt đầu suy nghĩ lúc trước cân nhắc qua một loại tình huống khác. Nếu là hắn lấy chính mình em dương lượng nghi biến thành hậu thiên thanh khí đến hoạt động cùng cái này thành chọc hai loại lực lượng, cuối cùng có thể có được thứ gì đâu? Không sai, hắn đã ý thức được chính mình dùng âm dương chi lực biến hóa ra thanh khí, nhưng thật ra là hậu thiên thanh khí, ở trên chất lượng cùng cái kia tình đám bên trong chí thanh chi lực có bản chất khác nhau. Thế nhưng chính là bởi vì có đạo này hậu thiên thanh khí gia nhập, khiến cho hắn có thể lấy một chủng loại giống như tứ lạng bạc tiên cân phương thức đến khống chế cái này tình đám bên trong lực lượng. Một lần nữa lấy dùng một chi tịch tinh thốc, lần nữa lấy âm dương lưỡng nghi chi lực xâm nhập trong đó, cũng làm cho biến thành hậu thiên thanh khí. Lần này hắn khai thác một loại khác cách làm, đem cái kia tịch tinh thốc bên trong lực lượng cho triệt để quấy dày ở cùng nhau, tiêu trừ trong đó đối lập mà gia tăng nó điểm giống nhau. Cuối cùng, tại hắn một loại 10 phần kỳ diệu cảm xúc phía dưới, lại là đem cái này tịch tinh thốc cho hóa thành một đoàn ngũ sắc màu bùn. Đoàn này màu bùn nhưng rất khó lường. Vương Khí có thể cảm ứng được, cái này năm loại nhan sắc cũng không phải đơn thuần sắc thái, mà là trong đó tự diễn thứ 5 đi. Cái này nhưng rất khó lường, ngũ hành chính là vạn vật chi cơ, đoàn này màu bùn có thể tự diễn ngũ hành chẳng phải là mang ý nghĩa có thể diễn hóa vạn vật. Thậm chí đối với Vương Khí tới nói, cái kia tịch tinh thốc từ thanh chọc dây dưa đến tự diễn ngũ hành quá trình này đều tràn đầy đáng giá tìm tòi nghiên cứu huyền bí. Không hề nghi ngờ, đây mới là tịch tinh thốc chính xác phương pháp sử dụng. Vương Khí mừng rỡ cảm ngộ đoàn này màu bùn, sau đó lòng có cảm giác bình thường, đột nhiên lấy thần niệm đem tố hình. Thần kỳ là, khi hắn động niệm muốn đem chi tố hình thời điểm, cái này ngũ thải nắm bùn lại là một cách tự nhiên bành trướng. Nó năng lượng trong đó vậy mà nhanh chóng vật chất hóa, sau đó trở thành Vương Khí muốn dáng vẻ. Đó là một tấm gậy băng ghế. Tốt à, lúc đó Vương Khí chỉ là tồn lấy thử tâm tư, cho nên tùy tiện suy nghĩ một kiện đồ vật đem diễn hóa. Mà ở trong quá trình này hắn phát hiện cái này ngũ thải nắm bùn có thể là lấy không ngừng bành trướng, cũng có thể tại hạn định thể tích phía dưới lấy cỡ nào dư năng lượng đến phong phú, cải tạo nó vật chất đặc tính. Lúc này cái này gãy băng ghế có thể chịu được xưng là cửu thiên huyền sắt gãy băng ghế, chỉ vì cái kia ngũ thải nắm bùn hóa thành gãy băng ghế căn bản tiêu hao không có bao nhiêu, cuối cùng còn lại năng lượng đều dùng tại phong phú, tăng cường gãy băng ghế vật liệu tính chất. Thần kỳ hơn là khi nó hóa thành gãy băng ghế đằng sau, liền rõ ràng đất có chất lượng. Mà dù là nó chất liệu trở nên cực kỳ xuất chúng, cái kia chất lượng lại như cũ chỉ là Vương Khí suy nghĩ trong lòng một tấm gãy băng ghế nên có chất lượng. Tịch tinh mỏ. Vương Khí con mắt triệt để sáng ngời lên, thứ này siêu cấp cực kỳ tốt chơi a. Hắn liền tranh thủ bên này phát sinh hết thảy đều ghi chép lại, sau đó truyền lại về trong nhà mặt. Cái này tịch tinh mỏ, nhất định phải nắm giữ tại Huyền Chân Văn Minh trong tay. Nếu như hắn sở liệu chưa kém, đây chính là một loại dính tới tạo hóa chi đạo tuyệt diệu vật phẩm, dù là hắn chỉ là thí nghiệm 2 lần, đều đã cảm giác mình đối với âm dương quý nhất, ngũ hành tạo hóa phương diện này nhận biết đều có rất nhiều bổ ích. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Vương Khí nhớ tới một kiện đồ vật. Hắn lập tức lần nữa mang tới một viên tịch tinh thốc, sau đó đem biến đổi hình dạng. Cái kia tịch tinh thốc lập tức bắt đầu dựng lại, chậm rãi hình thành một đóa hoa hình dạng. thạch trung hoa hình dạng. Nhưng mà Vương Khí phát hiện đan đan nhất mai tịch tinh thốc không cách nào khiến cho đóa này thạch trung hoa triệt để thành hình, hắn liền lại mang tới 2 viên, 3 viên. Cho đến hắn lấy dùng 14 mai tịch tinh thốc, điều này có thể bổ ích thần hồn thạch trung hoa mới rốt cục triệt để định hình xuống dưới. Hắn cảm thụ một chút cái này thạch trung hoa bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ một tia không kém. Cái này rất kinh người. Cũng tức là nói, nếu như hắn có đầy đủ tịch tinh thốc, bất luận cái gì chân quý thiên tài địa bảo hắn đều có thể đem cho chế tạo đi ra. Lại nhìn lấy kho bảo hiểm bên trong còn thừa 484 mai tịch tinh thốc, trong lòng đã đối với thứ chí bảo này nhất định phải được chi niệm. Cũng chính là lúc này, hắn động hư kính trận một chút sáng lên, chỉ thấy Công Tôn Mai Hương trực tiếp xuất hiện tại trong tấm hình. Khá lắm, dạng này tài nguyên trực tiếp kinh động đến Dương Thần Chân Tiên. A khí, ngươi ở nơi nào tìm tới loại vật này? Công Tôn Mai Hương không khách khí chút nào hỏi thăm, mà tại hình ảnh trong góc, Công Tâu Ý ý chí cùng Ngọc Bản Tử bất đắc dĩ cười khổ. Cũng là a, loại vật này cảnh giới càng cao càng hữu dụng, huống chi còn là dính tới tạo hóa chi đạo độ tốt, Công Tôn Mai Hương sao có thể không kích động? Tính toán, nguyên bản còn muốn trước chấm dãi. Nhưng nếu vị đại lão này cũng muốn nhúng tay, như vậy bụi vực liền nên sửa họ Huyền Chân.